coi như không có hắn, ngày sau cũng sớm muộn có thể bằng vào bản lãnh của mình, hối đoái thất phẩm đan lô. Đã như vậy, nhưng căn bản chưa từng vi phạm tông môn tài bồi đệ tử dự tính ban đầu, giám sát điện làm dáng một chút còn chưa tính. Nghĩ tới đây, Thân Xuân tự tin mở miệng, ngươi yên tâm, giám sát điện nếu là trách tội xuống, ta một mình gánh chịu. Nghe hắn nói như vậy, Hà Sơn Quang trầm ngâm xuống, lại là không có tiếp tục cự tuyệt, mà là phân phó kia hai cái ngay tại sắc trà đồng tử, đi gọi các ngươi sư huynh đem Chí Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô mang tới. Hai tên đồng tử bên trong một cái, vội vàng thả tay xuống bên trong ba tiêu phiến, không người nói, đúng. Hắn nện bước tiểu chân ngắn đi ra ngoài, không bao lâu, liền có hai tên trưởng thân ngọc lập đệ tử, dơ lên một tòa toàn thân điêu khắc trên trăm hoa sen, tứ phía có vô số nhỏ bé lỗ hổng, tạo hình cổ phát trang nhã, khí tức công chính bình hòa đan lô đi đến. Thân Xuân dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá cái lò luyện đan này, nói, nghe qua trùng trị am hiểu đúc khí, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cái lò luyện đan này, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, có thể xưng như hổ thêm cánh. Hà trưởng quỹ, hôm nay nhân tình này, ta thay ta kia đệ tử mới nhớ kỹ. Ngày khác đợi hắn đan thuật có thành tựu, ta lại lĩnh nàng đến cấp ngươi thỉnh an. Hà Sơn Quang nghe vậy, ra mặt co lại, liên tục khoát tay, không được không được. Bây giờ nữ hiền chất chưa đến đây thỉnh an, ngươi liền thay nàng muốn đi cái này một lò luyện đan. Nếu là nàng đích thân đến lúc đó ta không thiếu được bàn giao một phần lễ gặp mặt. Ta cũng không muốn luôn luôn cùng giám sát điện người liên hệ. Thân Xuân cười ha ha một tiếng, nhìn trước mắt phẩm chất xuất chúng đan lô, tâm tình thoải mái. Hán đệ tử mới, Kim Gia Kim Tố Miên luyện đan thiên phú cực cao, còn ở bên ngoài cửa, liền đã thanh danh vang dội, có thể bằng vào hắn đôi câu vài lời chỉ đạo, luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Dưới mắt đứa nhỏ này mới vào nội môn, trong tay khẳng định cũng không đủ điểm công đức. Nguyên bản, Thân Xuân còn tại trước cho đệ tử này đưa đan lô vẫn là đan hỏa ở giữa do dự, thậm chí cân nhắc phải không hai loại đều chuẩn bị cho nàng tốt. Chỉ là lo lắng quá mức cương triều, bất lợi cho đệ tử phát triển lâu dài. Chính do dự ở giữa, mấy ngày trước đây, nghe nói Kim Tố Miên tiếp cái đan hỏa nhiệm vụ, bây giờ chắc hẳn đan hỏa đã không thiếu. Đã như vậy, hắn liền đánh lên tòa này thất phẩm đan lô chủ ý. Đương nhiên, Thân Xuân cũng biết, Kim Tố Miên đã có một tòa bát phẩm thiên diện nhân ma quỷ âm đan lô. Nhưng bát phẩm đan lô nơi nào có thể cùng thất phẩm đan lô so. Chương 307, Mãng Gia Chân Trời. Canh thứ 2. Cầu đặt mua. Chương 38, Mãng Gia Chân Trời. Canh thứ 2. Cầu đặt mua. Huống chi đan lô không giống đan hỏa, kết đan kỳ trở xuống tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa bát phẩm đan hỏa, nếu là đụng phải thất phẩm đan hỏa, chạm vào hẳn phải chết. Mà đan lô nhưng không có phương diện này vấn đề. Thất phẩm đan lô, kết đan tu vi điều động đến mặc dù có thể điều khiển dễ dàng như tay chân, triệt để vận dụng, nhưng trúc cơ kỳ tu vi, cũng có thể sử dụng. Bởi vậy, đối với một chân chính luyện đan sư tới nói, không có cái gì, là sánh vai phẩm giai đan lô tốt hơn lễ vật. Chỉ bất quá, tuy nói tòa này Chí Thủy Vạn Hồi Bách Liên đan lô xuất từ trùng trị chi thủ tin tức, có xác thực nơi phát ra, không nên có vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn là phải tự mình nghiệm tra một phen. Vạn nhất lò luyện đan này có cái gì thai hoàng ẩm, lại hoặc là bên ngoài đi trong tay thời gian quá lâu, xảy ra vấn đề, quay đầu mình vậy mà đưa cái xấu đan lô cho đệ tử, chẳng phải là lộ ra hắn cái này làm sư tôn cực kỳ khó coi. Nghĩ như vậy, lại nghe Hà Sơn Quang cũng có ý đó, nói, thân trưởng lão, đan lô đã đến, hôm nay trái phải vô sự, sao không khai lò luyện chế một phen, cũng để cho chúng ta nhìn xem, xuất từ trùng trị chi thủ đan lô. Cùng bình thường đan lô, đến cùng có gì khác biệt? Thân Xuân lúc này nói, cũng tốt, ta liền luyện một lò trúc cơ đan thử một chút. Hà Sơn Quang khẽ bước cằm, tiếp theo phân phó kia hai tên nhấc trước lò luyện đan tới đệ tử, đi, cho thân trưởng lão chuẩn bị một gian phòng luyện đan. Hai tên đệ tử đang muốn đáp ứng, Thân Xuân lại vung tay lên, phi thường tùy ý nói, không cần. Chỉ là trúc cơ đan thôi, ngay ở chỗ này luyện chế là được. Nghe vậy, Hà Sơn Quang cũng không ngoài ý muốn. Lấy Thân Xuân luyện đan thuật. Coi như không có đan lô, cũng có thể phong linh là lô, tay không luyện chế ra thượng phẩm trở lên trúc cơ đan. Dưới mắt vị này Trọng Minh Tông ngũ đại đan sư một trong trưởng lão hiển nhiên tâm tình thật tốt, không ngại có người đứng ngoài quan sát, hắn đương nhiên sẽ không ngăn đón. Vừa vặn có thể thưởng thức một chút đối phương tinh diệu tuyệt luân luyện đan thuật, cớ sao mà không làm. Thế là, mấy người vây xem phía dưới, Thân Xuân một chỉ điểm ra, cao giai đan hỏa, lập tức tại đáy lò giấy lên. Đan lô cấp tốc phản ứng, rút ra đan hỏa. Trong nháy mắt một hóa mười mười hóa trăm, phảng phất tia nước nhỏ, lại phảng phất yếu suối trẻ con nước, trong khoảnh khắc, đáy lò không còn sót lại chút gì. Tất cả đan hỏa, đều tại đan lô vận hành bên ngoài, hóa thành từng đạo mảnh như sợi tóc lửa lưu, trải rộng trong lò đan bên ngoài. hắn lấy một loại cực kỳ nhỏ lại tinh diệu phương thức, thôi phát toàn bộ đan lô dung luyện chi năng. Thân Xuân cảm thụ được đan lô biến hóa, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, ngay sau đó, hắn tiện tay nắm lên trong tay một vị lại một vị dược liệu, nhìn như hứng hở ném vào trong lò đan. Hà Sơn Quang sư đồ đều chăm chú nhìn, mặc dù bọn hắn đi đều không phải đan đạo, nhưng mỗi lần quan sát Thân Xuân luyện đan, luôn luôn cảnh đẹp ý vui, còn có một loại khó mà miêu tả vận vị, không cách nào hình dung, lại tại quan sát về sau, cảm thấy trên tâm cảnh yếu ớt tăng lên. Đây đối với công pháp hoàn cảnh đều rất dễ dàng bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào trọng minh tông môn nhân tới nói, phi thường có lực hấp dẫn. Toàn bộ sân bãi, trong chốc lát tĩnh có thể nghe châm. Ngoại trừ Thân Xuân luyện đan động tĩnh bên ngoài, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, mắt không chấp nhìn xem một màn này. Vào thời khắc này, Hà Sơn Quang đỗng nhiên thần sắc hơi động, có người tiến vạn bảo lâu đài. Hắn đang muốn mở miệng phân phó đệ tử tiến về chiêu đãi, đã thấy người tới tốc độ cực nhanh, một đạo huyết ảnh tựa như khói nhẹ lướt qua trùng điệp lầu các, trong nháy mắt, liền tới đến linh mục phía dưới. Huyết quỷ đột pháp. Hà Sơn Quang lập tức nhận ra người tới đột pháp, mà khi nhìn rõ đối phương khuôn mặt về sau, hắn lập tức khẽ vước cằm, thần sắc hòa hoãn lại. Đây là mấy tháng trước ngoại môn thi đấu khôi thủ. Hiện nội môn kiêm tăng một mạch mạch chủ Bùi Lăng. Mặc dù tu vi còn chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng thiên đạo trúc cơ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà lại, còn có Cửu A Lệ thị ở sau lưng nâng đỡ, tương lai thành tựu lại kém, cũng có thể cùng bọn hắn những người này bình khởi bình tọa, thậm chí ẩn ẩn cao hơn một cái đầu. Nghĩ tới đây, Hà Sơn Quang tự mình đứng dậy đón lấy, mỉm cười nói, Bùi mạch chủ, này đến vạn bảo lâu đài, nhưng là muốn đổi cái gì tu luyện chi vật. Vừa dứt lời, chỉ thấy Bùi Lăng vọt tới Thân Xuân bên cạnh, một phát bắt được Chí Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô. Hà Sơn Quang khẽ giật mình, chợt nhíu mày lại. Thân Xuân luyện đan, có thể khiến người ta ở bên quan sát, đã là phá lệ tha thứ. Cái này Bùi Lăng cho dù tiền đồ vô lượng, chính là giám sát điện chủ chính miệng công nhận thiên tiêu. Nhưng mà rốt cuộc chưa trưởng thành, lại cùng Thân Xuân không có chút nào giao tình. Tự tiện quấy rầy nội môn trưởng lão luyện đan, lại là thật không có quy củ điểm. Cùng lúc đó, Thân Xuân ngay tại một lòng một ý luyện chế trúc cơ đan, căn bản không chú ý tới Bùi Lăng. Cảm giác được có người chạm đến Chí Thủy Vạn Hồi Bách Liên Đan Lô, cũng chỉ là khẽ nhíu mày. Hắn chính là Trọng Minh Tông ngũ đại đan sư một trong, dù là phóng nhãn toàn bộ bản nhai giới, cũng là đan sư bên trong người nổi bật. Có thể có thành tựu như thế này, không có gì ngoài thiên phú bên ngoài, liền là hắn thở nhỏ si mê đan đạo, say mê luyện đan. Cùng hắn quen biết người đều biết, Thân Xuân xưa nay hòa ái dễ gần, nhưng nếu một khi luyện đan bắt đầu, cho dù là lấy hắn kỹ nghệ, tiện tay có thể thành thối cốt đan, cũng sẽ toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào, đan thành trước đó, tâm vô bằng vụ. Cho dù đao đũa sắp ra thân, đều lù lù bất động. Gần như vậy Hồ Thành kính chuyên chú, là hắn có thể viễn siêu cùng thế hệ đan sư trọng yếu nguyên nhân. Cho nên, cứ việc thu thập Bùi Lăng điểm ấy công phu, cũng sẽ không để hắn luyện đan thất bại, cho dù thất bại, chỉ là một lò trúc cơ đan, tại Thân Xuân tới nói, đại giới có thể bỏ qua không tính. Nhưng Thân Xuân vẫn là rất nhanh bình tâm tĩnh khí, đem tất cả lực chú ý, một lần nữa ngưng tụ đến luyện đan bên trong, tận lực không để ý đến Bùi Lăng quấy rầy. Ngay tại Hà Sơn Quang do dự muốn hay không răn dạy Bùi Lăng thời điểm, Bùi Lăng bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, hệ thống, len keng. Thất phẩm lò luyện đan đưa tặng hoàn thành. Len keng. Kiểm tra đến thất phẩm lò luyện đan đang bị chiếm dụng. Len keng. Hệ thống ngay tại vì ngài giải trừ chiếm dụng. Bùi Lăng gặp hệ thống thao túng mình một đường trèo non lội suối đi vào vạn bảo lâu đài, trong lòng đã làm tốt hại vô cùng dự định. Giờ phút này nghe được hệ thống đằng sau hai câu thanh âm nhắc nhở, kém chút liền bị hồn phi phách tán. Nhưng mà, dù là lòng nóng như lửa đốt, người ở bên ngoài nhìn đến, Bùi Lăng động tác trên tay, lại không chậm chút nào. Lập tức lấy ra một phương cốt ấn, chính là Thiên Sinh Giáo Xuân Đàn đại sư huynh Hoắc Triệu Cảnh lưu lại kiện pháp khí kia. Ngay sau đó, Bùi Lăng không chút do dự, giơ lên cốt ấn, hung hăng đánh tới hướng Thân Xuân đầu. Đông. Thân Xuân ngay tại hết sức chăm chú luyện đan, không có trốn tránh, cũng không có phòng ngự, cốt ấn gọn gàng dứt khoát đập vào đỉnh đầu hắn. Chỉ bất quá, dù là hắn nhiều năm bế quan luyện đan, so sánh dưới không như vậy am hiểu sát phạt, dù sao cũng là nội môn trưởng lão, tu vi cao thâm, trúc cơ kỳ pháp khí, không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Mắt thấy lần này không thể đánh cho bất tỉnh Thân Xuân, hệ thống thanh âm nhắc nhở, vang lên lần nữa, len keng. Hệ thống ngay tại vì ngài giải trừ chiếm dụng. Thế là, tại Hà trưởng quỹ cùng với các đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Bùi Lăng lần nữa giơ lên cốt ấn. Đông 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 đông. Cốt ấn trùng điệp va chạm đầu lâu trầm đục, liên miên không ngừng, tại yên tĩnh vạn bảo lâu đài bên trong quanh quẩn. Chương 308, vô cùng nhục nhã. Canh 3. Cầu đặt mua. Chương 39, vô cùng nhục nhã. Canh 3. Cầu đặt mua. Hà Sơn Quang đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng khống chế sức mạnh, một chưởng hướng Bùi Lăng đánh ra.
Oeng!
Bùi Lăng lập tức bay rất ra ngoài, bên hai hệ thống, len keng. Kiểm tra đến ngoại giới công kích, lần này tu luyện đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng trí năng tu chân hệ thống, một khóa hủy trị, phi thăng không lo. Chờ mong ngài chia sẻ tu luyện đánh giá, hài lòng mời cho 5 sao khen ngợi. Bùi Lăng sắc mặt hoảng hốt, Hà Sơn Quang một trưởng này rõ ràng lưu lại tay, hắn cũng không có vì vậy trọng thương, nhưng là, trước mặt mọi người mạnh mẽ xông tới Vạn Bảo lâu đài, công nhiên tập kích nội môn trưởng bối, hơn nữa còn là rất có vũ nhục lặp đi lặp lại lấy pháp khí đánh đối phương đầu lâu. Nghĩ cũng biết, dù là vì mặt mũi, vị này ngay tại luyện đan nội môn trưởng bối, đoán chừng cũng sẽ không để ý là tông môn giao nạp một bút cao phạt tiền, tại chỗ tiến hắn lên đường. Ba thiểu năng hệ thống. Một sao kém cỏi thực sự quá cao, hắn muốn cho phụ điểm đánh giá. Đang lúc Bùi Lăng cho là mình xong đời thời điểm, bốn phía âm hàn tối nghĩa chi ý truyền đến, một đạo ưu ảnh bỗng nhiên xuất hiện, da tuyết mực mắt, váy tựa như sương mù bản không ngừng tỏ khắp. Không nói lời gì, một tay lấy thân thể của hắn bao lấy, cấp tốc biến mất tại chỗ. Muốn chết bốn. Sau một khắc, toàn bộ Bách Bảo lâu bộc phát ra một tiếng tràn ngập phẫn nộ gào thét. 3. Bùi Lăng lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã xuất hiện tại một cái âm u tịch mịch, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến xì xào bàn tán địa phương. Những cái kia xì xào bàn tán rõ ràng, nhưng cẩn thận đi nghe lúc, lại phát hiện cái gì đều nghe không rõ ràng, ngược lại chỉ cảm thấy trong lòng một trận phiền muộn. Nơi này là Lệ Liệp Nguyệt nơi ở, hướng kia cung. Giờ phút này, Vũ Liêu liền đứng ở bên cạnh hắn. Hắn khói váy rát, váy dài bắt mang, có chút nghiêng đầu, trắng bệnh khuôn mặt bên trên, màu mực đôi mắt trực câu câu trừng mắt nhìn hắn. Đa tạ Vũ Liêu cô nương xuất thủ cứu rút. Bùi Lăng ám thở phào, đến Lệ Liệp Nguyệt địa phương, mình tạm thời an toàn. Hắn nghĩ như vậy, xoay người ngồi dậy. Vũ Liêu nghe vậy, khoe miệng hơi gấp, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, nàng giờ phút này ánh mắt thập phần vi diệu, nhìn Bùi Lăng ánh mắt, mơ hồ lại có chút trông thấy đồng loại mừng rỡ cùng hài lòng, không cần cảm ơn. Bảo hộ Bùi Lăng công tử, là chủ nhân mệnh lệnh. Ta bất quá là phụng mệnh làm việc thôi. Nói xong, nàng cả người hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, đột nhiên tiến tới Bùi Lăng bên hai, bật hơi như băng, thanh âm rất nhẹ nói, bất quá, Bùi Lăng công tử vừa rồi không sợ chết thần sắc, thật sự là quá mê người. Có lẽ, nàng có chút trong mắt, dài tiệp vụ sáng ở giữa, cơ hồ phất qua Bùi Lăng làng ra, trầm thấp lời, phảng phất tình nhân bản thì thầm, coi như không có chủ nhân mệnh lệnh, ta cũng sẽ nhịn không được xuất thủ nha. Bùi Lăng làm gật đầu cười, nhưng trong lòng thì một trận hoảng sợ, cái này thiểu năng hệ thống, cũng không đủ cứng rắn chỗ dựa, coi là thật có 100 đầu mệnh đều không đủ dùng. May mắn hắn hiện tại là Lệ Liệp Nguyệt dưới trướng, âm thầm có ưu hồn thị nữ bảo hộ. Bằng không mà nói, ai biết vừa rồi vị kia nội môn tiền bối trong cơn giận dữ, có thể hay không trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn. Đang lúc Bùi Lăng nghĩ như vậy thời điểm, một cái nổi giận thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ hành cung. Lệ Liệp Nguyệt, đem Bùi Lăng cho lão phu giao ra. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức tê cả da đầu, đối phương vậy mà đã đuổi đi theo, còn điểm danh nói họ hướng Lệ Liệp Nguyệt muốn người. Nơi đây mặc dù là Lệ sư tỷ hướng vậy được cùng, nhưng hắn hiện tại cũng không nhìn thấy Lệ Liệp Nguyệt, cũng không biết người có hay không tại. Nếu là ở đây, hắn vừa rồi ngay trước Vạn Bảo lâu đài trưởng quỹ cùng hai tên đệ tử, hai tên đồng tử trước mặt, trắng trợn cướp đoạt đan lô, thậm chí còn đối hắn tiến hành lặp đi lặp lại ẩu đả. Dưới mắt ngay cả cùng Lệ sư tỷ giải thích đều không cách nào giải thích. Nếu là không tại, chỉ bằng vào Vũ Liễu, tuyệt đối không gánh nổi hắn. Ngay tại hắn lo lắng vạn phần thời điểm, một đạo hiểu điệu giống như ngộng, eo nhỏ nhắn như liếu thân ảnh, trong nháy mắt bay ra hành cung, xuất hiện tại hành cung phía trên. Lệ Liệp Nguyệt váy xa như đêm, càng hiển ra tuyết tiêu mạo, mi tâm phức tạp phù văn, đã khôi phục như lúc ban đầu, diễm lệ ướt át, nhìn lại có loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Phảng phất là đêm tối đất tuyết mở ra một đóa mạn châu xa hoa. Người đến trống rông mà đứng, Lệ Liệp Nguyệt bay tới hắn giữa không trung, tới xa xa tương đối, thần sắc lạnh lùng nói, thân trưởng lão, ngươi tìm Bùi Lăng, cần làm chuyện gì? Thân Xuân giờ phút này phi thường tức giận, hắn vừa rồi chuyên tâm luyện đan, đông nhiên đầu bị người một trận đập loạn. Mặc dù nói lấy tu vi của hắn, loại trình độ kia công kích cũng không xem ra gì. Nhưng đây quả thực khinh người quá đáng. Hắn đường đường nội môn trưởng lão, Thánh Tông ngũ đại đan sư một trong, lại là ngũ đại đan sư bên trong trẻ tuổi nhất thiên tài nhất một vị. Lúc nào không phải có thụ tôn sùng. Vạn Bảo lâu đài trưởng quỹ, còn vẫn muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Dù là ra Thánh Tông, chỗ đến, cũng là khen ngợi không ngừng. Thế mà bị cái vừa mới trúc cơ tiểu bối, trước mặt mọi người như này nhục nhã. Vốn là muốn vì đệ tử mới Kim Tố Miên nghiệm tra ra từ danh gia chi thủ thất phẩm đan lô, kết quả lò kia trúc cơ đan, cũng bởi vì thời khắc cuối cùng phân tâm, cho luyện nổ lô. vô cùng nhục nhã. Đây quả thực vô cùng nhục nhã. Dưới mắt hắn đã nhanh tức nổ tung. Bùi Lăng hại lão phu luyện đan thất bại, lão phu muốn tìm hắn tính sổ sách. Thân Xuân lập tức nói. Bị Bùi Lăng gõ trống đồng dạng lặp đi lặp lại ẩu đả đầu sự tình, thực sự quá mức mất mặt xấu hổ, hắn tử là không thể nào ngay trước mặt Lệ Liệp Nguyệt nói ra. Nghe vậy, Lệ Liệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng đối đầu đuôi sự tình không hứng thú gì, cũng căn bản không quan tâm Bùi Lăng đến cùng có lý không để ý tới. Dù sao động nàng người, kia là nằm mơ. Không được. Bùi Lăng là ta Lệ Liệp Nguyệt người, ai cũng không động được hắn. Lệ Liệp Nguyệt lạnh giọng nói, lời còn chưa dứt, sau lưng đã hiện hiện lít nha lít nhít u hồn thị nữ. Bốn phía sắc trời trong nháy mắt ảm xuống dưới, khí âm hàn bốn phía, thậm chí ngay cả dưới đáy hướng vậy được cung chức rất nhiều pho tượng, cũng trong nháy mắt toàn bộ nghiêng đầu sang chỗ khác sọ, vô số đôi mắt, đầy cõi lòng khát máu cùng ác ý, trực câu câu nhìn chăm chú về phía Thân Xuân, ngao ngoe muốn động. Mắt thấy vừa nói hai câu, Lệ Liệp Nguyệt trực tiếp liền muốn động thủ, Thân Xuân không khỏi lông mày cao chặt. Thánh Tông ba vị chân truyền, Tô Chấn Hòa dấu tài, Chu Diệu Ly cẩn thận từng ly từng tí, duy chỉ có Lệ Liệp Nguyệt, sát tính nặng nhất. Dưới mắt đối phương tu vi còn không bằng mình, nhưng lại thực có can đảm cùng mình khai chiến. Nếu như là cái khác không biết trời cao đất rộng tiểu bối thì cũng thôi đi, hắn luyện đan tạo nghệ cực cao, tại Thánh Tông địa vị, so bình thường nội môn trưởng lão càng được coi trọng, tự mình giáo huấn tiểu bối một hai, cũng là không sao. Nhưng đối phương lại là cửu A Lệ thị đích nữ, thánh nữ chi vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Nghĩ tới đây, Thân Xuân hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lúc này liền nói, tốt. Vậy lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không bảo vệ hắn cả một đời. Nói, Thân Xuân oán hận phất ống tay háo một cái, cả người hóa thành một đạo trường hồng, nên ngang rời đi. Thấy thế, Lệ Liệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau lưng u hồn thị nữ trong nháy mắt biến mất, mình cũng tựa như bọt biển bàn ầm ầm pha toái, trở về hành cung. Hướng vậy được cung chức chi chít khắp nơi pho tượng, phát ra một tiếng thất vọng thở dài, riêng phần mình quay đầu lại, giống như là cái gì đều không phát sinh đồng dạng, tiếp tục yên tĩnh mà đứng. Chương 309, trên đời chỉ có sư tỷ tốt. Canh thứ tư. Câu đặt mua. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, trên đời chỉ có sư tỷ tốt. Canh thứ tư. Câu đặt mua. Bùi Lăng ngay tại hành cung bên trong chật vật chờ đợi. Chốc lát, hắn chỗ thiền điện cửa lớn bị chầm chậm đẩy ra. Hai tên dẫn theo ra người đèn lồng dẫn đường ú hồn thị nữ từ trong môn đi vào, chậm chia hai bên trái phải, nhường ra phía sau Lệ Liệp Nguyệt. Lệ Liệp Nguyệt màu đen váy xa, cơ hồ hoàn toàn dung hợp tại hành cung âm u tối nghĩa bên trong. Nàng ánh mắt trong vắt, cố phán sinh tư, cả người lạnh lùng bên trong lộ ra cực kỳ mãnh liệt bá đạo khí thế, đi sau khi đi vào, không có lập tức nhìn về phía Bùi Lăng, mà là bước nhanh đến chủ vị ngồi xuống. Sơ lược cả váy, lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Bùi Lăng. Lệ sư tỷ. Bùi Lăng lập tức hành lễ, thần sắc ngượng ngùng, không dám cùng chi đối mặt. Hắn lần này xông như thế lớn họa, còn không biết nên giải thích thế nào. Lệ Liệp Nguyệt khẽ bước cằm, lại là căn bản không có hỏi thăm nguyên nhân ý tứ, gọn gàng dứt khoát nói, tiếp xuống mấy tháng, nếu là không có chuyện quan trọng gì, ngay tại hành cung bên trong tu luyện. Nếu như thiếu khuyết cái gì tài nguyên, đều có thể nói thẳng. Bùi Lăng nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới Thân Xuân trước khi đi lúc nén giận uy hiếp, hắn mặc dù tại hành cung bên trong, cũng nghe được rõ ràng. Chính lo lắng coi như dưới mắt qua cửa này, trở về Thúy Lôi Sơn về sau, có thể hay không bị Thân Xuân lần nữa tìm tới cửa. Ai biết Lệ Liệp Nguyệt lại nguyện ý đem hắn lưu tại nơi đây tiếp tục che chở. Quả nhiên, trên đời chỉ có sư tỷ tốt. Đúng. Bùi Lăng lập tức đáp, chợt nói, sư tỷ, ta hiện tại thiếu khuyết vô ngọc tán. Lệ Liệp Nguyệt mắt nhìn bên cạnh thân lũ hồn thị nữ. Thị nữ kia lập tức quay người đi ra ngoài, dây lắt liền dùng hắc hưu mâm sơn, nâng tràn đầy một lớn bình vô ngọc tán đến đây. Bùi Lăng nhìn thấy, không khỏi đại hỉ. Sư tỷ thật quá hào phóng. Cất kỹ vô ngộng tán về sau, Bùi Lăng liền tại ưu hồn thị nữ chỉ dẫn dưới, cùng Lệ Liệp Nguyệt cáo lui, đi ra thiền điện, trải qua một đoạn lộ trình về sau, đã tới một tòa phòng tu luyện. Tòa này phòng tu luyện, ở vào hành cung phía đông bắc vị. Khác hẳn trên đường đi nghe được các loại tiếng sột soạt ồn ào, nơi này, phi thường yên tĩnh. An tĩnh có thể nghe được tim đập của mình đang vang vọng. Ngoài phòng tu luyện hành lang bên trên, khắc đầy lít nha lít nhít phủ văn trận pháp, hai bên giữa không trùng lơ lửng từng hàng màu u lam đèn đuốc. Những này đèn đuốc nhìn như dễ thấy sáng tỏ, nhưng căn bản không chiếu sáng một tấc vông, chỉ quỷ dị tản mát ra băng lãnh tối nghĩa khí tức. Thị nữ mở ra cửa phòng tu luyện, đem ra người đèn lồng đặt ở phụ cận trên bàn nhỏ, lại kết động mấy đạo pháp quyết, toàn bộ phòng tu luyện mới dần dần sáng lên. Đây là một gian đã bao hàm sinh hoạt thường ngày nghỉ ngơi tu luyện trở công năng phòng. Bày biện đơn giản nhưng khảo cứu, nội thất nơi hẻo lánh bên trong, mấy tầng lụa mỏng về sau, còn có một vũng con suối, cốt cốt toát ra, hội tụ thành hồ, nhiệt khí bốc hơi, mơ hồ có thể ngửi được lưu huỳnh chờ mùi. Dẫn đường u hồn thị nữ cố ý nhắc nhở, đây là cửu minh băng phách tuyển, nhiệt độ nước cực thấp, có thể rèn luyện thể phách. Còn xin Bùi Lăng công tử, lượng sức sử dụng, để tránh tổn thương do giá rét hồn phách. Bùi Lăng nói lời cảm tạ về sau, thị nữ lại giới thiệu một phen cái khác công trình, lại dạy hắn như thế nào sử dụng trong phòng trận pháp, lúc này mới cáo lui mà đi. Đợi nàng rời đi, Bùi Lăng vô tâm dò xét bốn phía, lập tức ngồi xếp bằng giường mây, lập tức cảm ứng cửu phách đao. Rất nhanh phát hiện, bản mệnh đao tại hắn rời đi Thúy Lôi Sơn động phủ về sau, rất nhanh cũng đi theo ra ngoài. Chỉ là hắn ngay sau đó gặp rắc rối, bị vụ liễu mang đến hướng vậy được cùng, cửu phách đao không cùng trên vụ liễu tốc độ, giờ phút này, vừa mới đuổi tới hành cung bên ngoài. Đang lúc hắn nghĩ đến muốn thế nào đem nó tiếp lúc tiến vào, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Lệ Liệp Nguyệt thanh âm, đó là ngươi đao. Là ta bản mệnh đao cửu phách. Bùi Lăng vội vàng nói. Lệ Liệp Nguyệt không nói lời gì nữa, chỉ chốc lát sau, cửu phách đao liền trực tiếp bay vào hành cung, xuyên qua trùng điệp chướng ngại trận pháp, bay đến Bùi Lăng trước mặt. Đao linh cấp tốc vây quanh Bùi Lăng dạo qua một vòng, vội vàng hỏi, chủ nhân. Ngươi không sao chứ? Trận cuồng loạn hô, nếu không phải con kia đáng chết hồ ly quấy rối, ta vừa rồi kém chút liền đem công kích chủ nhân tiện tỷ chém thành muôn mảnh. Ngay sau đó, lại kiều mị nói, chủ nhân, không bằng sắp chết hồ ly ra cùng một chỗ lột, dù sao nó cũng không có tác dụng gì, cho chủ nhân làm đệm, đã là nó vô thượng vinh quang. Cuối cùng, đao linh bạo ngược hô, tất cả đối chủ nhân xuất thủ, đều đáng chết đáng chết đáng chết ba. Bùi Lăng sắc mặt tối đen, lần này hệ thống ủy trị, không chỉ có mình kém chút đưa mạng nhỏ, còn suýt nữa đem Âu Dương sư tỷ cùng một chỗ hại. Chờ né qua danh tiếng về sau, đến chuẩn bị một phần hậu lễ, đền bù một chút Âu Dương sư tỷ. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng lập tức quát, cửu phách, ngươi nhớ kỹ, về sau không có ta phân phó, không được đối Âu Dương sư tỷ xuất thủ, rõ chưa? Đao Linh không cam lòng phát ra một tiếng vù vù, thống khổ nói, thế nhưng là, nàng vậy mà tổn thương chủ nhân. Bùi Lăng vội vàng nói, kia là đùa giỡn, tốt, chuyện này, trước hết đến nơi đây. Trấn an được bản mệnh đao về sau, hắn liền chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hiện tại ủy trị luyện đan, thực sự quá mức nguy hiểm. Đang lộng đến thất phẩm trở lên đan lô trước đó, Bùi Lăng đã không dám tiếp tục dùng hệ thống ủy trị luyện đan. Bất quá, so sánh dưới, dùng hệ thống tu luyện phần dạ thiên, coi như tương đối an toàn. Chí ít tại vô ngộng tán cùng thiên tài địa bảo sung túc tình huống dưới, hệ thống không hội thao khống hắn chạy loạn. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng vì để phòng vắng nhất, liền đối với cửu phách đao phân phó nói, cửu phách, một hồi ta lúc tu luyện, một khi bỗng nhiên đứng lên đi lại. Ngươi liền lập tức dùng thân đao đập ta một chút. Nghe vậy, Đao Linh không rõ ràng cho lắm. Nhưng nàng cũng chưa từng suy nghĩ loại vấn đề này, chỉ cần là chủ nhân mệnh lệnh, tại không làm thương hại đến chủ nhân tình huống dưới, nàng đều sẽ làm theo. Đúng. Mắt thấy Đao Linh đáp ứng, Bùi Lăng vẫn cảm thấy có chút không quá yên tâm, lập tức lại ra phòng tu luyện, tại hành lang trên hoán vài tiếng vụ liễu cô nương. Gặp vụ liễu xuất hiện, hắn gọn gàng dứt khoát nói, vụ liễu cô nương, ta nghĩ xin đốc xúc một chút ta tu luyện. Tiếp xuống chỉ cần ta rời đi phòng tu luyện này, ngươi liền lập tức đem ta bắt về đi như thế nào? Ồ! Vụ liêu có chút hăng hái nhìn xem Bùi Lăng, lập tức lún đồng tiền như hoa mà hỏi, này cũng không có vấn đề. Bất quá Bùi Lăng công tử, kia muốn đốc xúc đến ngươi chừng nào thì đâu? Kết đan! Không, vậy quá khoa trương, mà lại nếu như hắn nửa đường thật có chuyện gì, muốn ra ngoài làm sao bây giờ? Đúng vậy, hẳn là trước định vị gần một điểm mục tiêu, chờ đặt thành về sau. Lại tìm vụ liêu tiếp tục hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói, trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ trung kỳ. Kia Bùi Lăng công tử, ngươi có thể bắt đầu tu luyện. Vụ liêu khỏe miệng khẽ nhếch, thâm trầm cười nói, lời còn chưa dứt, nàng váy dài phật ra, một tay lấy Bùi Lăng ném vào phòng tu luyện. Chật, phòng tu luyện môn hộ trong nháy mắt đóng lại, các loại phòng hộ cùng giúp đỡ tu luyện trận pháp, nhao nhao khởi động. Thấy cảnh này, Bùi Lăng lập tức ổn định lại tâm thần, dưới mắt vụ liêu đáp ứng xuất thủ. Cơ bản vạn vô nhất thất, hắn lập tức liền ở trong lòng gọi ra hệ thống, "Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa hủy trị phần dạ thiên." Chương 310, ngưng anh sự tỉnh. Canh thứ nhất. Cầu đặt mua. Chương 41, ngưng anh sự tỉnh. Canh thứ nhất. Cầu đặt mua. Hệ thống cấp tốc hưởng ứng, len keng. Chí năng tu chân hệ thống tận tụy vì ngài phục vụ. Một khóa hủy trị, chí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu hủy trị tu luyện, chi kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoàng. Len keng. Kiểm tra cần vô ngộng tán. Len keng. Kiểm tra đến vô ngộng tán, kiểm tra đến. Len keng. Hệ thống bắt đầu tu luyện. Sau đó, hệ thống thao tác cùng lần trước tu luyện đồng dạng, trước phục dụng một nắm lớn vô ngộng tán, sau đó vận chuyển phần dạ thiên. Dược lực luyện hóa không sai biệt lắm thời điểm, hệ thống liền bắt đầu giúp hắn nuốt thiên tài địa bảo. Như thế một ngày ủy trị xuống tới, Bùi Lăng tu vi lần nữa tiến nhanh, quá trình tu luyện cũng tiến hành 10 phần thuận lợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua. Hướng vậy được cung một gian tiền điện bên trong, màu trắng bệnh độc lâu bên trong, u hỏa chậm chậm soi sáng ra chướng màn trùng điệp ở giữa, mười mấy tên u hồn thị nữ phụng dưỡng ở bên, trong điện hàn khí bốn phía, yên tĩnh im ắng. Lệ Liệp Nguyệt ngồi xếp bằng giường mây, hai mắt nhắm chặt, toàn thân khí cơ lưu chuyển, mi tâm phù văn càng hiện diễm sắc cơ đát. Hồi lâu, nàng một phen tu luyện tất, chậm rãi mở mắt. Một tóc bạc ngọc quan, cung trang bắc mang u hồn thị nữ, liền vội vàng tiến lên bẩm báo, chủ nhân, chủ gia người tới, đã bên ngoài ở giữa chờ đã lâu. Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói, để bọn hắn vào. Chốc lát, ba tên tu sĩ, nối đuôi nhau mà vào. Cái này ba tên tu sĩ, đi đầu chính là một người trung niên nam tu, hắn thân hình cao lớn, mũi thẳng một vông, nhìn quanh ở giữa, ánh mắt lăng lệ. Lấy một bộ huyết sắc bào phục, huyết bào bên trong, hình như có vô tận yêu quỷ, dữ tợn vật mẹo, gào thét, muốn áo thủng mà ra. Hành đầu lúc lặng yên không một tiếng động, lại âm phong từ lên. Sau lưng hắn, một trắng một đen hai tên tu sĩ trẻ tuổi, thân cao phảng phất, dung mạo tương tự, bạch bào tu sĩ là nam tu, hắn thần sắc băng lãnh, sắc mặt trắng bệnh, trong con mắt, hình như có một đám màu trắng bệnh linh hỏa, yên tĩnh tiêu đốt, toàn thân không có chút nào nhân khí, tựa như hoạt thì, tu sĩ áo đen, lại là một tuổi trẻ nữ tu. Tên này nữ tu, nửa gương mặt tiểu mị vô cùng, nửa gương mặt thì đeo một cái ngọc chất mặt nạ che chắn, thấy không rõ lắm tình huống. Nàng một đôi mắt rõ ràng là đen tuyền, không phân biệt con người, thô nhìn còn tưởng rằng là ưu hồn. Hắn áo đen kiểu dáng cùng Lệ Liệp Nguyệt thường xuyên mặc váy áo, có hơi tương tự. Ngực mang theo một cái cực kỳ phức tạp chuỗi ngọc vòng, cẩn thận nhìn lại, kia chuỗi ngọc vòng đều lấy xương người xuyên thành, trong đó phía dưới cùng cốt chất trường mệnh khóa bên trong, còn ẩn ẩn tản mát ra âm hàn ba động, giống như phong cấm lấy cái gì. Ba người khuôn mặt đều cùng Lệ Liệp Nguyệt có chút một chút tương tự, nhìn qua có thể biết ngay lẫn nhau ở giữa quan hệ máu mủ. Nguyệt Nhi. Bọn hắn nhập bên trong thời khắc, Lệ Liệp Nguyệt khẽ vươn cằm, váy dài nhẹ phẩy ở giữa, giường mây cách đó không xa, liền xuất hiện vài chương ghế. Sau khi ngồi xuống, trung niên nam tu quan sát tỉ mỉ một phen tu vi của nàng cùng khí tức, lập tức lộ ra vẻ hài lòng, không hổ là ta Cửu A Lệ thị thiên chi tiểu nữ. Nhìn đến, lão tổ tính toán không sai, ngươi kết thành nguyên anh, đã ở trong tầm tay. Phía sau hắn hai tên tu sĩ, đều lấy quấn quýt lại tôn kính ánh mắt nhìn Lệ Liệp Nguyệt. Nghe vậy, kia nữ tu từ đáy lòng cảm khái, Nguyệt tỷ tỷ thật là lợi hại. Lệ Liệp Nguyệt thần sắc bình thản, nói, hoàn toàn chính xác nhanh, bất quá, còn cần mấy ngày này. Lao tổ đã sớm chuẩn bị. Cái kia trung niên nam tu lập tức nói, vì vậy, để chúng ta đến đây nên ngươi trở về trong tộc tổ địa, Lao tổ dự định tự mình hộ pháp cho ngươi, thẳng đến ngươi ngưng anh thành công. Thiên nữ bí kỷ nguyên ma đại pháp là ta thánh tông thiên giai thượng phẩm công pháp, phá quan thời khắc, từ nơi sâu xa ngăn đường chi lực, cực kỳ cường đại. Đương nhiên, lão tổ không phải không tín nhiệm ngươi. Chỉ là ta Lệ thị tổ địa bố trí, so ngươi chiều này vậy được cung càng thích hợp ngưng anh. Như thế, trong tộc cũng có thể càng thêm yên tâm. Không biết Nguyệt Nhi ngươi, khi nào thuận tiện trở về. Lệ Liệp Nguyệt không chút do dự, mở miệng nói ra, gần nhất còn có chút thời gian cần xử lý, chờ một tháng nữa, ta liền tiến về tổ địa. Nghe vậy, cái kia trung niên tu sĩ khẽ nhíu mày, nhưng lại không biết là chuyện gì, vậy mà lại chỉ hoan lâu như vậy. Nếu không, ngươi nói cho ta, ta lấy người thay thế ngươi đi xử trí. Gặp Lệ Liệp Nguyệt khẽ lắc đầu, hiển nhiên không có để người khác làm thay ý tứ, trung niên tu sĩ, chân mày nhíu chặt hơn. Ngắn ngủi sau khi suy tính, hắn chậm rãi nói, Nguyệt Nhi, ngươi sinh ra thiên tư tung hoành, thở nhỏ liền có chủ ý của mình. Nhưng mà ngưng anh sự tình, không thể coi thường, vẫn là không muốn phất lờ tốt. Rốt cuộc, cái này dính đến thánh nữ chi tranh. Chu Diệu Ly Tô Chấn Hòa cố nhiên cũng không bằng ngươi, nhưng bọn hắn cũng đều đi vào kết đan hậu kỳ. Dù là trước đó không lâu, ngươi vị kia Bùi Lăng, đem Chu Diệu Ly đánh thành trọng thương. Nhưng theo trong tộc nhận được tin tức, Tư Hồng Thị bởi vì lấy cái này hai đời không có đệ tử có thể lấy thiên đạo trúc cơ, để tránh quá rơi vào hạ phòng, đã mở ra bí khố, lấy Tư Hồng Thị chân tàng nhiều năm thiên tài địa bảo, vì đó khôi phục thương thế. Nếu chúng ta đoán không sai, bọn hắn tiếp xuống, rất có thể sẽ không tiếc đại giới thúc đẩy Chu Diệu Ly sớm ngày ngưng anh. Hắn trầm giọng nhắc nhở, Chu Diệu Ly mặc dù là Tư Hồng Thị huyết mạch, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, đến nay chưa từng nhận tổ quy tông. Nàng tại Tư Hồng Thị địa vị, kém xa Tư Hồng Thị đích hệ tử đệ. Mặc dù Tư Hồng Thị bây giờ tạm thời nâng đỡ nàng, chưa hẳn sẽ giống yêu quý đích hệ huyết mạch đồng dạng yêu quý nàng. cho nên, vì để cho nàng vượt lên trước Ngưng Anh, rất nhiều nguyên bản sẽ không dùng tại nhà mình huyết mạch trên người thủ đoạn, nói không chừng cũng sẽ lấy ra dùng. Ngươi bây giờ nếu là không có cấp tốc sự tình, chung quy là Ngưng Anh làm trọng. Ngươi là ta Cửu A Lệ thị đích nữ, sinh ra liền chú định bất phàm. Ngưng Anh về sau, thánh nữ chi vị, dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, lại đi xử trí ngươi nghĩ xử trí người cùng sự tình, chẳng lẽ không phải cũng là dễ như trở bàn tay. Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói, ta muốn xử lý sự tình, cùng đạo tâm của ta có quan hệ. So sánh dưới, Ngưng Anh bất quá là dài rằng giặc trong tu hành phải qua đường, không quan trọng gì. Về phần Chu Diệu Ly, bại tướng dưới tay, không đáng nhắc đến. Cái kia trung niên tu sĩ nghe vậy hơi biến sắc mặt, đạo tâm. Hoàn toàn chính xác, đối với tu sĩ, nhất là Lệ Liệp Nguyệt dạng này kinh tài tuyệt diễm tu sĩ tới nói, Nguyên Anh tuyệt đối không phải đối phương điểm cuối cùng. Vì vậy đạo tâm mới là trọng yếu nhất. Một khi đạo tâm có tí vết, không nói đến sẽ ảnh hưởng ngày sau con đường, liền là Ngưng Anh cửa này, cũng có khả năng tạo thành Nguyên Anh phẩm chất rơi xuống. Nhưng lại không biết việc này nhưng cần trong tộc viện thủ. Trung niên tu sĩ trong lòng hơi trầm xuống, lập tức hỏi. Đây chính là bọn hắn Lệ thị thế hệ này xuất sắc nhất đích hệ tử đệ, nhưng ngàn vạn không thể có sự tình. Cũng may Lệ Liệp Nguyệt bình tĩnh nói, không phải cái đại sự gì, không cần trong tộc đúng tay, cùng ta một tháng thời gian, đầy đủ. Gặp nàng thần sắc chắc chắn, tựa hồ có cực mạnh nắm chắc, trung niên tu sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Chật, hắn còn nói lên chuyến này chuyện thứ hai, trong tộc còn để cho ta hỏi ngươi, kia Bùi Lăng, ngươi có tính toán gì không? Chương 311, Thánh tử chi tranh. Canh thứ hai. Câu đặt mua. Chương 42, Thánh tử chi tranh. Canh thứ hai. Câu đặt mua. Lệ Liệp Nguyệt sắc mặt lạnh nhạt, ta muốn để hắn trở thành Thánh tông vị thứ tư chân truyền. Ba tên Lệ thị tộc nhân khẽ bước cằm, đều không có toát ra vẻ ngoài ý muốn. Trước đó vài ngày, Lệ Liệp Nguyệt tự mình trở về trong tộc, mở ra bí khố, lấy ra không ít thiên tài địa bảo, nhất là kia chín cái phẩm chất tuyệt hảo quý phách, chính là Cửu A Lệ thị đặc hữu sản vật. Vốn cho là nàng là muốn tự mình tu luyện, gần nhất lại biết được, những tư nguyên này toàn bộ cho Bùi Lăng, làm hắn thiên đạo trúc cơ tư lương. Lệ Liệp Nguyệt bỏ đi như thế đại giới, tuyệt đối không chỉ là đối với đối phương dâng lên thiên đạo trúc cơ chi pháp phản hồi, tất nhiên có càng nhiều an bài. Ngày hôm nay ba người này đến đây trước đó, Cửu A Lệ thị đã nhằm vào Bùi Lăng kẻ này, tiến hành tương đương điều tra, có hiểu biết. Ngoại môn thi đấu khôi thủ, xuất thân hàn vi lại có thể đúc thành thiên đạo đạo cơ, có thể thấy được đối phương, thiên tư chắc tuyệt, lại phúc duyên thâm hậu. Hắn lấy luyện khí kỳ tu vi, tính toán Tô Chấn Hòa cùng Chu Diệu Ly cái này hai đại chân truyền sự tình. Bây giờ cũng đã tại Thánh Tông cao tầng ẩn ẩn truyền ra. Như thế tâm tính, thủ đoạn như thế, tư chất như thế. Coi như không có Lệ Liệp Nguyệt cái tầng quan hệ này, Lệ thị kỳ thật cũng có chút thưởng thức, có tài bồi chi ý. Chỉ bất quá. Trung niên tu sĩ ánh mắt chớp động, lại khẽ lắc đầu, ta Cửu A Lệ thị, tại Thánh Tông địa vị cao thượng. Không nói đến đời này đã có ngươi dạng này tuyệt thế thiên kiêu, chính là của ngươi huynh đệ tỷ muội nhóm, cố nhiên ở trước mặt ngươi đều ảm đạm phai mờ, nhưng cầm tới bên ngoài. Y nguyên làm rất nhiều cái gọi là thiên kiêu theo không kịp. Nhiều một vị chân truyền, đối ta Lệ thị tới nói, mặc dù cũng có thể tranh thủ đến chút chỗ tốt, nhưng, bất quá là rễ hoa trên gấm, chi phối không được đại cục. Dạng này hồi báo, quá ít. Trong tộc chi ý, là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đem hắn đẩy lên thánh tử chi vị. Nhưng ở làm như vậy trước đó, trước hết xác định hai chuyện. Kiện thứ nhất, hắn có hay không khả năng kia, đảm đương lên thánh tử địa vị. Trầm Thạch Tô thị Tô Chấn Hòa, so ngươi hơi kém một chút, nhưng ở rất nhiều cùng thế hệ bên trong, nhưng cũng là không có chút nào tranh cãi thiên tiêu. Mà lại có Trầm Thạch Tô thị không để lại dư lực ủng hộ, luận trước mắt tu vi, luận tuổi tác lịch duyệt, luận tầm mắt, luận thế lực. Bùi Lăng bây giờ căn bản chính là theo không kịp. Nếu là hắn cuối cùng tranh vị thất bại, ta Lệ thị chẳng những không công tổn thất một bút đầu nhập, sẽ còn cùng Tô thị kết xuống tương đương khúc mắc. Như thế lại là được không bù mất. Điểm thứ hai. Lòng người dễ biến. Hôm nay Bùi Lăng các mặt đều cần dựa vào ta Lệ thị, thái độ tự nhiên khiêm tốn. Ngày khác, hắn lông cánh đầy đủ, tu vi có thành tựu về sau, có thể hay không qua sông đoạn cầu, phản bội ta Cửu A Lệ thị, thậm chí phản chiến một kích. Trung niên tu sĩ nói xong, ánh mắt trong vắt, chú mục Lệ Liệp Nguyệt trên mặt. Cửu A Lệ thị làm trọng minh tông tam đại bá chủ gia tộc một trong, từ trước đến nay dã tâm bừng bừng. Thánh tông các đời vị trí tông chủ, đều tại ba nhà thay phiên. Thế hệ này tông chủ xuất thân Trầm Thạch Tô thị, cũng là thánh tông đời trước thánh tử. Mà tông chủ đạo lữ thì là đời trước thánh nữ, xuất thân từ Phù Quang Tư Hồng thị. Như Lệ Liệp Nguyệt tấn thăng thánh nữ, đương nhiệm tông chủ mặc cho đầy về sau, hắn kế thừa vị trí tông chủ, dưới tình huống bình thường sẽ lấy đương đại thánh tử thành đạo lữ. Cái này thánh tử nếu như là Tô Chấn Hòa, như vậy tương lai mấy trăm năm ở giữa, thánh tông đại quyền, chính là Lệ thị cùng Tô thị cộng đồng trường khống. Nhưng nếu là thánh tử thánh nữ đều là Lệ thị người, liền mang ý nghĩa, Trọng Minh tông trên dưới, để cho bọn hắn cửu A Lệ thị, càn cương độc đoán. Hắn sẽ không phản bội ta. Lệ Liệp Nguyệt thần sắc đạm mạc, nói, về phần hắn có hay không khả năng kia. Ta cho là hắn có. Trung niên tu sĩ nghe vậy nhướng mày, việc này lớn, coi như Lệ Liệp Nguyệt chính là Lệ thị thiên tiêu, thở nhỏ có thụ gia tộc tài bồi, không có bất kỳ cái gì lý do hại Lệ thị, nhưng, cũng không có khả năng dựa vào nàng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một câu, để Lệ thị làm ra như thế quyết định trọng đại. Nghĩ tới đây, hắn nói thẳng, can hệ trọng đại, gia tộc không thể bởi vì ngươi nói miệng không bằng chứng, liền quyết định. Thế tục có mây, vàng thật không sợ lửa. Muốn ta Lệ thị nâng đỡ hắn leo lên chân truyền chi vị, thậm chí bước lên cùng Trẩm Thạch Tô thị trở mặt phong hiểm, vì hắn giành thánh tử chi tôn, hắn nhất định phải thông qua tộc ta khảo nghiệm, lấy chứng minh giá trị của hắn. Chân truyền chi vị là ta đối yêu cầu của hắn. Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói, về phần thánh tử chi vị, kia phải hỏi một chút chính hắn ý tứ. Nói, giọng nói của nàng bình tĩnh phân phó, mang Bùi Lăng tới. Bên cạnh thân lũ hồn thị nữ vội vàng ngốn gối, đúng. 3. Trong phòng tu luyện, nương theo lấy hệ thống kết thúc tu luyện đòi hỏi 5 sao khen ngợi thanh âm nhắc nhở, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, trải qua trong khoảng thời gian này không biết ngày đêm ủy trị tu luyện, hắn rốt cục đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Giờ phút này, hắn thể nội chân nguyên, muốn so vừa mới xây thành đạo cơ thời điểm, hùng hậu không chỉ gấp 10 lần. Chiếu tiếp tục như thế, nhiều nhất lại tu luyện mấy ngày, liền có thể đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không khỏi trong lòng vui vẻ. Ngay tại lúc hắn muốn tiếp tục ủy trị lúc tu luyện, bên hai bỗng nhiên vang lên vụ liêu truyền âm, chủ nhân muốn gặp ngươi, mau mau ra. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức đứng dậy, cửu phách đao lập tức phi thường tận tụy tại hắn vai vỗ nhẹ, hắn khẽ gật đầu, rất nhanh liền đem sống đao đến sau lưng, đi ra phòng tu luyện. Một lát sau, Bùi Lăng tại vụ liễu dẫn đầu dưới, đi tới một tòa thiền điện, lần nữa gặp được Lệ Liệp Nguyệt. Thời gian qua đi nhiều ngày, Lệ Liệp Nguyệt dung nhan mỹ lệ vẫn như cũ, mi tâm phủ văn diễm sắc thắng máu, hai con ngươi bên trong, quang hoa lưu chuyển, màu đen váy xa như khói như sương, có khác một loại người trong tu hành khí chất xuất trần. Chỉ là khí thế của nàng lại bén nhọn hơn trưng dương, giống như dần dần mở ra tiên kiếm, kiên quyết bước người. Tại Bùi Lăng cảm ứng bên trong, vị này Lệ sư tỷ nhìn như yểu điệu nhỏ yếu, kỳ thực thể nội ẩn chứa cực kỳ khổng lồ hung lệ lực lượng, như vực sâu như ngục, tối nghĩa khó dò. Nhìn đến những ngày này, Lệ sư tỷ tu vi cũng là càng lên tầng lầu. Mà tại Lệ Liệp Nguyệt cách đó không xa, ngồi nghiêm chỉnh lấy 3 tên lạ mắt tu sĩ. Hắn hình dung khác nhau, mặt mày ở giữa, cùng Lệ Liệp Nguyệt có một chút tương tự, quan hệ máu mủ, liếc qua thấy ngay. Thậm chí, liên thông thân tràn đầy cái chủng loại kia âm hàn khí tức, đều không có sai biệt. Cái này 3 tên tu sĩ, tại Bùi Lăng nhập bên trong thời khắc, liền đều hướng hắn quăng tới ánh mắt. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo nhàn nhạt xem kỹ chi sắc, nhưng cũng không che đậy thưởng thức. Lệ sư tỷ. Bùi Lăng lòng nghi ngờ, nhưng động tác không có chút nào dừng lại, lập tức tiến lên, thi lễ một cái, mắt nhìn thẳng cung kính nói. Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu, chợt nói, 3 vị này là ta cửu A Lệ thị tộc nhân. Nàng trong triều nằm tu sĩ giơ lên cái cằm, đây là ta bản gia thúc phụ, Thập Ngũ Thúc. Phía sau 2 cái, bạch bào là tộc ta đệ, Lệ Yến Nhưng, áo đen chính là tộc ta chất nữ, Lệ Lệnh Ca. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như mình tại chỗ, Bùi Lăng rất có thể sẽ cho rằng đây cũng là nàng ý tứ, nhất định một lời đáp ứng cạnh tranh thánh tử chi vị. Bất quá, Lệ Liệp Nguyệt không muốn ảnh hưởng hắn quyết định. Như Thập Ngũ Thúc lời nói, việc này lớn, mặc kệ là đối cửu A Lệ thị, vẫn là đối Bùi Lăng bản thân, đều là như thế. Cho nên nàng hy vọng Bùi Lăng cuối cùng lựa chọn, chính là tuân theo hắn chân chính ý nghĩ. Vì vậy, giới thiệu sơ lược tất, Lệ Liệp Nguyệt liền đứng lên, ta còn có việc, chính các ngươi đảm. Nói xong, váy đen thẳng uốn lượn mà đi. Đưa mắt nhìn Lệ Liệp Nguyệt rời đi, Bùi Lăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt tiến lên đối Thập Ngũ Thúc hành lễ, vạn bối Bùi Lăng, gặp qua Lệ tiền bối. Lại hướng Lệ Yến Nhưng, Lệ Lệnh Ca nhẹ gật đầu. Thập Ngũ Thúc khẽ mướt cằm, mỉm cười nói, Bùi mạch chủ, ngươi tại ngoại môn thi đấu đoạt giải nhất về sau, lựa chọn tộc ta thiên tiêu, như thế, ngươi ta cũng coi như người một nhà, không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói chuyện liền tốt. Đợi Bùi Lăng nhập tọa, Thập Ngũ Thúc đi thẳng vào vấn đề, Bùi mạch chủ, không biết ngươi có thể nghị tranh đoạt thánh tông thánh tử chi vị. Chương 312, Kim Đan Đại Đạo. Canh 3. Cầu đặt mua. Chương 43, Kim Đan Đại Đạo. Canh 3. Cầu đặt mua. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức giật mình. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lần trước hắn thi đấu đoạt giải nhất về sau, trở về Lộc Tuyển Thành, vốn cho là, Miêu Thành Dương cùng Chu Diệu Ly, cũng có thể thừa cơ đối với mình hạ độc thủ. Lại không nghĩ rằng, ra tay nhanh nhất cũng vô cùng tàn nhẫn nhất, lại là hắn coi là không oán không cựu chân truyền Tô Chấn Hòa. Lúc ấy khảo vấn hắn phái đi tử sĩ Lao Nô, biết được Tô Chấn Hòa làm như thế, chính là lo lắng Bùi Lăng cùng hắn tranh đoạt thánh tử chi vị. Hắn khi đó còn cảm thấy, Tô Chấn Hòa quả thực không thể nói lý. Rốt cuộc, Tô Chấn Hòa đã là kết đan hậu kỳ, vẫn là trẩm thạch Tô Thị con trai trưởng, thánh tông tam đại chân truyền một trong. Mà Bùi Lăng xuất thân hàn vi, lúc đó chưa trúc cơ, chú quỷ đạo cơ tại ngoại giới nhìn đến, cũng bất quá là đơn cấp đường cơ thôi. Bất luận nhìn thế nào, Bùi Lăng đều không cảm thấy mình có thể uy hiếp đạt được Tô Chấn Hòa. Không nghĩ tới, hiện tại cửu A Lệ Thị, vậy mà thật vì việc này tìm đến mình. Thẳng thắn tới nói, dựa theo Bùi Lăng bản tâm, hắn chỉ muốn không tranh quyền thế chuyên tâm tu luyện, loại này tranh quyền đoạt lợi sự tình, có thể không trộn rộn, liền không trộn rộn. Nhưng dưới mắt, Tô Chấn Hòa đã xuất thủ trước, muốn đối Bùi Lăng giết chi cho thống khoái tâm tư, rõ rành rành. Dù là có giám sát điện uy hiếp, nghị cũng biết, liền thánh tông linh thạch có thể giải quyết hết thể môn quy, đó căn bản chấn không được thân là chân truyền lại là trẩm thạch Tô Thị con trai trưởng Tô Chấn Hòa. Về sau, vô luận Bùi Lăng có theo hay không Tô Chấn Hòa tranh đoạt thánh tử chi vị, Tô Chấn Hòa đều tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Đã như vậy, cái kia còn khách khí cái gì? Thế là, Bùi Lăng không chậm trễ chút nào nói, nghĩ. Tốt. Thập Ngũ Thúc hài lòng vỗ bàn một cái, chợt nghiêm mặt nói, muốn trở thành thánh tử, trước hết trở thành thánh tông chân truyền. Từ giờ trở đi, ta cửu A Lệ Thị, sẽ trước nâng đỡ ngươi leo lên chân truyền chi vị. Mà ta thánh tông chân truyền chi tuyển, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Cái thứ nhất, là kết xuất tam phẩm trở lên kim đan. Cái thứ hai, là hoàn thành tấn thăng chân truyền nhiệm vụ. Người tu vi hiện tại, chỉ là trúc cơ sơ kỳ, chân truyền nhiệm vụ, tạm thời không để cập tới. Bây giờ trọng yếu nhất, chính là tăng cao tu vi. Bùi Lăng vừa nghe vừa gật đầu, thấy đối phương nói đến chỗ này dừng lại, liền vội vàng hỏi, Lệ tiền bối, ta đối kết đan biết không nhiều, không biết cái này tam phẩm trở lên kim đan, có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết nói. Thập Ngũ Thúc mỉm cười nói, kết đan kỳ, kết nội đan, cùng chia cửu phẩm. Trong đó đệ cửu phẩm, cũng chính là kém nhất nhất đẳng, xưng là tạp đan. Thiên hạ tán tu, khuyết thiếu danh sư chỉ điểm, khuyết thiếu chính thống công pháp, khuyết thiếu tài nguyên. Tuyệt đại bộ phận, cho dù kết đan, cũng đều chỉ là tạp đan. Là lấy, thường thường sẽ xuất hiện, kết đan sơ kỳ tán tu, lại đấu không lại chín đại phái trúc cơ hậu kỳ thiên kiêu tình huống. Mà bát phẩm cùng thất phẩm, thì làm trọc đan. Trọc đan cố nhiên sơ lược mạnh hơn tạp đan, lại không đáng kể, đời này cơ bản vô vọng nguyên anh. Một chút tiểu thế gia, môn phái nhỏ lão tổ, chính là bởi vì kết thành trọc đan, tu vi dừng bước. Cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể lấy kết đan hậu kỳ, kéo dài hơi tàn. Lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm, gọi chung chân đan. Đan thành chân đan, tại chúng ta chín đại phái trong mắt, mới coi là chân chính kết đan kỳ tu sĩ. Ta thánh tông ngoại môn trưởng lão, chấp sự đường chấp sự, tuyệt đại bộ phận, đều là lục phẩm chân đan. Mà nội môn trên ba mạch nội môn đệ tử, càng nhiều thì là ngũ phẩm cùng tứ phẩm dạng này chân đan. Trừ cái đó ra, ta thánh tông quản lý bên dưới bộ phận gia tộc, cũng có lục phẩm, ngũ phẩm chân đan tọa chấn, hùng bá một phương. Tam phẩm trở lên, có thể xưng kim đan. Không tính là già một đời, thánh tông thế hệ này, chỉ có 6 vị kim đan. 3 vị chân truyền không thể nghi ngờ, còn có 3 vị, chính là bây giờ trên ba mạch 3 vị mạch chủ. 3 vị này mạch chủ, một vị là ta cửu A Lệ Thị con cháu, một vị là trẩm thạch Tô Thị con cháu, vị cuối cùng, thì là phù quang tư Hồng Thị con cháu. Ba người này tư chất thiên phú tâm tính mặc dù cũng coi như nhân tuyển tốt nhất, cuối cùng tính không được đỉnh tiêm. Vì vậy chưa thể lấy trong tộc thiên đạo trúc cơ chi pháp trúc cơ, cuối cùng lựa chọn địa đạo trúc cơ. Lại, đan thành đều chỉ là miễn cưỡng đạt tới tam phẩm. Bởi vì duyên cớ này, tiềm lực có hạn, ta ba nhà không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không tài bồi bọn hắn trở thành chân truyền. Vì vậy, bọn hắn đến nay, đều chỉ là mạch chủ. Nghe đến đó, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ ra. Trên ba mạch ba vị mạch chủ, tư chất nội tình không kịp ba vị chân truyền, cho nên, chỉ có thể trở thành chân truyền chi vị chuẩn bị tuyển người. Tại chân truyền ngoại ý muốn nổi lên, tông môn hoặc là gia tộc lại không có cái khác thiên kiêu dự bị tình huống dưới, mới có thể đến phiên bọn hắn. Tỷ như Tô Chấn Hòa Tô chân truyền bỗng nhiên vẫn lạc, như vậy trẩm thạch Tô Thị, đem lập tức ủng hộ vị kia Tô mạch chủ thay thế chống chỗ chân truyền chi vị, lấy bảo hộ Tô Thị thể diện cùng lợi ích. Đồng dạng đạo lý, nếu là Bùi Lăng tương lai kết xuất kim đan, cũng chỉ là tam phẩm, như vậy, hắn cũng chỉ có thể cùng ba vị này mạch chủ đồng dạng, trở thành dự bị. Mà lại, có một chút hắn còn không bằng trên ba mạch ba vị mạch chủ. Kia ba vị, đều là ba nhà huyết mạch. Coi như tu vi tiềm lực kém một chút, ở gia tộc không có xuất sắc hơn huynh đệ tỷ muội tình huống dưới, có rất nhiều thân trưởng che chở cùng phụ tá. Nhưng đối với Bùi Lăng tới nói, hắn căn bản không có dạng này ưu thế. Hắn duy nhất có thể đả động Cửu A Lệ thị, liền là thực lực của hắn. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lông mày ám nhăn, Trọng Minh Tông là bản nhai giới đứng đầu nhất chín đại phái một trong, thế mà một thế hệ bên trong, chỉ có 6 người kết thành Kim Đan. Coi như thế hệ trước để giành đến, Kim Đan không phải số ít, thậm chí có chút tiền bối, đã thoát ly kết đan kỳ, có cao hơn tu vi. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, muốn kết thành Kim Đan, dù là tư chất xuất chúng, tài nguyên phong phú, công pháp đầy đủ, cũng là muôn vàn khó khăn. Nếu không những thứ không nói khác, Cửu A Lệ thị, Trầm Thạch Tô thị cùng Phù Quang Tư Hồng thị cái này ba nhà, há có thể không nghĩ trăm phương ngàn kế, làm con cháu đều đan thành tam phẩm trở lên. Bất quá, chuyện tu luyện, ta có hệ thống. Nghĩ như vậy, hắn mở lời hỏi, muốn kết thành Kim Đan, cần gì điều kiện? Thập Ngũ Thúc mỉm cười, hắn liền đợi đến Bùi Lăng hỏi vấn đề này. Lập tức nhân tiện nói, ngươi bây giờ tu luyện phần Dạ Thiên, môn công pháp này bình thường tu luyện, lại phối hợp rất nhiều phẩm chất xuất sắc thiên tài địa bảo, hẳn là kết thành tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm chân đan. Nếu là muốn kết thành tam phẩm trở lên Kim Đan, cần một môn chuyên môn ngộ đạo chi pháp. Đúng lúc, ta trước đó vài ngày bên ngoài du lịch, ngẫu nhiên nghe nói qua một môn ngộ đạo chi pháp tung tích. Ngươi nếu là có thể lấy được, lấy ngươi thiên đạo trúc cơ nội tình, tương lai chí ít có thể kết thành nhị phẩm Kim Đan, thậm chí, đan thành nhất phẩm, cũng không phải toàn không hy vọng. Nghe vậy Bùi Lăng nao nao, hắn cần ngộ đạo chi pháp, đối phương liền vừa vặn có phương diện này tin tức. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Cái này hơn phân nửa là Cửu A Lệ thị đã sớm chuẩn bị, chuyên môn an bài cho hắn khảo nghiệm. Thật giống như lúc trước Lệ Liệp Nguyệt cho hắn huyết sát đao pháp cùng huyết quỷ độn pháp đồng dạng, tu luyện thành, hắn tự nhiên là thực lực đại tiến, lại để Lệ Liệp Nguyệt chủ tớ, đều đối với hắn nhìn bằng con mắt khác xưa, nhưng nếu không có tu luyện thành công, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp đi chết. Bất quá, thiên hạ không có không duyên cớ rất đĩa bánh sự tình. Nhất là tại Thánh Tông, vô duyên vô cớ đưa tới cửa chỗ tốt, phía sau nhất định có to lớn cạm bẫy. Cửu A Lệ thị cử động lần này ngược lại để Bùi Lăng yên lòng. Rốt cuộc, hắn không phải Lệ thị huyết mạch, coi như bây giờ ôm vào Lệ Liệp Nguyệt đùi, đối với Lệ thị tới nói, dù là hắn làm Lệ Liệp Nguyệt đạo lữ, cuối cùng cũng là ngoại nhân, Lệ thị lại không phải là không có con em nhà mình có thể tài bồi, tại sao muốn nâng đỡ hắn đi cùng Tô Chấn Hòa tranh đoạt thánh tử chi vị? Có khảo nghiệm là chuyện tốt. Điều này nói rõ Lệ thị là thật tâm hy vọng hắn có thể thay thế Tô Chấn Hòa, trở thành thánh tông đời này thánh tử, mà không phải để hắn đi làm phá hôi. Cái này cũng mang ý nghĩa, môn kia ngộ đạo chi pháp, khẳng định là thật. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng trong lòng lập tức đã nắm chắc, lúc này nói, còn xin tiền bối chỉ điểm. Chương 313, một cọc. Chương 44, một cọc. Thập Ngũ Thúc lập tức lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho hắn nói, nhớ kỹ, chuyện này, còn có cái chỗ kia, đều chỉ có thể một mình ngươi biết. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên giữ kín như bưng. Bùi Lăng lập tức nói. Hắn lại không đốc. Ngộ đạo chi pháp bản thân giá trị, Cửu A Lệ thị coi trọng không nói đến, liền nói Tô Chấn Hòa vốn có giết hắn tiến hành, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới cùng đối phương tranh đoạt thánh tử chi vị, Lệ thị cũng không đưa ra việc này trước đó liền phát sinh. Nếu như dưới mắt trận này khảo nghiệm truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Trầm Thạch Tô thị, thậm chí cả Phù Quang Tư Hồng thị, đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn. Đây không phải đem mình hướng tử lộ trên bước sao? Thập Ngũ Thúc nghe vậy, khẽ bước cằm, lại dặn dò, không muốn kéo dài quá lâu. Chỗ kia dị thường, chỉ sợ tiếp tục không được bao lâu. Nhiều lắm là, lại có 3 tháng, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đi trễ, liền cái gì cũng không chiếm được. Bùi Lăng thận trọng gật đầu, ta minh bạch. Chính sự nói xong, Thập Ngũ Thúc ba người lại không lưu lại, đứng dậy rời đi. Bùi Lăng đang muốn xem xét ngọc giản, đã thấy trong cửa điện, một đạo dáng người hiểu điệu, nhưng khí chất băng lãnh sắc bén bóng hình xinh đẹp, chậm rãi bước vào. Lệ Liệp Nguyệt váy đen như đêm, mi tâm phủ văn tiên diễm, mặt mũi tái nhợt bên trên, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Lệ sư tỷ. Bùi Lăng nhìn thấy, liền vội vàng hành lễ. Lệ Liệp Nguyệt lạnh nhạt gật đầu, mắt nhìn ngọc giản trong tay của hắn, bình tĩnh nói, ngươi đồng ý. Vâng. Bùi Lăng lập tức nói. Vị sư tỷ này chính là Lệ thị đích nữ, coi như vừa rồi kia phiên nói chuyện nàng không ở tại chỗ, tất nhiên cũng biết nói chuyện nội dung. Cực kỳ tốt. Lệ Liệp Nguyệt khỏe miệng hơi gấp, lộ ra một chút vẻ tán thành, nói, ta không biết trong tộc cho khảo nghiệm của ngươi là cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không rất dễ dàng. Ngươi trước khi lên đường, tốt nhất tận lực tăng lên một chút tu vi của mình. Bùi Lăng vội nói, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Lệ Liệp Nguyệt chợt nói, tốt, ngươi về trước đi tu luyện, chớ có lãng phí thời gian. Đúng. 3. Sau một lát, Bùi Lăng trở lại phòng tu luyện, bắt đầu xem xét trong ngọc giản nội dung. Trong ngọc giản ghi lại tin tức, chỉ có một cái địa danh, cùng ba kiện dị thường sự tình. Địa danh là Thánh Tông địa bàn quản lý Lam Kha ngoài thành trong núi đạo quan đồng doanh xem. Tòa kia đạo quan, nguyên là một tán tu chỗ ở, tu vi bất quá luyện khí 5 tầng, công pháp cũng là thô lậu không chịu nổi, mà lại cả ngày quinh rũ mà ở, trải qua nhiều năm mới đi ra ngoài một lần mua sắm cần thiết chi vật. Vì vậy, Lam Kha thành mới đầu đối hắn không có chút nào để ý. Nhưng từ một năm trước lên, nơi nào tình huống, bắt đầu trở nên không giống bình thường bắt đầu. Kiện thứ nhất dị thường, tất cả ra khỏi thành người, chỉ cần đi là đồng doanh xem phương hướng cửa thành, ra khỏi thành về sau, đều sẽ quên nguyên bản mục đích, vội vàng trèo non lội suối tiến đến xem bên trong. Kiện thứ hai dị thường, tất cả tiến vào bên trong người, bao quát rất nhiều luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ, ngày kế tiếp trước hừng đông sáng, đều sẽ biến mất sạch sẽ. Liên quan đạo quan bản thân chủ nhân, tên kia tán tu, cũng không biết lúc nào, không có tung tích gì nữa. Thứ ba kiện dị thường, là tất cả tại xem bên trong mất tích sinh linh, ngoại giới đều sẽ lãng quên bọn hắn tồn tại. Chỉ có hạng người tu vi cao thâm, mới có thể nhớ kỹ. Xem hết ngọc giản, Bùi Lăng khẽ nhíu mày. Cái này tựa hồ là một loại quỷ dị. Tại bàn nhai giới, phần lớn quỷ dị, đều không thể giải thích. Hắn khi còn nhỏ tại Bùi thị tộc học lý vỡ lòng, liền bị dạy bảo qua, tuyệt đại bộ phận quỷ dị đều khó mà giải thích, cũng khó có thể giải quyết. Bọn chúng thường thường không hiểu thấu xuất hiện, lại lặng yên không tiếng động biến mất. Tới lui như sương mai, không cách nào suy đoán. Thậm chí ngay cả tu sĩ cấp cao, cũng không thể nào hạ thủ. Nếu như là loại kia cường thịnh thời điểm quỷ dị, kia không cần suy nghĩ nhiều, Bùi Lăng khẳng định trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ lần này. Nộ đạo chi pháp cho dù tốt, cũng phải có mệnh đi dùng. Mình chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, dù là cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng dù sao không thể không công chịu chết đi. Nhưng lệ thị vị kia thập ngũ thúc mới vừa nói qua, cái này đồng doanh xem dị thường, nhiều nhất 3 tháng liền sẽ biến mất, điều này nói rõ, chỗ này quỷ dị, đã bắt đầu suy giảm, dần dần khôi phục bình thường. Mà lại, đây là một loại có quy luật quỷ dị, trình độ hung hiểm, hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Huống chi đây là lệ thị cho khảo nghiệm, lệ liệp nguyệt mặc dù không có minh xác đưa ra yêu cầu, lại cũng không phản đối, cho nên, nhiệm vụ này, khẳng định không phải là vì để hắn chuyên môn đi chịu chết. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định, trước tu luyện. Thời gian 3 tháng, 1 tháng đi đường, 1 tháng làm nhiệm vụ, hắn hoàn toàn có thể tu luyện 1 tháng lại xuất phát. Thế là, Bùi Lăng trong lòng mặc nghiệm, hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa hủy trị. 3. Hướng kia hành cung, một tòa rộng rãi thiên điện, trung điệp màn tơ từ đỉnh điện rủ xuống. Giống như khói nhẹ màn tơ về sau, rộng điện trung ương, là một cái cực lớn bể tắm. Bể tắm hình như liên hoa, bốn phía cùng đáy ao đều điêu khắc lấy phức tạp trận văn, dẫn đạo bốn phương tám hướng linh khí, hội tụ trong đó. Trong ao hơi nước bốc hơi, phảng phất cực nhiệt. Nhưng trên thực tế, nếu là đưa tay vươn vào trong nước, liền sẽ phát hiện, ao nước lạnh leo tận xương, cơ hồ muốn đông kết hồn phách. Lệ Liệp Nguyệt tóc dài khoác rủ xuống, ba búi tóc đen tản mát mặt nước, phảng phất tại trong ao nở rộ một đóa to lớn màu đen mện đã lạ, càng hiển nàng da tuyết tiêu mạo, mi tâm phủ văn diễm như máu tươi. Nàng nhẹ nhàng cởi xuống y phục về sau, chậm rãi nhập hồ, rất nhanh, cửu minh băng phách tuyển dần dần không qua nàng mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi, vòng eo. Cuối cùng, Lệ Liệp Nguyệt tại tề ngực nước sâu chỗ dừng lại, tại băng hàn thấu xương cảm giác bên trong, yên tĩnh suy tư tiếp xuống đối sách. Ngưng anh. Nàng hiện tại, đã tùy thời có thể lấy phóng ra một bước kia. Nhưng nàng tu luyện thiên nữ bí kỷ nguyên ma đại pháp, ngưng anh trước đó, nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng, cũng là bảo đảm châu ngưng nguyên anh tinh khiết, thành tựu thượng giai nói nguyên. Dưới mắt, nàng âm nguyên đã mất, lại dùng cửu a lệ thị ngưng anh chi pháp, lại căn bản là không có cách thành tựu lệ thị đặc hữu thiên nữ nguyên anh. Đây cũng là Lệ Liệp Nguyệt nửa ngày trước, cự tuyệt thập ngũ thúc để nàng lập tức trở về tổ địa, từ lệ thị lao tổ tự mình hộ pháp ngưng anh nguyên nhân. Nàng không thể trở về đi gặp lao tổ. Lệ thị nhất tộc lao tổ tu vi sâu không lường được, nàng âm nguyên đã mất sự tình, giấu giếm được những người khác, cũng tuyệt đối không thể gạt được vị lao tổ này. Lục dục bí điển. Lệ Liệp Nguyệt thấp giọng nỉ non, nàng hiện tại, đã hoàn toàn giải đọc bộ công pháp kia. Đơn thuần phẩm giai, bộ này lục dục bí điển. So với nàng sở tu thiên nữ bí kỳ nguyên ma đại pháp càng cường đại hơn, cũng càng thêm trực chỉ đại đạo hạch tâm. Chỉ là, toàn bộ lục dục bí điển, không có bất kỳ cái gì nâng lên công pháp phẩm giai nói rõ. Là lấy Lệ Liệp Nguyệt không thể chính xác xác định kỳ cụ thể cấp độ, nhưng thiên nữ bí kỳ nguyên ma đại pháp chính là thiên giai thượng phẩm. Có thể nghĩ, bộ này lục dục bí điển, ít nhất là thiên giai cực phẩm, thậm chí cao hơn. Trong lòng nàng mơ hồ hoài nghi, đây là một bộ tiên giai công pháp. Tiên giai công pháp. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước La Tiểu Cơ duyên xảo hợp đạt được cái này lục dục bí điển về sau, liền lập tức bế quan, chuẩn bị đột phá Nguyên Anh. Nguyên bản lấy Thánh Tông thể lượng, cũng sẽ không ngấp nghé chỉ là một ngoại môn trưởng lao công pháp, nhưng La Tiểu phá anh thời khắc, khí tức bộc lộ, lại bị Thánh Tông hộ tông đại trận phát giác, hắn hồn phách bên trong, có Lưu Lam Hoàng Triều vết tích. Việc này dẫn động giám sát điện truy tra, cuối cùng phát hiện, La Tiểu chính là Lưu Lam Hoàng Triều an bài chui vào Thánh Tông ám tử. Vì vậy, Thánh Tông mới dung không được hắn, thậm chí ngay cả đệ tử của hắn, đều không người dám nói rút, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc những đệ tử này, đều là La Tiểu một tay giáo dưỡng mà ra, ai biết trong âm thầm, có thể hay không bị La Tiểu dẫn đạo, tâm hướng Lưu Lam Hoàng Triều, ăn cây táo rào cây sung. Thậm chí, để tránh truy sát bên trong, đệ tử bản môn tham tiền tâm hồn, buông tha La Tiểu dư nghiệt. Tông môn lúc ấy cố ý đem nhiệm vụ này, giao cho tam đại chân truyền bên trong mạnh nhất Lệ Liệp Nguyệt. Đây là bởi vì, lấy Lệ Liệp Nguyệt tư chất thiên phú, cùng tại Cửu A Lệ thị cùng trong tông địa vị đãi ngộ, tuyệt đối không thể làm việc thiên tư. Kia lần rời tông truy sát, Lệ Liệp Nguyệt vốn chỉ là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Nhưng sau đó, tại La Tiểu một đệ tử siêu hồn bên trong, nàng biết được lục dục bí điển sự tình, lại về sau, liền là lộc tuyển thành một màn. Nghĩ tới đây, Lệ Liệp Nguyệt sóng mắt khẽ nhúc đích, nguyên bản liền thần tình lạnh như băng, càng hiện lạnh lùng quyết tuyệt. Nàng lấy cớ đạo tâm, hướng gia tộc muốn một tháng thời gian. Cái này trong vòng một tháng, nhất định phải ngưng anh. Vậy liền, dùng lục dục bí điển. Soạn. Tiếng nước bên trong, ao nước vẫn dập dờn, Lệ Liệp Nguyệt cũng đã bỗng nhiên rơi vào nặng xa về sau, khoác áo rời đi. Chương 314, Nam Hải tử nhất định phải bảo vệ tốt mình. Canh thứ nhất. Câu đặt mua. Chương 45, Nam Hải tử nhất định phải bảo vệ tốt mình. Canh thứ nhất. Câu đặt mua. Phòng tu luyện. Linh khí nồng nặc quanh quẩn cả phòng, ẩn ẩn để lộ ra nóng bỏng cảm giác. Đây là phần dạ thiên đặc tính. Tại hệ thống ủy trị dưới, Bùi Lăng ngay tại mất ăn mất ngủ tu luyện. Hắn có thể cảm giác được, mình chân nguyên, càng ngày càng hùng hậu, phần dạ thiên đặc hữu nóng bỏng cùng bá đạo cảm giác, bắt đầu thấm vào đến mỗi một tấc gân cốt, thậm chí cả giơ tay nhấc chân bên trong. Đây là một cái tốt dấu hiệu, mang ý nghĩa hắn cách trúc cơ trung kỳ, cũng càng ngày càng gần. Nhiều nhất lại có hai ngày, không, có lẽ chỉ cần lại có một ngày, hắn liền có thể nếm thử đột phá trúc cơ trung kỳ. Chỉ bất quá, lần tu luyện này hoàn thành, tốt nhất đi cùng Vũ Liễu lên tiếng kêu gọi, làm cho đối phương xem trọng chính mình. Rốt cuộc, hiện tại thăng cấp sau thiểu năng hệ thống, mỗi lần tiểu cảnh giới đột phá, đều sẽ cưỡng ép cho hắn miễn phí đưa tặng, điểm này, không thể không phòng. Nghĩ như vậy, lần này tu luyện kết thúc hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa, len keng. Lần này tu luyện đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ sử dụng trí năng tu luyện hệ thống, một khóa hủy trị, phi thăng không lo. Chờ mong ngài chia sẻ tu luyện đánh giá, hài lòng mời cho 5 sao khen ngợi. Tiện tay cho cái 2 sao khen ngợi, khôi phục quyền khống chế thân thể Bùi Lăng. Lập tức đứng dậy hướng ngoài phòng tu luyện đi đến. Vừa mới mở ra phòng tu luyện cửa lớn, hắn còn không thấy được Vũ Liễu, đột nhiên mắt tối sầm lại, sau đó liền cái gì cũng không biết. Siêu. Thuận tay phong ấn lại phát giác không đúng, muốn liều mạng hộ chủ cựu phách đao, hiểu nghe đối bên cạnh thân Vũ Liễu nói, có thể, đem hắn đưa đi chủ nhân bên kia. Ta còn muốn đi lội thúy lôi sơn. Hiểu nghe tỉ tỉ, chủ nhân đây là. Vũ Liễu chần chờ mà hỏi. Hiểu nghe nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, không nên hỏi nhiều. Chấp hành chủ nhân mệnh lệnh chính là. Nghe vậy, Vũ Liễu lập tức gật đầu, cuốn lên Bùi Lăng, lặng yên rời đi bốn. Cũng không biết qua bao lâu, mông lung bên trong, Bùi Lăng dần dần khôi phục một chút ý thức, hắn cảm thấy, mình giống như bị lột sạch quần áo. Lập tức, Bùi Lăng đột nhiên giật mình tỉnh lại, lại phát hiện, mình hai mắt cũng không bị che chắn, trước mắt lại một mảnh lờ mờ, cái gì đều không nhìn thấy. Cực kỳ hiển nhiên, ánh mắt của hắn, bị thi triển một loại nào đó che đậy tầm mắt thuật pháp. Ai? Dám can đảm ở lệ sư tỷ hành cung bên trong đánh lén mình. Bùi Lăng vừa muốn lên tiếng gầm thét, lại phát ra mình lại không phát ra thanh âm nào. Đây là cấm nói thuật. Không được. Đến tranh thủ thời gian thông chi lệ sư tỷ tới cứu mình. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng lập tức thông qua bản mệnh liên hệ, muốn để cửu phách đao đi tìm lệ sư tỷ, nhưng cửu phách đao một điểm phản ứng không có. Ngay sau đó, hắn lại thông qua ngự yêu huyết khế cảm ứng, để Ngọc Tuyết Chiếu mau tới lệ Liệp Nguyệt hành cung. Nhưng mà huyết khế bên kia đồng dạng không có phản ứng. Bùi Lăng kinh hãi, cựu phách đao cùng Ngọc Tuyết Chiếu đều bị chế trụ. Người xuất thủ, lại đối với hắn hết thảy, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ Tô Chấn Hòa, không, Tô Chấn Hòa thực lực không bằng lệ sư tỷ, chưa hẳn có năng lực như thế tại triều vậy được cung làm tay chân, chẳng lẽ lại, là Trẩm Thạch Tô Thị. Ngay tại Bùi Lăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, không được suy đoán mình là rơi xuống cái gì tình cảnh lúc, hai cây ngón tay lạnh như băng, đột nhiên nặn ra miệng của hắn, chật, một viên mang theo kiểu diễm mùi hương đan dược, bị nhét vào trong miệng của hắn. Đan dược này thơm thơm ngọt ngào, vào miệng tan đi, chật, bùi lăng trong đan điển, một cỗ nhiệt lượng, bừng bừng dâng lên. Độc đan. Khẳng định là độc đan. Bùi lăng ép buộc mình tỉnh táo lại, lập tức ở ý niệm bên trong hô, hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa hủy trị huyết sát đao pháp. Hệ thống, len keng. Chí năng tu chân hệ thống tận tụy vì ngài phục vụ. Một khóa hủy trị, chí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu hủy trị tu luyện, chi kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoàng. Len keng. Kiểm tra thiếu khuyết đao loại đồ vật, hệ thống đem miễn phí đưa tặng một thanh bản mệnh ma đao. Sau một khắc, Bùi Lăng từ trên giường nhảy lên một cái, nhưng mới vừa vặn đứng dậy, liền bị một cỗ không thể ngăn cản cự lực một lần nữa ấn trở về. Sau đó, một trận thanh phong quất vào mặt mà đến, sau một khắc, hắn một thân chân nguyên, đều bị phong bế. Cùng lúc đó, hệ thống cấp tốc hạ tuyến, len keng. Kiểm tra đến ngoại giới công kích, lần này tu luyện đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng trí năng tu chân hệ thống, một khóa hủy trị, phi thăng không lo. Chờ mong ngài chia sẻ tu luyện đánh giá, hài lòng mời cho 5 sao khen ngợi. Thật mạnh tu vi. Bùi Lăng trong lòng rung mạnh, chớ nói hắn hiện tại mắt không thể nhìn, miệng không thể nói, cửu phách đao còn không tại bên cạnh mình, coi như hắn hiện tại ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng tuyệt không phải người trước mắt đối thủ. Ý thức được điểm ấy, Bùi Lăng lúc này không dám loạn động. Dưới mắt nếu là chọc giận đối phương, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, hiện tại duy nhất sinh lộ, chính là kéo dài thời gian, kéo tới lệ sư tỷ phát hiện mình bị ép buộc, nhất định sẽ không ngồi nhìn. Lấy lệ sư tỷ địa vị cùng xuất thân, cho dù là trẩm thạch tô thị, cũng đủ để một đấu. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng bỗng nhiên cảm thấy, trong đan điền nhiệt ý, đã tràn ngập toàn thân. Hắn mới đầu còn không để ý, nhưng chỉ chốc lát sau, toàn thân khí huyết lưu động, tán phát ra trận trận nhiệt ý, ngoài ra, còn kèm theo một cỗ bản năng sao động. Bùi Lăng lập tức biết, là vừa rồi viên kia độc đan. Nhưng hắn hiện tại chân nguyên bị phong, không cách nào bước động. Làm sao bây giờ? Ngay tại hắn như này lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một bộ hơi lạnh lại thân thể mềm mại, ra tới. Bùi Lăng trong lòng giật mình, theo bản năng đi đẩy, vào tay chỗ ra thịt mảnh tinh tế như mỡ đông, chóp mũi cũng ẩn ẩn ngửi được một chút yêu ớt hương khí. Loại này hương khí, cũng không phải là hương liệu loại hình, phảng phất là nữ tử tự mang mùi thơm cơ thể, không phải tiêu không phải quả, khó mà miêu tả, lại cho người ta một loại nói không nên lời kiểu diễm cảm giác. Làm Bùi Lăng bản năng cảm thấy một trận tâm linh chập chờn. Đó là cái nữ nhân. Bùi Lăng lập tức cảm thấy vạn phần kinh ngạc, về sau, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trên môi nhất trọng, lại bị hai mảnh mang theo một chút ý lạnh mềm mại cánh môi hôn. Ngay sau đó, hắn lại cảm thấy, một đôi mảnh khảnh cánh tay, vòng lấy cổ của hắn, cùng lúc đó, ngực mềm nhũn như tại đám mây. Đối phương dáng người phi thường hoàn mỹ. Theo một loạt da thịt vớt ve, Bùi Lăng trong lòng không tự chủ được toát ra một cái ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, hắn bắt đầu kiệt lực giằng co. Mặc dù không biết nơi đây là địa phương nào, nhưng dưới mắt, hắn lớn nhất sinh cơ liền là lệ sư tỷ. Nếu để cho lệ sư tỷ biết, hắn dám cùng những nữ nhân khác phát sinh quan hệ, chỉ sợ 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Chỉ bất quá, hắn vừa mới có hành động, liền bị đối phương một thanh đè lại. Cảm giác bên trong tinh tế mềm mại cánh tay, đùi ngọc, nhưng lại có hắn bây giờ khó mà với tới lực lượng tuyệt đối, hắn bị áp chế căn bản là không có cách động đậy. Sau một khắc, đối phương có chút đứng dậy, chợt hướng phía Bùi Lăng nghiêng thân đè xuống. Bùi Lăng trong lòng sợ hãi đan sen, Nguyễn Ngọc Ôn Hương chủ động ôm ấp yêu thương cố nhiên là vô số nam nhân tha thiết ước mơ sự tình, nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Hắn vội vàng bình tâm tĩnh khí, không muốn làm đối phương đắc thủ. Nhưng mà theo đối phương đủ loại cử động, bị phong ấn chân nguyên nhận dẫn dắt, bắt đầu dần dần vận chuyển lại. Cứ việc Bùi Lăng nội tâm vô cùng kháng cự đủ loại bị động, nhưng trong đan điền, nhiệt ý sôi trào, đan dược cùng ngoại giới song trọng kích thích phía dưới, thân thể lại càng ngày càng thành thật. Nơi đây tỉnh lược 10 cái dê ổ cứng không gian. Chương 315, lại là sư tỷ. Canh thứ 2. Cầu đặt mua. Chương 46, lại là sư tỷ. Canh thứ 2. Cầu đặt mua. Nội môn, Vạn Dược Cốc. Đây là một tòa tọa lạc tại dãy núi chen trúc ở giữa, bên ngoài quanh năm sương mù quanh quần sơn cốc. Bước vào trong cốc một bước, vân khai vụ tán, một mảnh thanh minh. Nhưng gặp cỏ cây tơi nghiền, cây sắn dây, thiên úy, suối nước róc rách ở giữa. Bạch lộc thanh điểu khoan thai dòng chơi. Nhìn kỹ lại, dược liệu khắp nơi, linh thực khắp nơi trên đất. Thậm chí ngay cả nhìn lại 10 phần hoạt bát đáng yêu rất nhiều phi cầm tẩu thú, cũng đều là ngoại giới khó gặp hiếm có vật liệu. Vài tòa lầu nhỏ, tọa lạc tại một mảnh linh mục trong rừng cây. Lầu các tiểu dáng cổ phác, góc tường bò đầy u lục sắc cỏ xỉ rêu, loại này cỏ xỉ rêu đã là bởi vì ẩm thấp mà sinh, cũng là một vị luyện đan phổ biến dược liệu. Giây lát, cốc bên ngoài mây mù vùng núi hô hô mở ra, Kim Tố Miên chân đạp hoa đăng, bên hông một viên lớn chừng ngón cái đan lô hình dạng cấm bước, không được tản mát ra một loại nào đó ba động, vì đó khu trục mây mù, tiến vào trong cốc. Nàng mặc màu vàng nhạt váy sam, theo búi tóc, nghiêng cắm hoa châm, trước ngực đeo lấy chuỗi ngọc vòng, lăng không bay qua thời khắc, nhìn lại như thần phi tiên tử, đẹp đẽ bên trong, càng hiện ra bùi thái độ. Chỉ là hắn thúy mi cau lại, tâm sự nặng nề, hai tay giao ác tại trong tay áo, không ngừng nắm chặt, vặn mẹo, lộ ra mười phần thấp vọng. Hoa đang phiêu phiêu đãng đãng, ven đường duyên dáng cảnh sắc, rất nhiều thiên tài địa bảo dữ liệu, mảy may không thể hấp dẫn nàng nửa điểm ánh mắt. Sau một lát, hoa đăng đến lầu nhỏ chỗ linh mục rừng cây. Kim Tố Miên tại rừng bên ngoài rơi xuống, sửa sang lại váy sam, lại thở sâu, lúc này mới cất bước hướng trong rừng đi đến. Đến trong đó một tòa lầu nhỏ trước, nàng lần nữa kiểm tra một phen dung nhan, lúc này mới bịch một chút quỳ xuống, cất giọng nói, đồ nhi Kim Tố Miên, đến đây bái kiến sư tôn. Một lát, trong tiểu lâu, từ đầu đến cuối vắng lặng im ắng. Đang lúc Kim Tố Miên mắt lộ thất vọng, coi là sư tôn không có ở đây thời điểm, lầu nhỏ cửa đống nhiên một tiếng cọt kẹt mở ra. Một tay háo nhiễm mùi thuốc ngắn dâu láo giả, cười ha hả đi ra. Sư tôn. Kim Tố Miên thấy thế, bận điệu lại thi lễ một cái. Thân xuân khẽ gật đầu, thuận tay đánh ra một đạo nhu hòa kinh lực, đem nó đỡ dậy. Hắn xưa nay không phải phi thường bình dị gần gũi tính tình, nhưng giờ phút này nhìn về phía Kim Tố Miên ánh mắt, lại hết sức từ ái. Luyện đan, giảng cứu thiên phú. Loại thiên phú này, thậm chí so tu hành tư chất, càng thêm khan hiếm. Mặc dù tại Kim Tố Miên trước đó, Thân Xuân đã thu qua 4 cái đồ đệ. 4 người này, bây giờ tại đan đạo bên trên, cũng coi như có chỗ thành tích. So sánh những cái kia phổ thông luyện đan sư, đã là kỳ tài ngút trời. Nhưng cùng trước mắt cái này Kim gia đích nữ so, lại cuối cùng vẫn là kém một mảng lớn. Luyện khí kỳ, chỉ dùng kém nhất cựu phẩm đan hỏa, liền có thể ổn định luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Đây là chính Thân Xuân, thiếu niên thời điểm đều làm không được sự tình. Mà lại, Thân Xuân xuất thân đan sư thế gia, từ khi bắt đầu biết chuyện, liền có danh sư tự thân dạy dỗ, có thể nói, hắn là ngâm mình ở các loại đan đạo tri thức, kinh nghiệm bên trong trưởng thành. Không giống Kim Tố Miên, mặc dù cũng là thế gia xuất thân, Kim gia tại Kim Tố Miên trước đó, cũng bất quá là thuần túy phổ thông tu hành gia tộc thôi. Đối đan đạo căn bản chính là nhất khiếu bất thông. Nữ hài tử này, chỉ là đến hắn vài câu chỉ điểm, liền có thể vô sự tự thông, bằng vào thiên phú kinh người, đi cho tới bây giờ dạng này một bước. Nghĩ tới đây, Thân Xuân nhìn Kim Tố Miên ánh mắt, càng phát ra hài lòng. Đúng vậy, cái này đệ tử, dụng tâm tài bồi, về sau nhất định có thể kế thừa y bát của mình, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Tốt đồ ở trước mặt, Thân Xuân nhất thời quên đi những ngày này không vui, tiếng nói ôn hòa nói, ngủ, thế nhưng là luyện đan lại gặp vấn đề gì. Nói xong, không chờ Kim Tố Miên trả lời, hắn lại cười ha hả nói, đúng rồi, ngươi tới thật đúng lúc, vi sư vừa vặn có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền từ chữ vật trong túi lấy ra một con đan lô. Hắn toàn thân điêu khắc hoa sen, tứ phía có vô số nhỏ bé lỗ hổng, tạo hình cổ phát trang nhã, khí tức công chính bình thản, chính là chi thủy vạn hồi bách liên đan lô. Cái này thất phẩm đan lô, Thân Xuân sớm đã tới tay, liền chờ Kim Tố Miên tới bái kiến, liền ngay tại chỗ thường hạ. Nhưng cô gái này đệ tử, lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Thân Xuân nghĩ đến nàng trước đó vài ngày vừa mới đạt được một phần lôi kích đào tâm hỏa, chắc là cần thời gian luyện hóa. Vì vậy cũng không có chủ động triệu kiến, ngược lại là kéo tới dưới mắt. Nhìn thấy tòa này thất phẩm đan lô, Kim Tố Miên lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng nàng rất nhanh lộ ra vẻ chần chờ, ấp á ấp úng nói, sư tôn, ta muốn cầu ngài một việc. Thân Xuân tâm tình thật tốt, lập tức vừa cười vừa nói đi, chuyện gì? Đệ tử nghe nói, Bùi Lăng tựa hồ chọc giận sư tôn. Kim Tố Miên thanh âm rất nhỏ trả lời, nàng kỳ thật đã sớm luyện hóa lôi kích đào tâm hỏa. Sở dĩ một mực không tìm đến Thân Xuân, chính là nghe nói Bùi Lăng sự tình. Nàng lúc ấy liền muốn thay Bùi Lăng nói rút, nhưng lại lo lắng sư tôn lúc ấy còn tại nổi nóng, sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Cái này liền cố ý đợi một tháng, xem chừng sư tôn khí cũng tiêu không sai biệt lắm, mới dám tới xách việc này. Nghe vậy, Thân Xuân vừa mới còn gió xuân hiu hiu sắc mặt, trong nháy mắt trầm xuống, là Bùi Lăng để ngươi tới xin tha cho hắn. Phát giác được sư tôn tức giận, Kim Tố Miên lập tức sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là kiên định trả lời. Không là là chính ta. Thân Xuân mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem nàng, ánh mắt như điện, không nói thêm gì nữa. Kim Tố Miên chỉ cảm thấy sư tôn nhìn chăm chú, phảng phất một tòa núi nhỏ, đè xuống đầu, nàng cái chán bắt đầu thấm ra mồ hôi mịn, trong chốc lát cũng không dám lại mở miệng. Nhưng sau một lúc lâu về sau, vẫn là kiên trì nói, cầu sư tôn khai ân, bỏ qua cho Bùi Lăng một lần. Nói xong, liền hướng trên mặt đất một quỳ. 3. Hướng vậy được cung. Tòa nào đó thiền điện. Trong điện ánh nến diệt hết, một mảnh lờ mờ. Chỉ có đỉnh điện khảm nạm mấy chục khỏa châu ngọc, tại trong phòng tối, cũng tản ra nhàn nhạt hoa thải, soi sáng ra một chút hình bóng lay động. Trung điệp rủ xuống màn tơ bên trong, chiếu ra hai cái mơ hồ trùng điệp bóng người. Nương theo lấy đệm chăn nuốt ve động tĩnh, một chút tiếng thở dốc trong điện không được vang lên. Khoảng cách Bùi Lăng bị lột sạch quần áo, đã hơn nửa canh giờ quá khứ. Hắn dần dần cảm thấy không thích hợp. Loại này song tu lúc chân nguyên vận chuyển phương thức, là hắn từ Ngô Đình Hi nơi đó thu nhận sử dụng tới vô danh công pháp. Ý thức được điểm ấy về sau, Bùi Lăng kèm chút tư duy đình trệ. Ngày đó, Ngô Đình Hi bị hắn giết chết về sau, ghi chép vô danh công pháp ngọc giản, mặc dù rơi vào trong tay hắn, nhưng sau đó, liền bị hắn giao cho Lệ Sư Tỷ. Nói cách khác, hiện tại nắm giữ môn công pháp này người, ngoại trừ hắn, cũng chỉ có Lệ Liệt Nguyệt. Dưới mắt ngay tại cưỡng ép cùng hắn song tu người, liền là Lệ Sư Tỷ ba. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ phục chấn động, phảng phất vô số nhỏ bé kim châm qua mỗi cái lỗ chân lông, không nói được phấn khởi cùng bành trướng. Cùng lúc đó, đối diện nữ tu, cũng phát ra cực kỳ khắc chế than nhẹ. Nửa ngày, vô danh công pháp lần đầu vận chuyển, cuối cùng kết thúc. Bùi Lăng chẳng những không có cảm thấy mảy may mỏi mệt, ngược lại toàn thân chân nguyên phun trào, càng thêm hùng hậu, cường kiện. Nhất là thể nội sao động, kịch liệt hơn, bởi vậy cảm xúc chập trùng, khó mà lắng lại. Đặc biệt là đoán được mới vừa cùng mình nước sữa hòa nhau nữ tu, rất có thể liền là Lệ Sư Tỷ về sau, Bùi Lăng càng thêm có chút cầm giữ không được. Vào thời khắc này, hệ thống đông nhiên không có dấu hiệu nào thượng tuyến, len keng. Kiểm tra đến túc chủ tu vi đột phá trúc cơ trung kỳ, hệ thống đem miễn phí đưa tặng một đạo lữ. Chật, hệ thống đã thao túng hắn thân thể, muốn đứng dậy, nhưng sau một khắc, hắn thân thể, lần nữa bị một đạo bàng bạc lực lượng gắt gao đè xuống. Hệ thống, len keng. Kiểm tra đến ngoại giới công kích, lần này miễn phí đưa tặng đến đây là kết thúc. Len keng. Hệ thống lần sau sẽ tiến hành gấp đôi miễn phí đưa tặng. Thanh âm nhắc nhở chưa kết thúc, lại là một viên đan dược nhét vào hắn bên trong, về sau, mềm mại cũng đã nóng rực thân thể, lần nữa dán tới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bùi Lăng song mắt không thể thấy, miệng không thể nói, thính giác xúc giác càng thêm linh mẫn. Hắn nghe được giường mây chập trần kéo theo bốn phía màn tơ tiếng sột soạt âm thanh, cảm giác được đối phương hô hấp thời khắc, nhào vào mình bên thai ấm áp cùng mát lạnh. Nguyên thủy bản năng dần dần bay lên. Cả điện xuân quang đã xảy ra là không thể ngăn cản, song phương đều thể xác tinh thần trầm luân. Chương 316, bồi bổ thân thể. Canh 3. Cầu đặt mua. Chương 47, bồi bổ thân thể. Canh 3. Cầu đặt mua. Không biết qua bao lâu, Bùi Lăng đông nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn mở mắt ra xem xét, phát hiện mình đã về tới phòng tu luyện. Mặc trên người mang chỉnh chỉnh tề tề, trước đó đủ loại, phảng phất giống như mộng cảnh. Lấy lại bình tĩnh, Bùi Lăng nhìn chung quanh vòng chung quanh, không thấy bất cứ dị thường nào. Thở phào đồng thời, trong lòng của hắn nhưng lại ẩn ẩn có chút vi diệu thất lạc cùng thất vọng. Đang lúc Bùi Lăng tập trung ý chí, chuẩn bị tiếp tục ủy trị tu luyện phần dạ thiên thời điểm, đông nhiên cả người cứng đờ. Toàn thân chân nguyên dị thường bành trướng hùng hậu, tu vi của hắn, thình lình đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Mà lại, còn không phải mới vào trúc cơ trung kỳ, phảng phất đã tại trung kỳ tích lũy nhiều năm đồng dạng, căn cơ cực kỳ vững chắc, vững chắc. Trước đó song tu, tuyệt không phải mộng. Đang lúc Bùi Lăng trong đầu một đoàn bột nhau thời điểm, vụ liêu thanh âm, đông nhiên truyền vào hắn trong tai, Bùi Lăng công tử, ngươi tu luyện kết thúc rồi à? Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, vụ liêu hẳn là tìm hắn có việc. Hắn hít một hơi thật sâu, chấn định lại, sau đó đứng dậy quá khứ mở ra cửa lớn. Đã thấy đứng ngoài cửa khói vây rắt vụ liêu, song xoắn úc vẫn như cũ, bên cạnh thân lam điệp quanh quẩn, màu mực đôi mắt trong vắt như đêm. Nàng nhìn về phía Bùi Lăng ánh mắt, tựa hồ nhiều một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Bùi Lăng công tử, chủ nhân để cho ta hỏi ngươi, lần trước vô mộng tán, còn đủ. Vụ liêu ngữ khí trước nay chưa từng có khiêm tốn cung kính, ôn nhu hỏi. Đủ. Bùi Lăng gật đầu nói. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy vụ liêu giờ phút này thái độ đối với hắn, biến hóa cực lớn, thậm chí lớn đến để hắn có chút không quá thích ứng. Vụ liêu nghe vậy, khẽ bước cằm, còn nói thêm, chủ nhân nói, trúc cơ kỳ tu luyện, không thể chỉ có vô mộng tán, cái khác thiên tài địa bảo, cũng cực kỳ mấu chốt. Ngoại môn thi đấu mặc dù ban thưởng rất nhiều, nhưng mấy tháng xuống tới, chỉ sợ Bùi Lăng công tử. Hàng tồn không nhiều, vì vậy, cố ý lấy người cho công tử lại đưa một ít tới. Nói, nàng né người sang một bên tránh ra. Chỉ thấy 10 tên u hồn thị nữ bỗng nhiên hiện hiện, mỗi tên thị nữ trong tay, đều nâng một phương hội chế các loại phong cấm phủ văn mâm sơn, trong mâm thì là các loại bổ dưỡng lục thân, bảo dưỡng thần hồn thiên tài địa bảo, còn có đại lượng hiệu quả tương tự chân quý đan dược. Không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng, 10 tên u hồn thị nữ đã bay vào phòng tu luyện. Bọn họ đem mâm sơn lần lượt đặt ở trên mặt bàn, bởi vì lấy đồ vật quá nhiều, phòng tu luyện cái bàn căn bản không đủ dùng, thậm chí có một ít, không thể không bỏ vào cái ghế, bàn nhỏ thậm chí bồ đoàn bên trên. Lại giới thiệu sơ lược hạ những tư nguyên này phương pháp sử dụng cùng chú ý địa phương, chư thị nữ, lúc này mới lặng lẽ không có tiếng hơi thở lui ra. Vụ Liêu hai tay trùng điệp bụng dưới, cung kính nói, Bùi Lăng công tử, những này thiên tài địa bảo cùng đang ăn dược, ngươi trước tạm dùng đến. Tả hữu bất quá là một ít ngoại vật, không cần tiết kiệm. Tiếp xuống nếu là thiếu cái gì, còn xin công tử cứ việc phân phó. Chủ nhân đã lên tiếng, công tử muốn cái gì, Vụ Liêu chờ tiểu tỷ, cũng làm đem hết khả năng. Dừng một chút, gặp Bùi Lăng không nói gì, nàng mới tiếp tục nói, nếu là công tử không có phân phó, Vụ Liêu không dám đánh nhiễu, xin được cáo lui trước. Nói xong, nàng liền cùng cái khác u hồn thị nữ đồng dạng, lặng yên biến mất thân hình. Bùi Lăng đứng tại chỗ, sắc mặt cứng ngắc, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. 3. Thiên điện, trung điệp màn tơ từ đỉnh điện rủ xuống. Khói nhẹ bàn màn tơ về sau, rộng điện trung ương, tựa như hoa sen trong bồn tắm, linh khí lăn lộn như mây như sương, mấy thành thực chất. Hồ tiếp nước hơi bốc hơi, phảng phất cực bỏng, lại đông kết hồn phách. Lệ Liệp Nguyệt tóc đen xoa ra, váy áo giết hết, đứng tại tề ngực nước sâu bên trong, nàng thần sắc đạm mạc, chỉ là, nhất quán thanh lãnh cao xa bên trong, lại nhiều hơn mấy phần như có như không mị ý. Giờ phút này, nàng hai mắt khép hở, trong óc, còn đang vang vọng lấy vừa rồi cùng Bùi Lăng song tu một màn. Lục dục bí điển tu luyện, rất là khiến người ta say mê. Dù là đạo tâm kiên cố như nàng, cũng tại trong lúc bất chi bất giác, trầm luân làm càn. Bất quá, như là đã quyết định tu luyện môn công pháp này, nhưng cũng không có gì tốt cố kỵ. Vấn đề là, Bùi Lăng tu vi, đến cùng quá thấp một ít. Vừa rồi một phen âm dương giao hội, nàng đoạt được nguyên dương có hạn, còn thiếu rất nhiều ngưng anh. Nghĩ đến lần này, Lệ Liệp Nguyệt trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lần này tu luyện lục dục bí điển, là lấy nàng làm chủ đạo, nhưng lại không biết vì sao, tu luyện hiệu quả, còn kém rất rất xa Bùi Lăng kia lần cưỡng ép cùng mình song tu. Phải biết, nàng bây giờ chính là kim đan đỉnh phong, nếu không phải công pháp yêu cầu bỏ sót, tùy thời tùy chỗ, đều có thể bắt đầu ngưng anh. Mà lúc đó Bùi Lăng, bất quá chỉ là luyện khí sơ kỳ thôi. Theo lý mà nói, vô luận là đối công pháp lý giải, vẫn là đối pháp lực điều khiển, nàng đều là Bùi Lăng theo không kịp. Nhưng lần tu luyện này xuống tới, kết quả lại cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đây là bởi vì kia lần mình trên là tấm thân xử nữ, cho nên tu luyện hiệu quả cực dai, vẫn là nguyên nhân gì khác. Trầm ngâm một lát, Lệ Liệp Nguyệt chậm rãi mở mắt, trong mắt như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, buổi tối hôm nay, lại tu luyện một lần thử một chút. 3. Phòng tu luyện. Đơn giản khảo cứu bày biện ở giữa, rất nhiều thiên tài địa bảo rực rỡ muôn màu. Cao thấp bảy cả phòng. Bùi Lăng sắc mặt trầm muộn cầm lấy một gốc thiên tài địa bảo, đây là phỉ lan san hô. Hắn màu sắc xanh biếc sáng long lanh, nhìn lại phảng phất là hoàn mỹ phỉ thúy điêu khắc thành. Hình dạng như san hô, nhưng lại tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hương thơm, tựa như phong lan. Đây là một loại có thể làm sáng tỏ thần hồn, khu trừ nhục thân tạp chất linh thực, sinh trưởng tại trăm trượng trở xuống đáy biển. Bởi vì lấy linh khí dồi dào, lại không có bao nhiêu sức tự vệ, là trong biển chư tinh quái long xà thích nhất đồ ăn một trong, từ đến hiếm thấy, giá cả đắt đỏ. Dưới mắt, nhìn như một thước vương mâm sơn bên trong, thực hiện không gian thuật pháp, Lệ Liệp Nguyệt để người trọn vẹn cho hắn đưa một đồng lớn. Nhìn như vậy đến, Lệ sư tỷ đối với hắn rất không tệ. Nhưng tình huống hiện tại, quá quỷ dị. Nếu như trái lại, thật là tốt biết bao. Đương nhiên, hắn tuyệt không mâu thuẫn cùng Lệ sư tỷ song tu. Chỉ là hai người vừa mới song tu kết thúc, đối phương liền đưa nhiều như vậy thiên tài địa bảo tới, lại là có ý gì? Cái này khiến hắn một đại nam nhân, có loại bị nữ phiếu cảm giác. Một bên nghĩ như vậy, Bùi Lăng một bên đem trong tay phỉ lan san hô nhét vào miệng bên trong, hơi nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, nhìn như kiên giòn linh thực, liền hóa thành một dòng nước ấm, theo hắn nuốt xuống, dược lực cấp tốc tiến vào toàn thân. Theo kinh mạch bên trong truyền đến hòa thuận vui vẻ cảm giác, Bùi Lăng cảm thấy mình đầu não cũng vì đó một thanh. Phảng phất ngày xuân ngủ đến tinh thần phấn chấn về sau đứng dậy, đẩy cửa sổ là mát lạnh xương sớm đập vào mặt phất qua thoải mái. Hắn vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, cái này phỉ lan san hô hiệu quả coi như không tệ. Ngay sau đó, Bùi Lăng lại cầm lấy phần thứ hai phỉ lan san hô, bắt đầu nhấm ướt. Liên tục sử dụng mười mấy gốc phỉ lan san hô, Bùi Lăng cảm thấy mình thân thể đã khó mà tiếp tục hấp thu dược lực lúc, lập tức ở ý niệm bên trong hô, hệ thống, ta muốn tu luyện. Một khóa hủy trị phần dạ thiên. Chương 318, 10 ngày 10 đêm. Đồng đều đặt trước tăng thêm. Cầu đặt mua. Chương 49, 10 ngày 10 đêm. Đồng đều đặt trước tăng thêm. Cầu đặt mua. Thiên điện, trung điệp màn tơ bên trong, hoa sen bàn bể tám, linh khí cùng hơi nước trung bốc hơi, tràn ngập cả điện. Bốn phía màn tơ khinh động, giống như khói nhẹ thướt tha. Lệ Liệp Nguyệt lần này không có tiến vào sơ lược sâu thủy vực, mà là xếp bằng ở vẹn vẹn đến eo trong nước, đại mi cau lại. Nồng đậm sương mù phảng phất lụa mỏng bàn che đậy thân hình của nàng cùng khuôn mặt, chỉ có thể từ ngẫu nhiên lưu chuyển khoảng cách bên trong nhìn thoáng qua, nhưng gặp lục tóc mai mặt đỏ thắm, tôi tình giật thái, da trắng hơn tuyết nguyệt cùng sáng chi quang, eo như ngày xuân cảnh liễu mới thư. Mi tâm phủ văn phảng phất trường ngưng kết máu tươi, diễm sắc càng tăng lên. Nàng khó được dỡ xuống vẻ đạm mạc, tuyệt mỹ trên khuôn mặt toát ra rõ ràng vẻ nghi hoặc. Quá kỳ quái. Hai ngày này tu luyện nhiều lần như vậy lục dục bí điển, cộng lại hiệu quả, vậy mà cũng không sánh nổi nàng cùng Bùi Lăng tại Lộc Tuyển Thành Bùi gia kia lần tu luyện. Công pháp nàng đã lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư qua, tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí Bùi Lăng tu vi cũng đã viễn siêu lúc trước, hiệu quả lại không tiến ngược lại thụt lùi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dựa theo như bây giờ tiến triển xuống dưới, dù là ngày đêm tu luyện không ngừng, nàng cũng căn bản hái bốc không đến đầy đủ nguyên dương. Một tháng thời gian, chưa hẳn tới kịp ngưng anh. Đến lúc đó, như không trả lại được trong tộc tổ địa, cho dù không có lao tổ tự mình dò xét, trong tộc cũng nhất định sinh lòng lo nghĩ. Nghiêm túc suy tư một lát, Lệ Liệp Nguyệt bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, khẽ gật đầu, nàng nghĩ đến. Đã không phải công pháp vấn đề, song tu nhân tuyển cũng không có biến, như vậy, còn dư lại duy nhất khác biệt, liền là hoàn cảnh. Có thể là Lộc Tuyển Thành kia một vùng địa mạch, tiên thiên có trợ giúp song tu. Lúc trước Ngô Đình Hy mang theo lục dục bí điển ngọc giản hướng chạy chỗ đó, cố gắng liền có duyên cớ này. Vậy liền đi một chuyến Lộc Tuyển Thành. 3. Phòng tu luyện. Rất nhiều thiên tài địa bảo cùng đan dược bày khắp nơi đều là. Linh khí cùng mùi thuốc, tràn đầy cả phòng. Trong bồn tắm, nguyên bản tỉ mỉ điều phối lại đánh vào rất nhiều linh khí tắm thuốc, giờ phút này linh cơ dược lực, tỏ khắp hầu như không còn. Chỉ còn một chậu không có chút nào đặc thù tác dụng thanh thủy. Bùi Lăng lọn tóc vẫn nhỏ xuống giọt nước, đứng tại trên đất chống mặc áo bảo. Hắn vừa mới tại tắm thuốc bên trong tu luyện kết thúc, thể phách càng tráng kiện hơn. Toàn thân nhìn lại, phảng phất là trong thế tục không làm sản xuất cao lương con cháu, da mịn thịt mềm, thậm chí còn ẩn ẩn hiện ra nhàn nhạt oánh nhiên chi ý, giống như giá trị liên thành nhưng yếu ớt mỹ ngọc. Trên thực tế, hắn thời khắc này làn da, cùng hắn hạ gân cốt màng thịt, đều đã kiên cố đến một cái mức trước đó chưa từng có. Mặc tất, đem buồn tắm di động đến nơi hẻo lánh bên trong phòng ngừa vướng bận, Bùi Lăng đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, bên tai vang lên lần nữa chuyên âm, Bùi sư đệ, theo ta đi lội Lộc Tuyển Thành. Nghe xong không còn là vụ liễu thanh âm, mà là lệ sư tỷ tự mình chuyên âm, Bùi Lăng lập tức trầm tĩnh lại. Mặc dù không biết lệ sư tỷ vì cái gì bỗng nhiên muốn đi Lộc Tuyển Thành, nhưng hắn vẫn là vội vàng chuyên âm trả lời, đúng. Ngay sau đó, Bùi Lăng thu thập một phen. Chủ yếu là đem chưa sử dụng hết thiên tài địa bảo cùng đan dược thu sạch tiến chữa vật túi, mang tốt tất cả mọi thứ về sau, hắn lại đem cửu phách đao lưng chắp sau lưng. Giờ phút này, cửu phách đao như cũng là kết đan kỳ thủ đoạn phong ấn. Lấy Bùi Lăng trước mắt tu vi, căn bản là không có cách bài trừ. Trong lòng của hắn suy nghĩ, một hồi nhìn thấy lệ sư tỷ về sau, liền mời lệ sư tỷ hỗ trợ giải trừ cửu phách đao phong ấn. Cái này dù sao cũng là hắn bản mệnh đao, một mực không cách nào vận dụng lời nói. Luôn cảm thấy không quá quen thuộc. Thế là, Bùi Lăng xác định không có cái gì bỏ sót về sau, nhanh chân đi ra phòng tu luyện, về sau lần nữa đã mất đi trí giác. 3. Trong mơ mơ màng màng, Bùi Lăng đống nhiên tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, một màn trước mắt, tựa hồ có chút quen thuộc, nơi này là Huyền Cốt Lăng Long Chu. Không đợi hắn mở miệng nói cái gì, bên cạnh thân đống nhiên chuyển đến vụ liêu thanh âm, hiểu nghe tỉ tỉ, hắn làm sao đống nhiên tỉnh. Có thể là thiên tài địa bảo ăn quá nhiều. Thần hồn mạnh lên. Hiểu nghe lời còn chưa dứt, Bùi Lăng lại lần nữa hôn mê đi. Chờ lần nữa khôi phục chi giác, Bùi Lăng phát hiện, mình lại là loại kia nhìn không thấy, không phát ra được thanh âm nào, ý phục diệt hết trạng thái. Trước mặt mấy lần đồng dạng, một viên mang theo kiểu diễm mùi hương đan dược, nhét vào trong miệng hắn. Về sau, một cái thân thể mềm mại, dán tới. Bùi Lăng trong lòng hơi động, thử thăm dò đưa tay ôm đối phương vòng eo. Thân thể đối phương tựa hồ cứng một chút, nhưng rất nhanh, liền mặc hắn hành động. Phát giác được lệ sư tỷ không có kháng cự, Bùi Lăng liền cũng lớn mật bắt đầu. Nơi đây tỉnh lược 10 cái dê ổ cứng không gian. 3. Đảo mắt, 10 ngày quá khứ. Huyền Cốt Lăng Âm Chu tựa như một tia chớp màu đen, xẹt qua trời cao. Liên miên xếp tầng mây, phảng phất trùng điệp dây núi, bị cứ thế mà xé ra một đạo khe sâu bàn vết tích. Ánh nắng từ đó vung xuống, chiếu sang phía dưới tú nước minh núi. Cuối cùng, Huyền Cốt Lăng Âm Chu bay đến một tòa thành trì phế tích bên trên không, về sau chậm rãi hạ xuống. Trong thuyền âm u hành lang bên trên, Hiểu Nghê khói váy không được phiêu tán sương mù màu đen, đỉnh đầu tán hoa từng đống, nàng hai tay háo lung tại trước ngực, tư thái cung kính đi qua hành lang. Rất nhanh, đã tới một chỗ trước của phòng. Bên trong loáng thoáng truyền ra chủ nhân phi thường khắt chế tiếng thở dốc, xen lẫn đệm chăn quần áo vướt ve tiếng sột soạt. Nàng không dám lắng nghe, vội vàng cung kính bẩm báo nói, chủ nhân, đến nơi rồi. Trong phòng không có trả lời. Chỉ nghe được động tĩnh càng lúc càng lớn. Thấy thế, Hiểu Nghê tranh thủ thời gian lui ra. Sau một hồi lâu, tiếng vang dần dần nghỉ, cửa phòng không người tự khai, y quan chỉnh tề lệ liệt nguyệt, thần sắc bình thản từ đó đi ra. Đã thối lui đến hành lang cuối, Hiểu Nghê phát giác được, liền vội vàng tiến lên, cung kính nói, chủ nhân, tắm rửa chi vật đều đã chuẩn bị xong. Lệ liệt nguyệt nhẹ gật đầu, về sau liền hướng phòng tắm chỗ gian phòng đi đến. Đang muốn bước vào trong phòng tắm, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên phân phó nói, giống như trước đó, nhưng lần này có thể giải khai hắn tế mục thuật cùng cấm luân thuật. Hiểu Nghê vội nói, đúng. Lệ liệt nguyệt chợt đi vào phòng tắm. Đây là một gian rộng rãi phòng, cùng hướng vậy được cung bên trong không sai biệt lắm, treo từng đống màn tơ, chính giữa là một bức tượng thành hình hoa sen trạng bể tắm. Thành ao đáy ao điêu khắc vô số tụ tập linh khí phù văn, lấy bảo đảm cho dù là tại di động bên trong, trong ao linh khí mức độ đậm đặc, cũng vẫn như cũ có bảo hộ. Lệ liệt nguyệt tiện tay giải khai váy sam, không nhìn cửu minh băng phách tuyển nước lạnh lẽo, chậm rãi đi xuống. Nước suối gió mát, theo thứ tự không qua nàng mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi, vòng eo. Lệ liệt nguyệt lần này đi thẳng đến mặt nước chạm đến cằm dưới lúc mới dừng lại, cảm thụ được toàn thân cao thấp phảng phất vô số kim châm hàn ý, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau đầu, ba búi tóc đen tán ở mặt nước, chìm chìm nổi nổi, tựa như to lớn màu mực liên hoa. Lệ liệt nguyệt trong lòng lặng yên suy nghĩ, mấy ngày nay song tu, đùi lăng càng lúc càng lớn mật. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương cũng đã đoán được là nàng. Đã như vậy, vậy kế tiếp, cũng không cần lừa gạt nữa. Dù sao, đùi lăng cũng vô pháp phản kháng nàng. Chương 319, quá kích thích. Canh thứ nhất. Cầu đặt mua. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, quá kích thích. Canh thứ nhất. Cầu đặt mua. Bùi lăng đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm tại một cái trong bồn tắm. Trong chậu một dòng thanh thủy, tràn qua hắn thân thể. Trong không khí, quen thuộc mùi thuốc chính chậm chậm tiêu tán. Toàn thân bên trong tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Hả? Có thể thấy được. Bùi lăng nao nao, sau đó vội ho một tiếng, rất nhanh xác định, trên người cấm ngôn thuật cũng bị giải khai. Liên tục 10 ngày không nhìn thấy đồ vật, không nói được lời nói, hiện tại bỗng nhiên có thể nhìn có thể nói, bùi lăng ngược lại có chút không được tự nhiên. Nhưng hắn rất nhanh liền nhíu chặt lông mày. Thuật pháp bị giải trừ, lệ sư tỷ không có ý định tiếp tục cùng mình song tu. Trong lòng thất vọng đồng thời, Bùi Lăng tùy tiện tẩy hạ thân thể, liền từ trong bồn tắm đi ra, cầm lấy bên cạnh quần áo thay đổi, sau đó hướng bên ngoài phòng đi đến. Vừa ra khỏi phòng, Bùi Lăng liền thấy mình đối diện, lệ sư tỷ cũng đúng lúc từ một cái phòng ra. Nàng vẫn là lấy một bộ kiểu dáng đơn giản màu đen sa y, gò má trắng nõn tại mở tối hành lang nhìn lên đi tựa như hoàn mỹ mỹ ngọc. Oánh nhiên sinh huy, tóc dài rối tung đến eo, mang chút chiều ý thanh lãnh như trước thần sắc bên trong, lại mơ hồ thêm ra một vòng khó mà miêu tả vũ mị, phảng phất mới mưa tẩy qua ủ rượu lại. Bốn mắt nhìn nhau, Bùi Lăng tranh thủ thời gian túi lầu nói, lệ sư tỷ. Lệ liệt nguyệt khẽ gật đầu, sau đó bình thản nói, theo ta tới. Đúng. Hai người một trước một sau, xuyên qua huyền cốt lang âm chu, hướng bong tàu đi đến. Cùng lần thứ nhất leo lên tòa này pháp chu lúc tình huống rất khác nhau. Khi đó ven đường đều là đầy cõi lòng ác ý thì thầm, nhưng giờ phút này, cả tòa huyền cốt lang âm chu yên tĩnh mà chết. Hành lang hai bên rất nhiều môn hộ, vô cùng khéo léo, thậm chí ngay cả phía sau cửa chi vật khí tức, đều dốc hết toàn lực, gắng đạt tới triệt để thu liễm. Chỉ có tiếng bước chân của hai người tại trống rỗng hành lang trên vang vọng. Rất nhanh, Bùi Lăng đi theo lệ liệt nguyệt đi ra huyền cốt lang âm chu. Thấy rõ bốn phía về sau, hắn không khỏi nao nao. Bọn hắn đã đến Lộc Tuyền Thành. Lệ liệt nguyệt không nói gì. Mà là vận chuyển đột pháp, hướng trong thành rơi xuống. Nhìn phương hướng, chính là Bùi phủ địa điểm cũ. Bùi Lăng không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng lập tức đuổi theo. Bùi phủ địa điểm cũ, đã mảy may nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có đổ nát thê lương, trải qua hàn tủy hỏa đốt cháy về sau, không có gì ngoài bùn cắt gạch đá bên ngoài, cái gì đều không còn sót lại chút gì. Nhưng mà dù sao cũng là tu hành thế giới, linh khí dồi dào. Dù là Lộc Tuyền Thành thuộc về hoang vắng chi địa, trải qua những ngày này, phế tích bên trong, nhưng cũng ngoan cường chui ra một chút cây cỏ. Lệ liệt nguyệt váy đen rát, bước nhanh đi vào trong đó. Thấy cảnh này, Bùi Lăng trong lòng nghi hoặc, Lộc Tuyền Thành đã hủy diệt, Lệ sư tỷ ngay tại lúc này dẫn hắn đến đây, đến tuột cùng có tính toán gì? Vào thời khắc này, Lệ Liệp Nguyệt bỗng nhiên dừng lại chân. Bùi Lăng cũng đi theo dừng lại, nhìn bốn phía một cái, miễn cưỡng nhận ra, nơi đây chính là ngày xưa Bích Ngô viện vị trí. Lệ Liệp Nguyệt đã từng ở qua tinh xá, xem như toàn bộ Bùi phủ bảo tồn hoàn hảo nhất kiến trúc. Rốt cuộc, hắn ngày đó chính là tại tinh xá trước đó trúc cơ, hữu ý vô ý, đối tòa này cải biến một thân sinh tinh xá, có chỗ che chở. Về sau châm lửa đốt thành, tinh xá mặc dù khó mà may mắn thoát khỏi, nhưng cũng còn dư một nửa phòng tường, miễn cưỡng nhưng phân biệt lúc trước cách cục. Hắn còn chưa mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy Lệ Liệp Nguyệt nhắm mắt lại, cảm giác một trận, xác nhận bốn phía không người về sau, đống nhiên đưa tay, giải khai mình áo ngoài, tiện tay ném đến bên cạnh kia một nửa tường thấp bên trên. Mắt thấy Lệ sư tỷ bắt đầu từng kiện bỏ đi váy sam, Bùi Lăng lập tức biết, sư tỷ muốn ở chỗ này cùng hắn tiếp tục song tu. Chỉ là, đây cũng quá kích thích đi. Lộc Tuyền Thành đã thiêu hủy, chung quanh cái gì che chắn đều không có, phàm nhân nhãn lực, đều có thể tại hơi cao địa phương nhìn một cái không sót gì, không nói đến tu sĩ. Đây là muốn tại dưới ban ngày ban mặt bên trong cho chiếm qua. Càng quan trọng hơn là, lần này, Lệ sư tỷ một điểm không có phong bế hắn thị lực cùng thanh âm dự định. Trước đó hai người nói là song tu, nhưng hắn mắt không thể thấy, miệng không thể nói, chỉ có thể dựa vào thính giác xúc giác phân rõ ngoại vật. Mà lần này, hắn cuối cùng có thể nhìn thấy Lệ sư tỷ. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng thân thể, lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Đang lúc hắn do dự có phải hay không cũng muốn bỏ đi áo bào lúc, đã thấy Lệ Liệp Nguyệt đã rút đi cuối cùng một kiện áo lót, tiêm nùng trội hơn, hiển thị rõ huyền chuyển, làm Bùi Lăng không khỏi huyết mạch sôi sục. Lệ Liệp Nguyệt xoay người, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào ngượng ngùng, đống nhiên một trường, hướng Bùi Lăng vô xuống. Soạt. Bùi Lăng còn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, hắn một thân mặc, trong khoảnh khắc bị trường kình chấn là bột mịn. Lệ Liệp Nguyệt không nói một lời, trực tiếp tiến lên, một tay lấy hắn đặt tại kết thúc bích ngói vỡ ở giữa. Gió núi từ đằng xa thổi đến, tường thấp trong khe hở, tân sinh xanh đậm cây cỏ khẽ đung đưa, mượt mà đáng yêu. Yểu vô nhân tích phế thành càng hiện yên tĩnh. Mỗi một mảnh cây cỏ lượn quanh, mỗi một đóa hoa mở thình thịch, mỗi một cái ong bướm bay múa, đều phảng phất có thể thấy rõ. Nhỏ bé yếu ớt thở dốc cùng than nhẹ tại cỏ cây cố gắng phát sinh tiếng sột soạt bên trong, tại ong bướm vội vội vàng vàng vất vả cần cù bên trong, triền miên không ngớt. Một canh giờ sau, lục dục bí điển vận chuyển kết thúc. Lệ Liệp Nguyệt tùy ý phủ thêm áo ngoài, không thèm để ý chút nào riêng cái cổ tú hạng ở giữa điểm điểm hồng đỏ, đại mi cau lại, lần này tu luyện hiệu quả, đừng nói cùng Bùi Lăng kia lần so sánh, liền là cùng phía trước hơn 10 ngày so sánh, cũng kém rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, Lộc Tuyền Thành đã thành phế tích, hiện tại nơi này, 10 đủ 10 giã ngoại. Nàng tại vận chuyển lục dục bí điển đồng thời, còn phải thời khắc lấy thần niệm để phòng bốn phía, để phòng có người bỗng nhiên đi ngang qua. Ngoài ra, lục dục bí điển tu luyện, càng ngày càng để người xa vào. Càng đi về phía sau, cực hạn khoái cảm làm cho người xa đọa trong đó, dù là lấy đạo tâm của nàng chi kiên, đều có chút cầm giữ không được. Vậy mà không chỉ một lần sinh ra một loại dứt khoát không cần để ý công pháp tu luyện, toàn thân tâm đầu nhập trong đó hưởng thụ ý niệm. Nghĩ đến đây, Lệ Liệp Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu đối Bùi Lăng truyền âm nói, ngươi đến vận chuyển lục dục bí điển. Giờ phút này, Bùi Lăng chính thư thư phục phục ôm nàng vào eo, âm thầm dư vị. Lần này song tu, thật quá sung sướng. Lấy thiên làm lớp mặt đất là lư, mặt đỏ thắm xanh ngọc trong ngực, trong đó tư vị, có thể xương thực cốt tiêu hồn. Chợt nghe Lệ Liệp Nguyệt truyền âm, Bùi Lăng nao nao, lục dục bí điển. Hắn lập tức kịp phản ứng, Lệ sư tỷ nói, hẳn là hệ thống thu nhận sử dụng vô danh công pháp. Hắn lúc ấy không biết công pháp tên, lại tình huống khẩn cấp, liền tùy tiện lấy vô danh công pháp mệnh danh. Dưới mắt hai người song tu nhiều ngày, hắn đương nhiên sẽ không nhận lầm công pháp. Tốt. Bùi Lăng không nghĩ tới hai ngày trước nguyện vọng, tự nhiên thực hiện nhanh như vậy. Hắn không kịp chờ đợi trả lời, lập tức không chút do dự, một tay lấy Lệ Liệp Nguyệt kéo vào trong ngực. Mắt thấy Kim Đan đỉnh phong, Thánh Tông ba vị chân truyền đứng đầu, cửu A Lệ thị thế hệ này được chú ý nhất thiên tài con cháu, Thánh Tông tương lai thánh nữ Lệ sư tỷ, giờ phút này không chút nào phản kháng, mặc cho mình hành động, Bùi Lăng vô cùng phấn khởi, kiếp trước một cái tê ổ cứng tư liệu, trong nháy mắt hiện hiện náo hải. Nơi đây tỉnh lược một cái tê ổ cứng. Chương 320, muốn làm gì thì làm. Canh thứ 2. Câu đặt mua. Chương 51, muốn làm gì thì làm. Canh thứ 2. Câu đặt mua. Số bụi cây cỏ tại đột nhiên xuất hiện tật phong bên trong kịch liệt lung lay. Phảng phất thời thời khắc khắc đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ, lại mỗi lần tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bắn ra kịch liệt hơn bàng bạc sinh cơ, cùng tật phong đối kháng. Trận này không lời đối kháng, dã man, nguyên thủy, cuồng loạn. Tràn đầy sinh mệnh bản năng. Tường thấp bên trên, màu đen sa y đón gió phần phật mà múa, phất qua dưới tường cắt sỏi, đem lung ta lung tung vết tích vuốt lên. Nhưng sau một khắc, bừa bộn vẫn như cũ. Kịch liệt trong lúc thở dốc, Bùi Lăng thể xác tinh thần đều say, dần dần có chút khó mà chiếu cô song tu công pháp, dứt khoát trực tiếp điều ra hệ thống. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa hủy trị vô danh công pháp. Hệ thống cấp tốc hưởng ứng, len keng. Chí năng tu chân hệ thống tận tụy vì ngài phục vụ. Một khóa hủy trị, chí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu hủy trị tu luyện, chi kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoàng. Len keng. Kiểm tra đến tu luyện vô danh công pháp cần đạo lữ, kiểm tra đến túc chủ có được đạo lữ. Len keng. Hệ thống bắt đầu tu luyện. Ngay sau đó, Bùi Lăng liền thấy mình duy trì lấy cùng Lệ Liệp Nguyệt tư thế, tiếp tục tiếp xúc thân mật. Giờ phút này công pháp có hệ thống phụ trách vận chuyển, hắn chỉ cần chuyên tâm hưởng thụ lần này cực hạn liều chết chiến miên. Duy nhất không địa phương tốt, liền là không thể tại trong quá trình tu luyện, tùy ý cải biến tư thế. Lại là một canh giờ trôi qua. Nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, lục dục bí điển tu luyện kết thúc. Lệ Liệp Nguyệt ánh mắt mê ly, một mặt thỏa mãn nằm sấp trên người Bùi Lăng, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Thì ra là thế. Cái này lục dục bí điển, cần Bùi Lăng chủ đạo mới được. Lần này tu luyện, khoái cảm mặc dù bình thường, nhưng mà công pháp vận chuyển, có thể xưng hoàn mỹ. Thậm chí so với song phương lần thứ nhất song tu lúc hiệu quả, còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Rốt cuộc, thời điểm đó Bùi Lăng, tu vi bất quá luyện khí sơ kỳ, mà bây giờ, đối phương đã là thiên đạo trúc cơ trung kỳ. Nếu là nhiều lần đều là cái hiệu quả này, không được bao lâu, nàng liền có thể bắt đầu ngưng anh. Ngươi có thể tiếp tục. Nghĩ đến đây, Lệ Liệp Nguyệt nghiêng mặt qua, tại Bùi Lăng bên thai nhẹ nói. Nghe vậy, Bùi Lăng nơi nào chịu được cái này kích thích. Lập tức bắt đầu xuống một hiệp. Nơi đây tỉnh lược một cái tê ổ cứng không gian. Ròng rã một ngày một đêm quá khứ, bởi vì trong quá trình tu luyện, Lệ Liệp Nguyệt một điểm phản kháng ý tứ đều không có, Bùi Lăng dần dần được một tức lại muốn tiến một thước. Không chỉ có đổi cái này đến cái khác tư thế, mà lại chơi càng lúc càng lớn mật. Giờ phút này, Lệ Liệp Nguyệt hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng. Lấy nàng màu đen sa y xé thành vải trói lại, con mắt của nàng cũng bị đồng dạng từ màu đen sa y trên kéo xuống vải áo che kín. Ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu khắp da tuyết tiêu mạo, càng hiển ngưng ngọc là sắc, xuân thủy là hồn, hoang vu thành trì, xuân ý dạt dào. Bùi Lăng đánh ra trước mặt Lệ sư tỷ, hắn làm như thế, chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Đương nhiên, lấy Lệ Liệp Nguyệt tu vi, loại trói buộc này, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể chấn vỡ. Nhưng dưới mắt nàng chỉ là có chút thở dốc, từ trước đến nay thanh lãnh tái nhợt trên khuôn mặt hiện lên một vòng không bình thường ửng hồng, hoàn toàn không có lúc trước lạnh lùng tự phụ, mặc cho Bùi Lăng ở trên người nàng không chút kiêng kỵ muốn gì cứ lấy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, tại đi xuống Huyền Cốt Lăng Âm Chu trước đó, Bùi Lăng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy. Cùng lần thứ nhất đẩy mạnh Lệ Liệp Nguyệt khác biệt, lúc trước song tu kết thúc về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ sẽ bị đối phương một bàn tay chụp chết. Nhưng lần này, hắn lại có thể muốn làm gì thì làm, tu luyện một lần lại một lần. Muốn chơi hoa dạng gì, liền chơi hoa dạng gì. Mới đầu, Lệ Liệp Nguyệt còn có chút không thích ứng. Nhưng thời gian dần trôi qua, vị này Lệ sư tỷ đã hết sức phối hợp. Sau một lúc lâu, hệ thống phát ra tu luyện kết thúc thanh âm nhắc nhở. Bùi Lăng tâm tình vui vẻ đổi tư thế, còn muốn tiếp tục. Lục dục bí điển càng tu luyện, tinh khí thần càng là dồi dào mạnh mẽ. Đặc biệt là hệ thống ủy trị hiệu quả. Xa so với trước đó Lệ Liệp Nguyệt chủ đạo lúc tu luyện càng mạnh. Giờ phút này mặc dù đã tu luyện một ngày một đêm, nhưng hắn lại không chút nào nửa điểm mỏi mệt chi ý. Tu vi cũng từ mới vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới, đạt đến tiếp cận trúc cơ trung kỳ đỉnh phong trình độ. Bùi Lăng đoán chừng, chỉ cần lại cùng Lệ sư tỷ song tu mấy lần, liền có thể đi vào trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, bắt đầu nếm thử đột phá trúc cơ hậu kỳ. Nhưng mà lúc này đây, hai mắt được sa y tàn phiến, bị hắn ôm ôm trong ngực Lệ Liệp Nguyệt, chợt nhẹ nói: Trước chờ một chút, ta muốn đi Huyền Cốt Lăng Âm Chu trên lấy một chút vật liệu, chuẩn bị ngưng anh. Chuẩn bị ngưng anh. Bùi Lăng trong lòng giật mình, sau đó lập tức ý thức được, Lệ sư tỷ lần này liên tục cùng hắn song tu, rất có thể chính là vì ngưng anh. Bất quá, mỹ nhân trong ngực, hắn còn tại cao hứng, làm sao có thể làm cho đối phương tùy ý rời đi. Lập tức nhân tiện nói, sư tỷ, để hiểu nghe cùng vụ liêu thay ngươi lấy tới là được. Thừa dịp này thời gian, chúng ta lại song tu một lần. Nói xong, không chờ Lệ sư tỷ đáp lời, Bùi Lăng liền bắt đầu động tác. Chờ chút. A. Lệ Liệp Nguyệt khàn giọng kinh hô, chợt ngăn chặn thanh âm của mình, về sau một bên nhẹ nhàng thở phì phò, một bên cho hiểu nghe truyền âm, thay ta đem ngưng anh chi vật mang tới. Là, chủ nhân. Một lát sau, hiểu nghe mang theo một đám u hồn thị nữ dẫn theo rất nhiều chữ vật túi, đi xuống Huyền Cốt Lang Âm Chu. Bọn họ rất nhanh tới Bùi phủ di chỉ, chưa tới gần Bích Lô viện, liền nghe được không nhỏ động tĩnh, lập tức thần sắc khác nhau, chủ nhân còn tại cùng Bùi Lăng công tử song tu, vậy các nàng hiện tại là cứ chờ một chút, vẫn là lập tức đưa qua. Thế là, rất nhiều thị nữ cùng nhau nhìn về phía cầm đầu Hiểu Nghê. Hiểu Nghê chần chừ một lúc, liền cho chủ nhân truyền âm nói, chủ nhân, vật liệu đã chuẩn bị xong. Chờ giây lát, Lệ Liệp Nguyệt mới đè ép thở dốc hồi phục, đặt ở tại chỗ, sau đó các ngươi lui ra. Đúng. 3. Phế tích bên trong, đầy đất bừa bộn. Giống như một dòng mới tuyết, vẩy xuống điểm điểm hương mai, Lệ Liệp Nguyệt hai tay trói ở sau lưng, ánh mắt bị ngăn trở, mặc dù lấy tu vi của nàng, có thể lấy thần niệm thấy vật, nhưng giác quan trên mang tới lớn lao kích thích, vẫn như cũ làm nàng thu liễm thực lực, mặc cho Bùi Lăng bài bố. Lại là một canh giờ sau, tu luyện kết thúc. Lệ Liệp Nguyệt chầm chậm thở hát ra, tâm niệm vừa động, tất cả trói buộc lập tức nát thành bột mịn. Nàng hai gò má ửng hồng, chậm rãi đứng dậy. Mắt thấy Bùi Lăng tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, nhẹ nói, chờ ngưng anh kết thúc. Nói, một tay lấy hắn đẩy ra, trên tay lập tức nhiều hơn một cái cùng lúc trước không sai biệt lắm màu đen sa y y, trong nháy mắt, đã che đậy huyền chuyển thân ảnh. Về sau giương tay vồ một cái, Hiểu Nghê chờ thị nữ lưu lại chữ vật túi, toàn bộ xuất hiện ở trước mặt nàng. Lệ Liệp Nguyệt thần niệm đảo qua những này chữ vật túi, xác nhận đồ vật đầy đủ về sau, hướng Bùi Lăng khẽ vước cằm, chật, cả người tựa như bọt biển phá toái bàn biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã cấp tốc hướng Nguyên Mộ Sơn phương hướng lao đi. Bùi Lăng nhìn xem nàng bóng lưng biến mất ở phía xa dãy núi bên trong, lúc này mới từ mình chữ vật trong túi lấy ra dự bị quần áo thay đổi. Vào thời khắc này, một thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Chương 321, Nguyên Anh Kiếp. Canh 3. Cầu đặt mua. Chương 52, Nguyên Anh Kiếp. Canh 3. Cầu đặt mua. Bùi Lăng như có cảm giác, quay đầu đi, chỉ thấy Hiểu Nghê khói váy rát, đi lên phía trước, rất cung kính nói, Bùi Lăng công tử, còn xin theo ta trở về Huyền Cốt Lang Âm Chu, chờ đợi chủ nhân. Được. Hắn nhẹ gật đầu, đi theo Hiểu Nghê trở lại Huyền Cốt Lang Âm Chu. Vụ liệu dẫn đầu, rất nhiều u hồn thị nữ chen trúc trên bông thuyền, đến mức nguyên bản liền lạnh lạnh Huyền Cốt Lang Âm Chu, càng phát ra lạnh lẽo tận xương, hàn khí bốn phía. Những này thị nữ nhìn thấy Bùi Lăng đến đây, ánh mắt đều có chút phức tạp. Nhất là Vụ Liễu. Chỉ là, mặc kệ trong lòng các nàng nghĩ như thế nào, giờ phút này đối đãi Bùi Lăng thái độ, đều giống như Hiểu Nghê, cung kính có thêm, không dám chậm trễ chút nào. Sau một lát, Huyền Cốt Lang Âm Chu nhất phi trùng thiên, thăng lên không trung. Tầm mắt mọi người, đều mắt không chấp nhìn về phía Nguyên Mỗ Sơn chỗ sâu. Bùi Lăng cũng không ngoại lệ. Chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi, hắn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được, từ nơi sâu xa, cái hướng kia, có cái gì bàng bạc lực lượng, tại dần dần kéo lên. Mà cái hướng kia sắc trời, cũng đang chậm rãi ảm đạm. Loại này còn nằm trong quá trình chuẩn bị khí thế, mặc dù còn không ảnh hưởng tới Huyền Cốt Lang Âm Chu nơi này, dĩ nhiên đã làm Nguyên Mộ Sơn rất nhiều sinh linh, hốt hoảng vạn phần. Từ trên cao quan sát xuống dưới, xa xa Nguyên Mộ Sơn, phi cầm tẩu thú, thậm chí cả sâu bọ chi thuộc, giống như là nhận lấy cái gì tập thể kinh hãi đồng dạng, điên cuồng chạy trốn. Thậm chí Bùi Lăng còn chứng kiến vài đầu có chút lạ mắt yêu thú. Cực kỳ hiển nhiên, đây là từ Nguyên Mộ Sơn cực sâu chỗ trốn tới. Có thể thấy được thời khắc này Nguyên Mộ Sơn bên trong, chư sinh linh áp lực cỡ nào chi lớn. Thấy cảnh này, Bùi Lăng trong lòng dần dần hơi khẩn trương lên. Mặc dù hắn chưa tiếp xúc đến Nguyên Anh cảnh giới này, nhưng kết đan liền đã mười phần gian nan. Trước đó vài ngày Mai Thị gia tộc lão gia chủ, chính là Thánh Tông nội môn đệ tử xuất thân. Mà Thánh Tông nội môn, mỗi một người đệ tử đều là kinh lịch ngoại môn nuôi cổ bản dây rủa cùng chém giết về sau, trổ hết tài năng. Vô luận thiên phú tư chất tâm tính thực lực, có thể xưng cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Nhưng Mai lão gia chủ tại Thánh Tông nội môn nhiều năm, cáo lao hồi hương về sau, yên lặng tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, cuối cùng nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Ngưng anh độ khó, nghĩ cũng biết, càng tại kết đan phía trên. Nếu không, Thánh Tông sẽ không cần cầu, chân truyền chỉ cần ngưng anh mới có thể vì thánh tử thánh nữ. Phải biết, thánh tử thánh nữ khoảng cách thiếu vị trí tông chủ, chỉ có cách xa một bước. Thật là trọng minh tông tương lai. Yêu cầu này, tất nhiên cần độ khó. Nếu không lấy ba vị chân truyền phía sau gia tộc thể lượng cùng nội tình, chẳng lẽ không phải lật tay ở giữa liền có thể hợp cách, đến lúc đó tạo thành ba nhà phân tranh, không duyên cớ hao tổn. Loại tình huống này, Lệ Liệp Nguyệt bắt đầu ngưng anh, Bùi Lăng tự nhiên khó tránh khỏi thấp thỏm. Nếu là Lệ Liệp Nguyệt lần này ngưng anh thành công, vậy rất tốt, hắn sau này sẽ là trọng minh tông thánh nữ nam nhân. Không nói từ đây tại thánh tông đi ngang, chí ít an toàn bên trên, tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu là Lệ Liệp Nguyệt ngưng anh thất bại, hắn khẳng định cũng muốn đi theo xong đời. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng một mực nhìn qua Lệ Liệp Nguyệt bay đi phương hướng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 5 ngày quá khứ. Toàn bộ Nguyên Mỗ Sơn phía trên đã chất đầy đen nhánh kiếp vân. Kiếp vân dày đặc ở giữa, là trận trận lạnh thấu xương cương phong. Toàn bộ trong núi đã lở mở một mảnh. Bởi vì lấy sắc trời tận là kiếp vân ngăn lại, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Trong núi lại không sinh linh chạy trốn mà ra, chắc hẳn trong 5 ngày này ở giữa, có thể chạy, đều đã chạy hết sạch. Bong tàu trên rất nhiều ưu hồn thị nữ từng cái thần sắc nghiêm trọng, Bùi Lăng cũng là mặt trầm như nước. Kia mảnh kiếp vân, phạm vi rộng, chỉ sợ đã bao phủ toàn bộ Nguyên Mỗ Sơn. To lớn như vậy phạm vi, có thể nghĩ, dựng dụng ra kiếp nạn, có nhiều to lớn. Gặp Hiểu Nghe đứng tại cách đó không xa, khói vây đón gió phần phật, không được tràn lan hát vụ. Hắn lập tức hỏi, Nguyên Anh kiếp. Vậy mà như thế hung mãnh. Nghe vậy, Hiểu Nghe không dám thất lễ, vội vàng giải thích nói, hồi Bùi công tử, bình thường Ngưng Anh, là không có như thế đội hình. Trước mắt một màn này, chủ yếu là bởi vì, chủ nhân kinh tài tuyệt diễm, mỗi một cảnh, đều đi tới cực hạn. Đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ tới nói, luyện khí nhập trúc cơ, căn bản sẽ không có thiên kiếp, chỉ có thiên đạo trúc cơ, là luyện khí kỳ cực hạn, mới có thể dẫn động từ nơi sâu xa thiên đạo, hạ xuống khảo nghiệm. Mà nhất phẩm kim đan, chính là trúc cơ kỳ cực hạn, đồng dạng có thiên kiếp ma luyện. Giống chủ nhân giờ phút này, muốn ngưng tốt nhất chi Nguyên Anh, để cầu Ngưng Anh về sau, lập tức tiêu đi cùng cảnh, nhất định phải trải qua thiên kiếp tẩy luyện. Mà lại loại này tẩy luyện, tại trong giới hạn chịu đựng, càng mạnh càng tốt. Thánh tông thế hệ này ba vị chân truyền, mặc dù đều là thiên đạo trúc cơ, nhưng mà Tô Chấn Hòa cùng Chu Diệu Ly, đều chẳng qua là nhị phẩm kim đan thôi. Duy chỉ có chủ nhân, chính là nhất phẩm kim đan thành đạo, vì vậy, hai vị kia mặc dù cùng chủ nhân đồng liệt chân truyền, thực lực lại đều không bằng chủ nhân. Bọn hắn tại kết đan kỳ rơi ở phía sau một bước này, về sau chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cuối cùng, sẽ ở về sau một hai cái đại cảnh giới, dừng bước không tiến, thậm chí cả phí thời gian ngàn năm về sau, hóa thành một nắm cát vàng, thân tử đạo tiêu. Duy chỉ có chủ nhân, một đường rèn luyện tiến lên, có chân chính trường sinh cựu thị tư cách. Nói đến chỗ này, Hiểu Nghe do dự một chút, vẫn là nói, Bùi công tử, chủ nhân bây giờ đã thừa nhận thân phận của ngươi. Về sau, ngươi chính là chủ nhân chính thức đạo lữ. Ngươi bây giờ, mặc dù tu vi còn thấp, nhưng bởi vì lấy chủ nhân nguyên nhân, cựu A Lệ thị, đã bắt đầu tay tải bồi ngươi. Về sau, ngươi sớm muộn sẽ đuổi kịp chủ nhân bước chân. Nhưng vọng Bùi công tử, chớ có chỉ vì cái trước mắt, cũng cùng chủ nhân đồng dạng, đem mỗi một cảnh, đều đi đến cực hạn. Không cần thiết đi sai bước nhầm. Bằng không mà nói, nhiều năm về sau, chỉ sợ khó thoát sinh ly tử biệt. Chính là chủ nhân hữu tâm dịu dắt, chỉ sợ cũng là bù không được tuế nguyệt dài dằng dặc. Bùi Lăng nghiêm túc nghe. Mỗi một bước đạt tới cực hạn. Cái này cực hạn, chí ít cũng phải thiên đạo trúc cơ. Nhưng cho dù là tại Trọng Minh Tông nội bộ, cũng chỉ có ba nhà huyết mạch, mới có tư cách lấy thiên đạo trúc cơ chi pháp trúc cơ. Nói cách khác, toàn bộ thiên hạ, 9 thành 9 tu sĩ, từ ra đời hôm đó lên, liền chú định, dù là kinh tài tuyệt diễm, thiên tư tung hành, cũng đã mất đi đến đỉnh phong thời cơ. Từ trúc cơ bắt đầu, cũng đã bị quang hạ. Chỉ có được thiên đạo trúc cơ chi pháp tu sĩ, mới có thể một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Từ đó chân chính trường sinh cửu thị. Cho dù có số ít may mắn, như hắn dạng này, cơ duyên xảo hợp đạt được thiên đạo trúc cơ chi pháp, nhưng mà thế đơn lực bạc, cũng rất khó nhấc lên sóng gió gì. Còn nữa, cửu A Lệ thị, đã hướng hắn vươn cảnh ô liu. Hắn tình cảnh trước mắt, cũng cần phần này cảnh ô liu, chớ nói chi là, còn có Lệ Liệp Nguyệt quan hệ. Khó trách cửu A Lệ thị, Trầm Thạch Tô thị cùng Phù Quang Tư Hồng thị thay phiên chấp trưởng Trọng Minh Tông nhiều năm như vậy, lại còn có thể một mực cầm giữ thiên đạo trúc cơ chi pháp không truyền ra ngoài. Cực kỳ hiển nhiên, không phải cái khác tu sĩ cấp cao không động tâm, không muốn là vãn bối của mình giành đạo cơ tự nhiên thời cơ. Mà là cái này ba nhà đỉnh tiêm chiến lực, có thực lực tuyệt đối, bảo vệ phần này siêu việt thường nhân cơ duyên. Chắc hẳn, những tông môn khác, cũng là không sai biệt lắm. Đây cũng là Trọng Minh Tông thượng tầng mới biết bí mật, phổ thông đệ tử, chỉ sợ căn bản tiếp xúc không đến. Dưới mắt Hiểu Nghe cố ý nói cùng hắn nghe, chính là công nhận thân phận của hắn. Mà dưới mắt, Bùi Lăng đã thiên đạo trúc cơ, dựa theo Hiểu Nghe thuyết pháp, luyện khí kỳ cực hạn, hắn đã đạt tới. Bước kế tiếp, chính là trúc cơ kỳ cực hạn, nhất phẩm kim đan. Lệ thị vị kia thập ngũ thúc cho nhiệm vụ. Hắn nhất định phải hoàn thành. Chỉ cần cầm tới môn kia ngộ đạo chi pháp, lấy hệ thống ủy trị tu luyện hoàn mỹ vận chuyển, đan thành nhất phẩm, chính là nước chảy thành sông sự tình. Lại về sau Ngưng Anh chi pháp, dùng lục dục bí điển là được. Vừa mới nghĩ đến đây, phương xa phảng phất thiên quân vạn mã gào thét càn quét kiếp vân trong, một điểm lôi quang lấp lóe, tử thanh chi sắc chậm chậm dấy lên. Kiếp lôi sinh ra, Nguyên Anh kiếp, sắp bắt đầu. Bùi Lăng lập tức không có mở miệng ý nghĩ, cùng Hiểu Nghê chờ ưu hồn thị nữ cùng một chỗ, nín hơi ngưng thần, nhìn không chuyển mắt. Chỉ thấy lôi quang xuất hiện về sau, hai kiếp mây bên trong, cấp tốc lan tràn, tựa như mạng nhện ra bị nẻ điện ấn, trong khoảnh khắc, du tẩu toàn bộ kiếp vân phạm vi. Hắn chỗ đến, vô số nhỏ bé điện xà chớp mắt sinh diệt. Bá đạo, hủy diệt, lăng lệ, uy nghiêm, nặng nề. Dù là huyền cốt lăng âm chu khoảng cách xa xôi, cũng có thể cảm nhận được kia mảnh kiếp vân bên trong ẩn chứa đủ loại khí tức. Đột nhiên, Bùi Lăng trong lòng không có dấu hiệu nào đột nhiên nhảy một cái, giống như là trái tim lập tức bị cái gì nắm lấy. Cùng lúc đó, chín đạo kiếp lôi cùng nhau mà rơi. Vành ba. Chương 322, Thánh nữ chi vị đã nhập trong túi. Canh thứ tư. Cầu đặt mua. Chương 53, Thánh nữ chi vị đã nhập trong túi. Canh thứ tư. Cầu đặt mua. Nguyên bản cây rong ung tùn nguyên mộ sơn, trong nháy mắt bị lột mấy ngọn núi ngọn núi. Cắt bay đá chạy, mảng lớn cây rừng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lôi hỏa trong nháy mắt nhóm lửa vài chỗ núi rừng, bốc lên khói xanh. Vô số con suối, đầm nước, dòng suối vỡ tan, hơi nước bốn phía, gào thét buôn đầu, một lát trước sơn minh thủy tú, trong nháy mắt tựa như thẳng đọa nhân gian luyện ngục. Tiếng vang bên trong, huyền cốt lang âm chu là chạm mặt tới cường đại khí lãng xung kích, kém chút từ không trung tung bay ra ngoài. Hiểu Nghê cùng Vũ Liễu đều đổi sắc mặt, mười ngón biến ảo, không được đánh ra từng đạo pháp quyết. Lay động kịch liệt bên trong, huyền cốt lang âm chu toàn thân hiện ra nhàn nhạt thanh quang, che chở tự thân. Nhưng mà khí lãng quần quận thời khắc, hắn tựa như trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền con, giữa không trung điên cuồng chập trùng, tựa như lúc nào cũng sẽ bởi vì lôi kiếp dư ba lật úp. Bùi Lăng chân nguyên chăm chú dính chặt bong tàu, phòng ngừa mình bị vãi ra. Cách đó không xa, Hiểu Nghê bận bịu bên trong dành thời gian, tranh thủ thời gian thi triển thủ đoạn, đem hắn một mực cố định trụ. Dưới mắt tình huống này, một khi bị quăng ra huyền cốt lang âm chu che chở phạm vi, lấy Bùi Lăng tu vi, nhất định là một con đường chết. Trong không khí chậm chậm tràn lan sét đánh dư uy, đủ để diệt sát bất luận cái gì kết đan trở xuống tồn tại. Thậm chí liền ngay cả bọn họ những này kết đan cấp độ ưu hồn thị nữ, cũng không dám tùy tiện rời đi huyền cốt lăng âm chu cái này cửu a lệ thị chuốt xuống vô số tâm huyết, chuyên môn là đời này thiên kiêu số một chế tạo pháp bảo thượng phẩm. Thiên kiếp uy lực quá lớn, nhanh, nhanh rời đi nơi này. Hiểu Nghê liều mạng vững chắc hộ thuyền thanh quang, hướng Vũ Liêu quát. Vũ Liêu không lo được trả lời, trong tay pháp quyết biến ảo, thao túng huyền cốt lăng âm chu, đột nhiên gia tốc, giống như từ vòng xoáy bên trong cố gắng tránh ra thuyền bè, trải qua một đoạn để Bùi Lăng cùng rất nhiều ưu hồn thị nữ tim cũng nhảy lên đến cuống họng gian nan dãy rủa về sau, huyền cốt lăng âm chu bỗng nhiên thoát ly thiên kiếp dư ba huy áp, khôi phục vốn có tốc độ. Nhân cơ hội này, Vũ Liêu cùng Hiểu Nghê đồng thời bấm niệm pháp quyết, pháp chu lập tức hóa thành một tia ô quang, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, hướng phía rời xa Nguyên Mộ Sơn phương hướng, điên cuồng bỏ chạy. Huyền cốt lăng âm chu vừa mới rời đi, kiếp vân bên trong lập tức rơi xuống vòng thứ hai kiếp lôi. Lúc này, bọn hắn đã chạy đi một mảng lớn. Nhưng mà nhóm này xét, lại phảng phất dán bọn hắn bên thai nổ tung đồng dạng. Vành ba. Có như vậy trong nháy mắt, Bùi Lăng chỉ cảm thấy mình lỗ thai đều nhanh điếc, trong óc trống rỗng, chỉ có lôi đỉnh gào thét dư vị, chậm chậm tán đi. Không thể nghĩ, không thể tưởng tượng, không thể nhớ. Một khắc này nhớ lại chỉ dư kính sợ. Lại nhìn bốn phía, Hiểu Nghê Vũ Liêu chờ ưu hồn thị nữ, thân hình kịch liệt lay động, cơ hồ ngay cả ưu hồn hình thể đều một hồi lâu bất ổn. Cái này nguyên anh kiếp uy lực, căn bản không phải thiên đạo trúc cơ kiếp lôi có thể so sánh. Huyền cốt lang âm chu tốc độ cao nhất trốn chạy, một hơi cũng không biết bay ra ngoài bao xa, sau lưng vẫn truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng sấm. To lớn uy nghiêm, đường hoàng kinh khủng. Rốt cục, nửa ngày về sau, pháp chu tại một ngọn núi về sau dừng lại. Mượn nhờ ngọn núi bình chướng, cuối cùng có thể chậm khẩu khí. Mà tại xa xôi chân trời, Nguyên Mộ Sơn phương hướng, sấm sét vang dội vẫn không ngừng, ngẫu nhiên mấy đạo tiếng sấm nổ, cuồn cuộn mà tới. Có thể cảm nhận được, bị bọn hắn xem như bình chướng ngọn núi, cũng tại run lẩy bẩy, trong đó sinh linh hốt hoảng lao vụt, hướng về càng xa phương hướng bỏ chạy. Sau đó, liền làm một ngày bằng một năm chờ đợi. Lôi kiếp kéo dài đến một ngày một đêm. Ngày kế tiếp bình minh thời điểm, cuối cùng một đạo kiếp lôi hạ xuống, một khắc này, Bùi Lăng hoảng hốt cảm thấy, bên cạnh thân ngọn núi, tựa hồ toàn bộ đều chấn động một cái. Về sau, bầu trời chi khổng lồ kiếp vân, bắt đầu nhanh chóng tán đi. Bùi Lăng thấy thế, lập tức trong lòng ngưng tụ. Lệ sư tỷ lần này độ kiếp ngưng anh, là thành, là bại. Đang lúc hắn suy đoán thời khắc, bên cạnh thân rất nhiều ưu hồn thị nữ, lại cùng nhau phát ra một tiếng reo hò. Hiểu Nghê cùng Vũ Liêu chăm miệng một lời vui vẻ nói, chủ nhân thành công. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hướng các nàng nhìn lại. Bởi vì chúng ta còn sống. Thấy thế, Vũ Liêu cười vui vẻ, về sau vội ho một tiếng, cung kính giải thế. Lời còn chưa dứt, Hiểu Nghê đã không kịp chờ đợi điều khiển huyền cốt lăng âm chu, hướng Nguyên Mộ Sơn phương hướng bay đi. Bùi Lăng lập tức hiểu được, giống như hắn giống như Ngọc Tuyết Chiếu, lệ sư tỷ cùng những này ưu hồn thị nữ ở giữa, tất nhiên cũng có được cùng loại với huyết khế chế ước. Nếu là lệ sư tỷ độ kiếp thất bại, những này ưu hồn thị nữ cũng đem đi theo hồn phi phách tán. Dưới mắt bọn họ bình an vô sự, vậy đã nói rõ, lệ sư tỷ đã ngưng anh thành công, sắp chính vị thánh tông thánh nữ chi vị. Lại là mình lo lắng quá mức, đến mức trước tiên, không thể cân nhắc đến loại tình huống này. Không có thiên kiếp dư ba áp chế, huyền cốt lăng âm chu hết tốc độ tiến về phía trước, sau một lát, liền đã tới gần Nguyên Mộ Sơn. Đúng vào lúc này, một bóng người, đột nhiên xuất hiện trên bong thuyền. Hắn áo đen nhẹ nhàng, tóc dài rối tung, thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt, eo nhỏ nhắn như liễu, chính là Lệ Liệt Nguyệt. Nàng khí chất băng lãnh cao ngạo vẫn như cũ, toàn thân tràn đầy khí tức cực kỳ hùng mạnh. Loại khí tức này, tịch mịch, tối nghĩa, vừa tối cất dấu bá đạo hủy diệt, ẩn ẩn đưa vào mấy phần kiếp lôi thần vận. Cực kỳ hiển nhiên, Lệ Liệt Nguyệt chẳng những độ kiếp thành công, còn từ trong thiên kiếp đạt được rất nhiều chỗ tốt. Sư tỷ, Bùi Lăng lập tức hành lễ. Chúc mừng chủ nhân ngưng anh thành công. Một đám u hồn thị nữ, cùng nhau không người, thánh nữ chi vị, không phải chủ nhân không ai có thể hơn. Lệ Liệt Nguyệt khẽ bước cằm, chợt nói, hồi tộc. Đúng. 3. Mấy ngày về sau, một tòa có kiên quyết ngoi lên thông thiên chi thế hiểm trở dưới ngọn núi. Huyền cốt lăng âm chu chậm rãi hạ xuống. Sau nửa canh giờ, y quan chỉnh tề Lệ Liệt Nguyệt, cùng Bùi Lăng một trước một sau đi ra pháp chu. Nhìn chung quanh một vòng bốn phía, Lệ Liệt Nguyệt chậm rãi mở miệng, liền đem ngươi đến nơi này, ngươi muốn đi Lam Kha Thành. Từ nơi này lại hướng đi về phía đông một hai ngày, liền có thể đạt tới. Đây là gia tộc cho khảo nghiệm của ngươi, ta không tiện đồng hành. Nói, nàng từ chữ vật trong túi lấy ra một con lớn chừng bàn tay đỏ kiệu, ngoại hình cùng huyết khôi kiệu có chút tương tự, đưa cho Bùi Lăng nói, ta biết ngươi thích huyết kiệu thay đi bộ, nhưng ngươi kia huyết khôi kiệu, chỉ là phù khí. Luyện khí kỳ xem một hai cũng còn miễn. Lấy ngươi bây giờ tu vi, lại không khỏi không đủ. Cái này một đỉnh ngũ sát minh huyết kiệu, chính là thượng phẩm pháp khí. Đối với ngươi mà nói, ngược lại là vừa vặn. Cầm đi dùng xong. Đa tạ sư tỷ. Bùi Lăng nói, hai tay tiếp nhận huyết kiệu. Lấy hắn hiện tại cùng Lệ Liệt Nguyệt quan hệ, chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí, đã không quan trọng gì. Hắn cầm lên, không có một chút gánh nặng trong lòng. Lệ Liệt Nguyệt còn nói thêm, lần này ta ngưng anh thành công, trở về gia tộc về sau, lão tổ sẽ đích thân ra mặt, giúp ta leo lên thánh nữ chi vị. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền trước tiên phản hồi tông môn. Về sau ta sẽ dẫn ngươi đi trong tộc, bái kiến chư vị trưởng bối. Bùi Lăng lập tức sắc mặt có chút cổ quái, cái này tiến triển cũng quá nhanh một chút. Rốt cuộc, cửu A Lệ thị cỡ nào cạnh cửa, nếu là mình tu vi không đủ liền tiến về, dù là có lệ sư tỷ tán đồng, to như vậy gia tộc, chỉ sợ cũng có rất nhiều người phản đối. Đến lúc đó hắn thực lực không thể phục chúng, rất nhiều chuyện, nhất định để lệ sư tỷ khó làm. Bất quá, dưới mắt còn không đến lúc đó, Bùi Lăng cũng không nhiều lời, chỉ tiếp tục gật đầu, vâng. Sư tỷ. Lệ Liệt Nguyệt gật gật đầu, vậy ngươi đi đi. Bùi Lăng thế là cấp tốc tế luyện một phen đu sát minh huyết tiệu, ngồi vào trong đó về sau, vận chuyển chân nguyên thôi động, huyết tiệu bốn phía, lập tức hiện hiện bốn tên tố y làm quan đu hồn kiệu phu, nâng tiệu lên, phiêu phiêu đãng đãng đi xa. Đưa mắt nhìn Bùi Lăng rời đi, Lệ Liệt Nguyệt nguyên bản coi như hòa hoãn thần sắc, trong nháy mắt khôi phục thường ngày lạnh lùng, không còn chút nào nữa tiểu mị chi ý. Nàng nâng tay háo phất một cái, cả người đã trở lại huyền cốt lăng âm chu bên trên. Rất nhanh, pháp chu một lần nữa bay lên, chui vào chân trời. 3. Cùng lúc đó, Lam Kha Thành bên ngoài. Cành lá thiên úy, chim quý thú lạ ẩn hiện trong núi. Một tòa cổ pháp tiểu xảo đạo quan, yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Cách đó không xa, rậm rạp ngọn cây đầu, đột nhiên truyền đến vài tiếng quả gáy, khàn giọng ồn ào, làm lòng người sinh phiền muộn. Qua tiếng gáy bên trong, nương theo lấy một trận cỏ cây bị đẩy ra tiếng sột soạt âm thanh, không bao lâu, mấy người đi đường xuất hiện tại đạo quan trước. Bọn hắn thần sắc lo lắng, ngẩng đầu nhìn rõ ràng đạo quan cao hơn treo đồng doanh hai chữ về sau, không chút do dự, tăng tốc bước chân, phảng phất sợ đến trễ đồng dạng, ba chân bốn cẳng đến đạo quan hở khép môn hộ trước, đẩy cửa vào. Vừa mới đi vào, ám cửa lớn màu đỏ liền phanh một tiếng, chăm chú khép lại. Đạo quan bên ngoài, qua tiếng gãy càng thêm gấp rút. Hoa! Hoa! Hoa hoa hoa! Giây lát, máu tươi từ trong khe cửa, cốt cốt chảy ra. Chương 323, đồng doanh quan. Canh thứ nhất. Cầu đặt mua. Chương 54, đồng doanh quan. Canh thứ nhất. Cầu đặt mua. Sau một ngày, thanh ngai đan khe ở giữa, khói lồng phương thúy, cỏ cây tươi nghiên. Bốn tên áo trắng mũ trắng u hồn kiệu phu, phiêu phiêu đãng đãng giơ lên một thừa huyết tiệu, phi tốc lướt qua. Trong tiệu, Bùi Lăng Chính và Táo ngồi ngay ngắn, khí tức kéo dài. Tu vi của hắn đã đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước. Giờ phút này, hắn trong lòng yên lặng tính toán, đến Lam Kha Thành về sau, trước tìm khách sạn ở lại, đem tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ, lại đi Bồng Doanh Quan. Ngoài ra, lại ở trong thành hỏi thăm một chút Bồng Doanh Quan lai lịch cụ thể, nhất là tòa này đạo quan nguyên bản chủ nhân, tên kia tán tu nội tình. Tìm thêm một chút manh mối, cố gắng có thể để cho nhiệm vụ đơn giản rất nhiều. Hắn đem kế hoạch của mình cẩn thận cân nhắc mấy lần, xác định không có vấn đề, lúc này mới khẽ bước cằm. Rốt cuộc, Lệ Thị Thập Ngũ thúc cho trong ngọc giản, chỉ nói Bồng Doanh Quan ba loại dị thường, lại cất giấu nhất phẩm kim đan cơ duyên. Về phần tình huống cụ thể, lại là chỉ chữ chưa từng nói. Mà những này, hiển nhiên chỉ có thể chính hắn đi bổ đủ. Huyết kiệu lại đi hơn một canh giờ về sau, Bùi Lăng xem chừng nhanh đến Lam Kha Thành, liền khống chế huyết kiệu rơi xuống, về sau từ đó đi ra. Chuyến này nhiệm vụ, hắn không muốn tiết lộ bất kỳ tung tích nào. Cái này chẳng những là Lệ Thị Thập Ngũ thúc yêu cầu, càng quan trọng hơn là, dù là có giám sát điện uy hiếp, một khi để Tô Chấn Hòa biết hắn giờ phút này là đàn, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trải qua lần trước 10 tên trúc cơ kỳ gia nô gãy kích về sau, Nghị cũng biết, Tô Chấn Hòa nếu như xuất thủ lần nữa, nhất định là lôi đình một kích. Dù là Bùi Lăng bên cạnh thân có ưu hồn thị nữ bảo hộ. Không, nhiệm vụ lần này cùng dĩ vãng không giống, đây là Lệ Thị cho khảo nghiệm, hiểu nghe vụ Liêu chưa chắc sẽ tiếp tục tùy hành ở bên. Bằng không mà nói, tính là gì khảo nghiệm? Nhất là hắn mục đích lần này, hay là vì nhất phẩm kim đan cơ duyên. Nghĩ cũng biết, Tô Chấn Hòa nếu là biết được, sợ rằng sẽ thuyết phục Trẩm Thạch Tô Thị vì hắn xuất thủ. Cứ việc Trẩm Thạch Tô Thị, khả năng có cửu A Lệ Thị nhìn chằm chằm, nhưng Bùi Lăng không muốn đem hy vọng toàn bộ thả trên người người khác. Bởi vậy, hắn dự định ngụy trang thành một phạm nhân tiến vào Lam Kha Thành. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng thu hồi huyết tiệu, thay đổi bình thường quần áo, lại đem cửu phách đao dán lên cách trở khí tức phụ lục. Lại dùng vải bố dây dưa cực kỳ chặt chẽ, xác nhận hắn mảy may nhìn không ra pháp khí vết tích, lúc này mới một lần nữa cong lên. Hôm qua, tại Huyền Cốt Lang Âm Chu bên trên, Lệ sư tỷ đã thay hắn giải khai cựu phách đao phong ấn. Có thể là những ngày này giáo huấn, giờ phút này thanh đao trong tay hắn, vô cùng khéo léo. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, Bùi Lăng tiện tay làm cái thủy kính thuật, dò xét một phen mình trong kính, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Dưới mắt chỉ cần hắn không sử dụng thuật pháp, nhìn lại chính là một cái lại bình thường bất quá thế gian vũ phu. Triệt hồi thủy kính thuật, Bùi Lăng nhận phương hướng, tiếp tục hướng phía Lam Kha Thành phương hướng đi đến. Trên đường đi nhưng gặp hoa mục sung xuê, thanh khê lững lờ, phi cầm tẩu thú biến mất ở giữa, nhưng không thấy bất luận kẻ nào dấu vết. Nửa ngày về sau, phía trước xuất hiện một tòa thấp thoáng trong rừng cổ phát tiểu quan. Bốn phía cỏ mềm hương mị, tốt chim chào chiết, sơn môn bên trên treo cao bảng hiệu, khắc lấy Bồng Doanh hai chữ. Lam Kha Thành đến. Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhưng mà bản thân lại không phát giác gì, trong lòng suy nghĩ, về sau nhanh chân nhập bên trong. Két két. Hắn đẩy ra đạo quan cửa lớn, bước đi vào. Còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh bốn phía, Bùi Lăng đột nhiên một cái giật mình. Mình muốn đi chính là Lam Kha Thành, hiện tại liền tiến Bồng Doanh Quan làm cái gì? Phanh. Vào thời khắc này, sau lưng cửa lớn đột nhiên khép kín. Bùi Lăng sắc mặt biến hóa, chợt cấp tốc tỉnh táo lại, hắn trước đưa mắt nhìn quanh. Giờ phút này, hắn ngay tại đạo quan tiền viện, nơi đây nhìn, cùng bình thường đạo quán nhỏ không sai biệt lắm. Là một cái tung hoành bất quá vài chục bước khoảng không đình viện. Bùi Lăng đứng địa phương, chính là cửa chính phía dưới, hai bên huyền sơn lập trụ, đỉnh đầu màu ủi họa tòa nhà, 10 bậc mà xuống, đối diện thiết một tác phẩm chạm khắc tiên nhân thụ thọ chi như ý bức tường. Hai bên liên tiếp tường viện, xây là bốn hoa, mới trồng liễu lỏng hạnh đào chờ cây cỏ. Mặt đất trải gạch xanh, có lẽ là bởi vì tuổi tác xa xưa nguyên nhân. Khe gạch bên trong, rêu xanh từng đống, tiêm nhiệm ra mấy phần cổ ý. Chuyển qua bức tường, sau có mấy cái vạc nước, dọc theo bức tường về sau, một chữ triển khai. Những này trong chung nước, đều tràn đầy thanh thủy, ở giữa hai cái, còn nuôi dưỡng linh ngư, vẫn còn sống, vui mừng du động. Nuôi cá vạc nước vạc miệng, nửa phong nửa mở, phong lên kia một nửa, xếp đặt hòn non bộ buồn cây cảnh. Nhìn lại dãy núi chập trùng, thương tùng nghiên chiếu, cầu nhỏ nằm ngang, có ngư ông khoác thoa mang. Nó lá. Đứng ở đầu cầu, cầm cán móc nối, dài nhập vạc ngọn nguồn. Trừ cái đó ra, lại không tạp vật. Lại có một cái điêu khắc hoa chạm khắc cỏ cửa tròn, thông hướng bên trong. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Bùi Lăng chỉ đứng tại bức tường tướng tề vị trí hướng bên trong đánh giá vài lần, thậm chí đều không có tự mình đi vào bức tường về sau, chớ đừng nói chi là tới gần cửa tròn. Tạm thời không có phát giác được nguy hiểm gì, hắn sau khi suy tính, liền xoay người lại cửa lớn về sau, thử mở ra cửa lớn. Ngoài dự liệu của hắn là, lúc đầu coi là địa phương quỷ quái này như thế quỷ quệt, chủ động phong bế cửa lớn, chỉ sợ rất khó mở ra. Nhưng mà, hắn chỉ lấy kinh lực cách không nhẹ nhàng một nhóm, đạo quan cửa lớn, liền lập tức mở rộng. Thấy cảnh này, Bùi Lăng chẳng những không có cảm thấy thở phào, ngược lại càng thêm lo nghĩ. Hắn không có lập tức bước ra đi, mà là thi triển ngự quỷ thuật, gọi ra một đầu luyện khí 5 tầng oan hồn, khiến cho đi ra cửa lớn. Sau một lát, thông qua ngự quỷ thuật cảm ứng, Bùi Lăng không phát hiện oan hồn có cái gì dị thường, lúc này mới lập tức thi triển huyết quỷ đột pháp, hướng ra ngoài bỏ chạy. Siêu. Vừa ra cửa lớn, trước mắt cảnh vật lập tức biến ảo, Bùi Lăng phát hiện, mình căn bản không có rời đi đạo quan, mà là xuất hiện ở một chỗ xa lạ trong đình viện. Mà cách đó không xa tường viện bên trên, một tòa lũ tiêu chạm khắc cỏ cửa tròn, đang lẳng lặng đứng sướng sướng. Bùi Lăng khẽ như mày, đây là đạo quan lý viện. Hắn vừa mới cố ý không có tới gần, kết quả vẫn là đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong. Mà lại, vừa mới phái đi dò đường oan hồn, căn bản không ở chỗ này chỗ. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, đầu kia oan hồn cùng hắn liên hệ đột nhiên cắt ra. Luyện khí 5 tầng oan hồn, vô thanh vô tức biến mất. Mắt thấy như thế, Bùi Lăng chân mày nhíu càng chặt, nhưng rất nhanh, hắn cười nhạt một tiếng, đạo quán này, xác thực cực kỳ không bình thường. Nhưng mà không quan hệ, hắn hiện tại trở ra đi. Cựu phách. Bùi Lăng trầm giọng phân phó, chờ một chút nếu như ta rời đi đạo quan về sau, ngươi lập tức vỗ một cái bả vai ta. Đao Linh cung kính nói, vâng, chủ nhân. Ngay sau đó, Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa hủy trị vô danh công pháp. Hệ thống lập tức thượng tuyến, len keng. Chí năng tu chân hệ thống tận tụy vì ngài phục vụ. Một khóa hủy trị, chí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu hủy trị tu luyện, chi kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoàng. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Bùi Lăng thần sắc bình tĩnh. Cùng lệ sư tỷ phân biệt đã một ngày nhiều thời giờ, lấy huyền cốt lang âm chu tốc độ, đạo lữ phải chăng còn tại khu phục vụ khó mà nói. Nhưng không quan hệ, dựa theo thiểu năng hệ thống nhất quán phong cách, nếu như lệ sư tỷ khoảng cách quá xa, rất có thể sẽ ngay tại chỗ cho hắn đưa tặng một đạo lữ. Về phần tên này đạo lữ, là người hay quỷ là yêu, cũng không quan hệ. Dù sao cũng so dưới mắt mơ mơ hồ hồ đi vào đạo quan đến, lại ngay cả địch nhân cũng không tìm tới tốt. Mà lại, Bùi Lăng cũng không lo lắng sẽ giống trước đó Hàn Thị Sơn Trang như thế, nộ thương vô tội nữ tử. Bởi vì chỉ cần ra đạo quan, cửu phách đao liền sẽ lập tức đánh gây hắn ủy trị. Chương 324, Cổ Quái Mưa. Canh thứ 2. Câu đặt mua. Chương 55, Cổ Quái Mưa. Canh thứ 2. Câu đặt mua. Len keng. Kiểm tra đến vô danh công pháp là song tu công pháp, cần đạo lữ mới có thể tu luyện. Len keng. Kiểm tra túc chủ thiếu khuyết đạo lữ, hệ thống đem miễn phí đưa tặng một đạo lữ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, Bùi Lăng lập tức giật mình, cũng không phải thiểu năng hệ thống lại miễn phí đưa tặng đạo lữ, mà là hắn làm sao lại thiếu khuyết đạo lữ. Hắn có đạo lữ a? Không đợi Bùi Lăng nghĩ rõ ràng vấn đề này, tại hệ thống điều khiển dưới, hắn đã nhanh chân hướng đạo quan đại điện đi đến. Trên đường đi thúy trúc lượn quanh, anh nhị phân úc, cảnh trí có chút lịch sự tao nhã. Rất nhanh, Bùi Lăng đẩy ra cửa điện, đi vào. Tòa đại điện này, cách cục cùng bình thường đạo quan cũng không khác gì nhau, chỉ là cung phụng tượng thần, giấu ở nặng màn về sau, thấy không rõ lắm hình dáng tướng mạo. Điện thờ trước dài trên bàn, bày ra lấy trái cây thịt cá các loại cung cấp vật, nhìn lại vậy mà mười phần mới mẻ. Phảng phất vừa mới bưng lên không bao lâu. Dưới đáy gạch xanh, thì chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một loạt bồ đoàn, hai bên trưng bày rất nhiều hương nến chi vật. Giờ phút này, hương nến hơn phân nửa tàn diệt, chỉ có bộ phận ánh nến, còn như thường lệ thiêu đốt. Toàn bộ trong điện, khắc nghiệt chi khí nồng đậm đến sặc người tình trạng. Thấy cảnh này, Bùi Lăng trong lòng một mảnh tỉnh táo. Dưới mắt mặc kệ hệ thống cho hắn đưa tặng cái gì, dù sao cũng so tại cái này không có một hai đạo quan bên trong chơi trốn tìm tới tốt lắm. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy, mình vòng quanh đại điện tới lui lui đi lại. Hết thể đi hai mươi mấy cái vòng tròn về sau, cuối cùng tại một cái gần bên trong bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống tới, len keng. Hệ thống không có tìm thấy được đạo lữ, đưa tặng thất bại. Len keng. Kiểm tra đến thiếu khuyết đạo lữ. Lần này tu luyện đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng trí năng tu chân hệ thống, một khóa hủy trị, phi thăng không lo. Chờ mong ngài chia sẻ tu luyện đánh giá, hài lòng mời cho 5 sao khen ngợi. Một lần nữa đạt được quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng sắc mặt biến hóa. Hệ thống là không kiểm chắc đến thích hợp nữ tu, vẫn là chạy không thoát đạo quan. Nếu như là cái trước, hắn có thể đổi một môn công pháp hủy trị. Nhưng nếu như là cái sau. Ầm ầm. Bất thình lình, đỉnh đầu một tiếng sét rơi xuống. Chợt, mảnh ngói trên vang lên một trận xào lăn bàn lộn xộn nhảy châu âm thanh. Lại là bỗng nhiên mưa rào xối xả. Ào ào ào. Bùi Lăng đứng người lên, đi đến cửa đại điện, nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa to. Trận mưa này tới đột ngột, tình thế cực lớn, cơ hồ trong khoảnh khắc, như hạt đậu nảy hạt mưa, liền lại nhanh lại đột nhiên giáng xuống. Tại đình tiền gạch xanh trên mặt đất, cấp tốc tràn ngập lên một mảnh sương mù mông lung hơi nước, mờ mịt đầy viện. Không bao lâu, toàn bộ trong đình viện liền tựa như lên một tầng sương mù, che đậy tầm mắt, ba thước có hơn, chỉ có thể nghe được gào thét tiếng mưa rơi, không chút nào thấy không rõ lắm cụ thể cảnh tượng. Cho dù là tu sĩ thị lực, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một chút hình dáng. Bùi Lăng sắc mặt tâm trầm, cái này mưa, có lớn cổ quái. Hắn không dám trực tiếp tiếp xúc, tiếp tục gọi ra một đầu luyện khí tầng 6 oan hồn, mệnh hắn tiến vào trong mưa. Đầu kia oan hồn mới đầu không ngại, nhưng dựa theo Bùi Lăng phân phó, hướng bức tường phương hướng đi không bao lâu, cùng trước đó đầu kia luyện khí 5 tầng oan hồn đồng dạng, trong nháy mắt cùng Bùi Lăng cắt ra liên hệ. Mà Bùi Lăng đem thị lực vận chuyển tới cực hạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy, đầu kia oan hồn tựa hồ là lập tức biến mất tại trong hơi nước. Không có dấu hiệu nào, không có chút nào dãy rủa. Trong lòng hắn có chút trầm ngâm, hai lựa chọn. Một là tu luyện phần giả thiên, mau chóng đột phá trúc cơ hậu kỳ, về sau ngay tại chỗ tra rõ xem bên trong quỷ dị. Nếu là đến lúc đó vẫn là như vậy, kỳ quái nhưng không thấy bất luận cái gì sinh linh tung tích, liền trực tiếp đem tòa này đạo quan phá hủy. Bước ra phía sau màn quỷ dị đến. Hai là hủy trị huyết sát đao pháp, hoặc là những công pháp khác, tiếp tục nếm thử rời đi bồng doanh quan, đợi đi đến ra ngoài, lại bàn bạc kỹ hơn. Chần chờ một lát, Bùi Lăng lập tức quyết định, vẫn là trước tăng cao tu vi. Dưới mắt thời gian phi thường quý giá, mà hắn vừa rồi đã dùng qua một lần hệ thống, cũng không hề rời đi bồng doanh quan không nói, ngược lại càng xâm nhập thêm chỗ này quỷ dị chi địa. Hiện tại nếu là tiếp tục suy nghĩ lấy rời đi, nếu có thể thành công còn tốt, không thể thành công, chẳng phải là uổng phí hết công phu. Càng quan trọng hơn là, hệ thống không xác định nhân tố quá nhiều. Vạn nhất cho hắn đưa tặng cái gì hung hiểm chi vật, chẳng phải là biến khéo thành vụng. Bất kể nói thế nào, bản thân thực lực mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Thế là, Bùi Lăng lấy ra đổ đầy vô ngộng tán bình ngọc, đang chuẩn bị phục dụng, chợt nghe ngoài điện truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Hắn lập tức thu hồi bình ngọc, trở tay nắm chặt cửu phách đao trôi đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khu khu khu. Một đoàn người vội vàng đạp vào trước đại điện thêm đá, còn chui vào điện, trước bị nồng đậm hương hỏa khí tức xông đến một trận ho khan. Tiếng ho khan bên trong, 7-8 tên trang phục khoánh hoa, giày đi nhanh, treo đao bội kiếm thanh niên trai tráng, giống như hộ vệ, nhìn thấy Bùi Lăng về sau, nhất là nhìn thấy trong tay hắn cửu phách đao về sau, lập tức chuyển bước, đem hai tên tuổi nhỏ nữ quyến bảo vệ. Kia hai tên nữ quyến, tuổi tác phảng phất, nhưng vóc dáng hơi cao nữ hài tử, da mịn thịt mềm, dung mạo tú mỹ, khỏe miệng một viên hạt vừng lớn nhỏ nốt ruồi đen, bằng thêm mấy phần hoa bác, quần áo ngăn nắp hoa lệ, vóc dáng thấp hơn nữ hài tử, làn da muốn rõ ràng thô ráp một điểm, tướng mạo chỉ có thể nói muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hắn mặc đơn giản thanh áo váy trắng, đứng tại cái trước mặt, bụi bẩn mười phần không đáng chú ý. Nhìn, đây cũng là một đôi chủ tớ. Tại hạ kế hữu trung, thẹn là kế gia quản sự. Đối phương im ắng rằng co một lát, người đi đường này bên trong, lớn tuổi nhất, lấy trường bào mềm phốc một người đàn ông tuổi trung niên, vượt qua đám người già, hướng Bùi Lăng chắp tay thi lễ, ôn tồn nói, phục lao phu nhân mệnh, hộ tống đại tiểu thư trở lại hương, không muốn khoảng cách cửa phủ chỉ cách một chút, lại vì mưa to ngăn lại. Không biết có thể mượn tôn giá chi địa, cho đại tiểu thư cùng tỷ nữ hơi chút tránh né. Bùi Lăng không có trả lời ngay, linh mục thuật thi triển, theo thứ tự từ trên thân mọi người đảo qua, nghiêm túc kiểm tra mấy lần, phát hiện những người này nhưng đều là không có tu vi phàm nhân. Hắn không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, ánh mắt tại người đi đường này trên người mưa nước đọng bữa nay bỗng nhiên, trong lòng nghi hoặc, là những người này tu vi quá mức cao thâm, mình nhìn không thấu bọn hắn ẩn tàng, vẫn là bên ngoài cái này nước mưa, có thể tổn thương hồn phách, lại không tổn hao gì nhục thân. Lại hoặc là, cái này nước mưa, nhằm vào chính là nhập đạo tu sĩ đủ loại thủ đoạn, tại phàm nhân vô hại. Hắn trong chốc lát không thể xác định, liền chậm rãi buông ra cửu phách đao trôi đao, thần sắc bình thản nói, tại hạ Trịnh Kinh Sơn, cũng không phải là nơi đây chủ nhân, cũng là tới nơi này tránh mưa. Trịnh Kinh Sơn, cái tên này chưa nghe nói qua. Mà lại, đối phương nhìn phi thường trẻ tuổi, nghĩ đến không phải lợi hại gì đào khách. Nghĩ như vậy, kế hưu chung một đoàn người, đều ám nhẹ nhàng thở ra, lại hướng Bùi Lăng chắp tay, lúc này mới che chở tiểu thư nhà mình nhập bên trong. Đạo quan tòa này chính điện có chút rộng rãi, song phương đều không muốn trêu chọc phiền phức. Là lấy, kế hưu chung một đoàn người chuyên môn chọn lấy cái cùng Bùi Lăng tương phản nơi hẻo lánh bên trong đặt chân. Những người này hiển nhiên đối với giã ngoại sinh hoạt mười phần thành thạo, rất nhanh liền nghĩ cách phát lên một đống lửa, bị xối người cùng một chô vây quanh đống lửa sưởi ấm. Ở giữa kia tỷ nữ tựa hồ muốn mở miệng chọc cười vài câu tiểu thư nhà mình, nhưng một câu nói còn chưa dứt lời, liền bị kế hưu chung lấy ánh mắt nghiêm nghị ngừng lại. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương phi thường cẩn thận, không nguyện ý nữ quyến đàm tiếu lúc quá làm người khác chú ý, đưa tới phức tạp. Trong chốc lát trong điện chỉ nghe tuổi lửa thiêu đốt lúc đôm đốt âm thanh, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Bùi Lăng ngồi xếp bằng bồ đoàn, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, lại bất động thanh sắc quan sát đến người đi đường này nhất cử nhất động. Một hồi lâu, cũng không thấy bọn hắn có cái gì dị thường. Hắn ở trong lòng khẽ lắc đầu, đáng tiếc. Như những người này coi là thật chỉ là người bình thường, hiển nhiên tới không phải lúc. Dưới mắt mình tự thân khó đảm bảo, một khi xảy ra chuyện, chỉ sợ rất khó cứu bọn hắn. Chính nghĩ như vậy, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Thằng nương tặc, cái này mưa thật là lớn. Nương theo lấy hùng hùng hổ hổ thanh âm, ba tên trang phục khác nhau nam tử, không coi ai ra gì xông vào. Bùi Lăng có chút ngẩng đầu nhìn một chút, con ngươi bỗng nhiên co vào. Chương 325, Tà Ma. Canh 3. Cầu đặt mua. Chương 56, Tà Ma. Canh 3. Cầu đặt mua. Mới tới ba người, người cầm đầu nhìn lại ước chừng hơn 30 năm tuổi, sắc mặt đen, một đôi mắt tam giác bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, lấy đạo bào màu vàng đất. Trên đầu lỏng loẹt quằn cái tứ phương búi tóc, chắn ngang một chi phỉ thúy trúc tiết trâm. Đi ở chính giữa, thì là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, tướng mạo chất phác, sắc mặt trắng bệnh, mắt trái ra đời lấy một cái lớn chừng bằng móng tay ngộ tử, ánh mắt quay tròn, ánh mắt cho người ta một loại dinh dính cảm giác, hoàn toàn không có năm này tuổi người thiếu niên phổ biến trong sáng thanh thoát. Cuối cùng thì là một cái thân cao không đủ thường nhân bên hông thằng lùn, hạt bao tóc đỏ, gầy như quét ủi, nhìn xem tuổi tác đã cao. Nhưng thần sắc không thấy mảy may hiền hòa, mà là đầy cõi lòng hung ác nham hiểm. Để Bùi Lăng kinh ngạc, không phải ba người này hình dáng tướng mạo cử chỉ, mà là, bọn hắn đều là tu sĩ. Người cầm đầu luyện khí tầng 7, đằng sau hai người, đều là luyện khí tầng 6. Mặc dù đồng đều khí cơ phù phiếm, linh lực hôn tạp không chịu nổi, nhìn qua có thể biết ngay là tán tu, nhưng là thực sự tu sĩ. Đây là có chuyện gì? Phàm nhân, tu sĩ từ trong mưa trải qua cũng bó tay, chẳng lẽ lại, ngoại giới mưa to. Chỉ nhằm vào ưu hồn cái này không có thực chất hình thể đồ vật. Bùi Lăng khẽ nhíu mày. Gặp ba người nhập bên trong về sau, đưa mắt nhìn quanh, hắn không muốn vào lúc này sinh ra sự cố, liền rời đi ánh mắt, chỉ âm thầm cảm ứng. Đã thấy ba người kia đánh giá một vòng về sau, đều là mặt lộ vẻ mê võng. Chợt, kia cầm đầu áo bào màu vàng tu sĩ cau mày nói, chuyện gì xảy ra, chúng ta không phải đã nói đi đường suốt đêm, tiến về phường thị mua sắm cần thiết chi vật. Vì sao đến đạo quán này tới? Không phải Chu Minh ngươi ở phía trước trên mặt đường sao? Thiếu niên tu sĩ cùng kia thằng lùn tu sĩ nao nao, chợt nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi tới nơi này có chuyện khác. Áo bào màu vàng tu sĩ cẩn thận nhớ một chút, mờ mịt nói, ta mới vừa rồi không có nhìn đường, đi tới liền tới đây. Nói, ba người cũng nhìn thấy trong điện bây giờ hai phe nhân mã. Một bên là tên thường thường không có gì lạ phàm tục vũ phu. Ba người lập tức không có hứng thú rời đi chỗ khác ánh mắt. Một bên khác, dường như thế tục nhà giàu xuất hành. Kế hưu chung cùng rất nhiều hộ vệ, ba người cũng chỉ nhìn lướt qua liền lướt qua. Ngược lại là bị bọn hắn vây vào giữa kê gia đại tiểu thư, chính 15-16 tuổi, tươi nghiên tú Mỹ, để bọn hắn con mắt có chút sáng lên. Thế tục nữ tử, có thể có loại này tư sắc, đã là hiếm thấy. Nghĩ như vậy, ba người nhìn nhau cười một tiếng, thiếu niên kia tu sĩ dẫn đầu nói, được rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta những ngày gần đây, đi đường suốt đêm, cũng là vất vả. Đã gặp, không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Áo bào màu vàng tu sĩ cùng thằng lùn tu sĩ ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Về sau, ba người thẳng đi đến dưới điện thờ ngay ngắn đối dài án bồ đoàn bên trên ngồi xuống nghỉ ngơi. Bùi Lăng đối một màn này nhìn như không thấy, kế ra bên kia, kế hữu chung cùng tiểu thư, tỷ nữ còn tốt, bọn hắn đều là chưa từng tập võ qua phàm nhân, cảm giác có hạn. Nhưng mấy tên hộ vệ kia, nhất là cầm đầu hộ vệ đội trưởng, lại lông tóc dựng đứng, mắt lộ ra cảnh giác. Hắn từ ba người kia trên thân, cảm nhận được một cỗ khó mà địch nổi tràn trề nguy cơ. Tựa hồ chỉ cần đối phương nguyện ý, tiện tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ bóp chết. Bởi vậy, vừa rồi từ đầu tới đuôi, hắn đều không dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh. Dưới mắt gặp ba người kia không có động thủ chi ý, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, chỉ cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu, lại đều là mồ hôi lạnh. Sau đó, tam phương không can thiệp chuyện của nhau, chỉ nghe tiếng mưa rơi tiếng hít thở. Bùi Lăng bắt đầu tu luyện phần giả thiên, bây giờ có người ngoài ở tại, hắn lo lắng tùy thời xảy ra bất trắc, vì vậy chưa từng để hệ thống ủy trị, mà là tự mình tu luyện. Mà lúc này, kia ba tên tán tu cũng bắt đầu ngồi xuống điều tức, khôi phục đi đường mệt mỏi. Ngoài điện, mưa to như chú, không có chút nào dừng lại ý tứ. Theo tiếng mưa rơi ù ù, sắc trời dần dần chuyển ảm. Rất nhanh, ra ngoài liền là bóng đêm tràn ngập, toàn bộ trong đạo quan càng thêm tối không rõ. Hai bên ánh nến dần dần sau khi tắt, lẻ tẻ hương nến chỉ có thể soi sáng ra tấc vuông khoảng cách, duy nhất có hiệu nguồn sáng chính là kế ra đám người ngồi vây quanh đống lửa. Chỉ bất quá, vô luận Bùi Lăng vẫn là kêu ba tên tán tu, đều có tu vi mang theo, âm thầm thấy vợ, lại bình thường bất quá. Bởi vậy đối mặt trời tối, đều thờ ơ. Thấy thế, kế ra tên hộ vệ kia đội trưởng, đông nhiên nhỏ giọng nói, quản sự, đại tiểu thư, lão phu nhân ở nhà nhất định mười phần tưởng niệm đại tiểu thư, chúng ta nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đi nhanh lên đi. Kế ra đại tiểu thư nguyên bản chính buồn ngủ, nghe vậy ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía hộ vệ đội trưởng. Bọn hắn vừa rồi tiến vào đạo quan chính là vì tránh mưa, bây giờ cái này mưa càng rơi xuống càng lớn, lại sắc trời đã tối, vừa rồi không đi, lúc này ngược lại phải gấp lấy rời đi. Nàng lông mày cau lại, mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng toát ra không tán thành chi sắc. Ngược lại là kế hữu chung, biết cái này hộ vệ đội trưởng đối kế ra có chút trung tâm, sẽ không nói nhảm, nghiêng đầu, lộ ra vẻ hỏi thăm. Hộ vệ đội trưởng không có giải thích, mà là hướng Bùi Lăng cùng ba tên tán tu chỗ phân biệt mắt nhìn, về sau, lại nhìn về phía nhà mình đại tiểu thư. Thấy thế, kế hưu chung như có điều suy nghĩ, chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng nhợt. Thế gian này không yên ổn, coi như bọn hắn kế gia không người nhập đạo, chính là bình thường thế tục gia tộc, lại không thiếu nghe nói qua yêu quỷ mà nói. Giờ phút này đạo quan xây ở Hoang Sơn Giã Lĩnh, vốn là thoại bản bên trong dễ dàng sinh dục tinh quái sân bãi. Mà tại bọn hắn trước sau tiến vào đạo quan hai phe đội ngũ, tựa hồ từ ngồi xuống bắt đầu, liền lại không động tới. Giờ phút này sắc trời đã tối, đối phương lại không chút nào tới gần đèn đuốc ý tứ, cái này cực kỳ không thích hợp. Thậm chí cẩn thận phân rõ phía dưới, giờ phút này trong điện không có gì ngoài bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi bên ngoài, tất cả động tĩnh, vô luận là đống lửa thiêu đốt âm thanh, vẫn là hô hấp, quần áo vướt ve thanh âm, đều đến từ đám người bọn họ. Kia hai nơi, liền hô hấp âm thanh đều thật lâu không nghe thấy. Thế là, kế hưu trung lập tức đứng dậy, thấp giọng nói, lão phu nhân hoàn toàn chính xác thuốc dục gốc, chúng ta không thể lại trì hoãn. Tất cả đứng lên, chúng ta lập tức đi đường. Kế gia đại tiểu thư nghe vậy, mặc dù mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên, nàng là bị dặn dò qua, đi ra ngoài bên ngoài, nghe nhiều quản sự cùng hộ vệ đội trưởng. Là lấy không có chút nào phản đối, lại phối hợp dẫn đầu đứng lên. Mắt thấy như thế, những người khác không dám có dị nghị, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trong đêm đội mưa đi đường. Ngay lúc này, kia ba tên tán tu bên trong thằng lùn tu sĩ, đống nhiên mở mắt ra, thâm trầm nói, chư vị, sắc trời đã tối, mưa rào mưa như chút nước, làm gì vội vã khởi hành. Nghe vậy, kế hưu trung cùng hộ vệ đội trưởng trong lòng đều là trầm xuống, kế hưu trung vội vàng cười làm lành nói, đa tạ tôn giá nhắc nhở, chỉ là trong nhà lao phu nhân nhớ, không dám kéo dài. Mà lại tệ nhà ngay tại lần cận, không đầy một lát liền đến. Hộ vệ đội trưởng không rên một tiếng, chuyển bước, bảo vệ đại tiểu thư, âm thầm tăng tốc bước chân, đi ra ngoài. Ngay tại lúc một đoàn người sắp đi đến cửa đại điện lúc, kia thằng lùn tu sĩ cười quái dị một tiếng, đồng nhiên bấm niệm pháp quyết, một đoàn to bằng chậu rửa mặt u lục sắc quỷ hỏa, đồng nhiên rơi đập trước cửa. Vâng! Quỷ hỏa rơi xuống đất, cấp tốc hình thành một đạo tường lửa, cháy hương hực, chắn rất nhiều phạm nhân đường đi. Chương 326, xuất thủ. Canh thứ tư. Cầu đặt mua. Chương 57, xuất thủ. Canh thứ tư. Cầu đặt mua. Thiên, thiên sư. Kế ra một đoàn người toàn bộ biến sắc, loại này thần diệu thủ đoạn, chỉ có nắm giữ thuật pháp tiên sư, mới có thể xuất ra. Tiểu nữ tử kế Sương Nhi, gặp qua ba vị tiên sư. Kế gia đại tiểu thư không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Kế hưu chung cùng hộ vệ đội trưởng trong lòng song song trầm xuống, lại cũng không thể không đi theo không người thăm hỏi. Ba người này nhìn đến cũng không phải là tà ma quỷ vật, chỉ là giờ phút này ngăn cản bọn hắn rời đi, chỉ sợ. Tâm niệm chưa tuyệt, lại nghe kia thằng lùn tu sĩ tiếp tục cười quái dị một tiếng, nói, kế Sương Nhi. Ngược lại là cái tên rất hay. Nhà ngươi đã liền tại phụ cận, lớn như thế mưa, đêm khuya thế này, sao không để ngươi trong nhà tu sĩ đến đây tiếp ứng một hai? Miễn cho ngươi như này nguyệt mạo hoa dung, thụ này phí thời gian. Kế hưu chung nghe vậy giật mình, đang muốn mở miệng thay trả lời, trong cổ lại là siết chặt, lại không thể phát ra cái gì tiếng vang. Mà tuổi vừa mới đôi tám, thở nhỏ nuôi dưỡng ở khuê phòng kế Sương Nhi nào dám lừa gạt tiên sư, lập tức chi tiết nói ra, tệ nhà trên dưới đều tư chất quê mùa, không người nhập đạo. Nghe vậy, kế hữu chung như rớt vào hầm băng. Kia ba tên tán tu thì là nhìn nhau cười một tiếng, thần sắc nhẹ nhõm. Trong nhà không người nhập đạo. Nói đúng là, đó là cái thuần túy phàm nhân gia tộc đại tiểu thư. Vậy bọn hắn nhưng an tâm. Thế là, kia thằng lùn tu sĩ vỗ tay cười nói, tư chất quê mùa có cái gì quan trọng? Nhiều lắm là tu hành tốc độ chậm một chút thôi, vì sao liền không thể nhập đạo? Ta nhìn ngươi nữ hải tử này, trung linh dục tú, chắc hẳn tư chất lại kém cũng không kém bao nhiêu. Như vậy đi, hôm nay gặp lại chính là hữu duyên, ta cái này thu ngươi làm người nữ đệ tử, truyền thụ vô thượng diệu pháp, như thế nào? Cái này, Kế Xương Nhi mặc dù không có gì cùng ngoại nhân trả lời kinh nghiệm, nhưng phát giác được đối phương sắc mị mị ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá mình, bản năng cảm thấy không thích hợp, cười lớn lấy từ chối nhã nhặn, đa tạ tiên sư hậu ái, chỉ là tiểu nữ tử trong nhà còn có phụ mẫu trưởng bối cần phụng dưỡng, còn nữa, năm trước đã đính hôn, ít ngày nữa liền muốn xuất cát. Kia thằng lùn tu sĩ nghe vậy, sầm mặt lại, đang chờ nổi giận, thiếu niên kia tu sĩ, lại cười hì hì đem hắn ngăn lại, chuyển nói với Kế Xương Nhi, vị tiểu thư này, cần biết bây giờ thế đạo này, khắp nơi bất bình. Ngươi một giới yếu đuối nữ lưu, tại trong phòng bên ngoài, đều là người bên ngoài liên lụy. Cứ thế mãi, chớ nói phụng dưỡng phụ mẫu trưởng bối, không cho phụ mẫu trưởng bối gây tai họa cũng không tệ rồi. Làm gì không bắt được dưới mắt Phan huynh ban thưởng thời cơ, câu thật hỏi, từ đó đạp vào con đường trường sinh, đã có thể che chở gia tộc, lại có thể thanh xuân thường trú. Kế Xương Nhi sắc mặt hơi tái nhợt, theo bản năng tránh đi hắn giống như cười mà không phải cười ánh mắt, thấp giọng nói, tiểu nữ tử tự biết thô bỉ, không ôm chí lớn, không dám si tâm vọng tưởng, chỉ nguyện thần hôn định tỉnh, phụng dưỡng thân trường ông cô, ngày sau cùng phu quân cử án tề mi, nhi nữ quấn đầu gối, chính là đời này may mắn. Có nhục tiên sư kỳ vọng cao, còn xin tiên sư đại nhân có đại lượng, không cùng tiểu nữ tử một giới nữ lưu so đo. Nói xong, nàng bịch một chút quỳ xuống, run lẩy bẩy. Kế Hưu chung bọn người thấy thế, thầm than một tiếng, mặc dù trong lòng biết hiệu quả không lớn, nhưng cũng đi theo quỳ rạp xuống đất, thấp giọng năn nỉ. Thấy thế, thiếu niên kia tu sĩ nụ cười không thay đổi, nói, ngươi nữ hải tử này, sở dĩ biết cái này sao nghĩ, đơn giản là sinh trưởng gia đình phú quý, xuất nhập có người phụng dưỡng tả hữu, cho nên không biết thân ở phàm tục khổ sở, tự nhiên cũng liền không hướng tới tiên gia tiêu diêu tự tại. Nói chuyện thời khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, một đạo phong nhận trống rỗng chém ra, cười gần nói, cái này không có quan hệ, chờ lao tử giết sạch người bên cạnh ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết, không bái sư, sẽ chết. Phong nhận gào thét mà ra. Đây chỉ là phổ phổ thông thông một đạo phong nhận, nhưng đối thủ đều là một ít không có tu vi phàm nhân, dù là những hộ vệ kia tại thế tục xem như một phương hảo thủ, nhưng mà cộng lại, nhưng cũng ngăn không được. Thiếu niên tu sĩ hài lòng nhìn thấy Kế gia đám người đấy mắt sợ hãi cùng oán giận, đang lúc hắn chờ đợi trong dự liệu huyết hoa phóng lên tận trời lúc, sau một khắc. Bành! Phong nhận khó khăn lắm chạm đến Kế Hưu chung cái cổ, đống nhiên bị một đạo khí kình từ bên cạnh đánh trúng, trong nháy mắt chôn vùi vô hình. Dư kình ngay cả Kế Hưu chung sợi tóc cũng không từng phát động. Ba tên tán tu đầu tiên là khẽ giật mình, kịp phản ứng về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ai? Thiếu niên tu sĩ lập tức quát hỏi. Hắn ngay cả ai ra tay cũng không phát hiện. Vào thời khắc này, nơi hẻo lánh lờ mờ bên trong, Bùi Lăng chậm rãi thu hồi hai chỉ, hắn vô dụng thuật pháp, vừa mới chỉ là tùy ý bấm tay bắn ra một sợi kinh khí, liền tùy tiện đánh nát thiếu niên kia tu sĩ phong nhận thuật. Chớ có sinh sự, ta không muốn gặp máu. Thấy đối phương quát hỏi, Bùi Lăng cũng vô ý ẩn tàng, lạnh lùng nói. Hắn sở dĩ sẽ ra tay, không chỉ là vì cứu một nhóm phàm nhân tính mệnh, càng quan trọng hơn là, cái này đồng doanh quan bên trong quỷ dị, đến nay không biết nội tình. Ai biết có thể hay không bởi vì có người đột tử tại chỗ, phát sinh đủ loại khó giải quyết biến hóa. Dưới mắt hắn đã không đột phá trúc cơ hậu kỳ, cũng còn không tìm được dấu vết để lại, nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền cùng xem bên trong quỷ dị đối đầu. Nghe vậy, ba tên tán tu cùng Kế ra một đoàn người nhao nhao hướng Bùi Lăng nhìn lại. Chỉ là Bùi Lăng thân ở vị trí, vừa không đèn đuốc chiếu sạng, Kế ra đều là phàm nhân, thấy thế nào cũng thấy không rõ lắm. Ngược lại là kia ba tên tán tu, ánh mắt không nhận hắc ám cách trở, đều kinh nghi bất định nhìn qua Bùi Lăng. Tôn giá cũng là người trong tu hành. Một lát, kia cầm đầu áo bào màu vàng tu sĩ hỏi dò. Bọn hắn một điểm nhìn không ra Bùi Lăng có tu vi mang theo. Nếu không phải vừa rồi đạo kia khí kình quá mức dọa người, bọn hắn căn bản sẽ không đem Bùi Lăng hướng tu sĩ phương hướng suy nghĩ. Rốt cuộc, đối phương không chỉ có khí tức yếu ớt, gần như không, lọt vào trong tầm mắt cũng không có thấy bất luận cái gì chữ vật chi cố. Bùi Lăng không có trả lời, nhưng quanh thân đã từ từ hiện hiện từng đầu luyện khí kỳ hoan hồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng trên trăm đầu nhiều. Trọng Minh Tông tu hành ngự quỷ thuật đệ tử rất nhiều, những này hoan hồn, đều là hắn ngoại môn thi đấu bên trong chiến lợi phẩm. Bình thường phái không lên chỗ dụng võ gì, nhưng dùng để uy hiếp những tán tu này lại là dư xài. Quỷ tu. Ba tên tán tu biến sắc, đối phương gọi ra tới những này oan hồn, có chút chỉ là luyện khí trung kỳ, nhưng cũng có bộ phận, tu vi càng tại bọn hắn phía trên. Mà lại số lượng này, một khi động thủ, ba người bọn họ, tuyệt không bất kỳ phần thắng nào. Ý thức được điểm ấy, ba tên tán tu lập tức đứng dậy, đạo hữu, là chúng ta càng rỡ, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Kia áo bào màu vàng tu sĩ không người nhận lỗi về sau, ngay sau đó gượng cười nói, chúng ta muốn hướng phụ cận phường thị một nhóm, nguyên vô ý ở đây ở lâu, bây giờ quấy rầy đến đạo hữu, trong lòng có chút bất an. Cái này liền cáo lui. Nói, liền muốn lập tức rời đi. Nhưng mà Bùi Lăng lắc đầu, lạnh lùng nói, đều ngồi trở lại chỗ cũ, cái này đồng doanh quan, các ngươi ra không được. Nghe vậy, ba tên tán tu sắc mặt biến hóa, chỉ là cấp tốc cân nhắc dưới, đến cùng không dám đắc tội Bùi Lăng, đành phải ngồi đàng hoàng về chỗ cũ. Cùng lúc đó, mặc dù không nhìn thấy Bùi Lăng thân ảnh, lại thấy được hắc ám bên trong hình bóng lay động oan hồn, lại không biết phàm kỷ, kế ra một đoàn người, từng cái sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh lâm ly, thậm chí ngay cả cầm binh khí tay, đều không được run rẩy. Trong chốc lát, không biết là tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, vẫn là nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian xông ra cửa điện, rời đi nơi này. Lúc này, Kế Xương Nhi bị Kế Hưu Trung bất động thanh sắc đầy đem, lập tức tỉnh ngộ lại, mới cửu tử nhất sinh thời khác, Bùi Lăng đã cứu rút, hiển nhiên trong lòng còn có thiện ý, nếu không được, năm này thiếu tiên sư từ đầu đến cuối chưa gây bất lợi cho bọn họ, làm sao cũng so kia mặt khác ba tên tiên sư đáng tin. Nàng lúc này cả gan, tiến lên nhẹ nhàng thi lễ, run giọng nói, đa tạ tiên sư mới vừa xuất thủ, nhưng trong nhà tổ mẫu thực sự nhớ tiểu nữ tử, không biết tiên sư có thể cho ta trở nên rời đi trước. Không được. Bùi Lăng cường ngạnh trả lời, hồi các ngươi nơi vừa nãy, không ta cho phép, không được tự tiện đi lại. Hắn thái độ ngang ngược, không có nửa điểm giải thích gì tứ. Vừa rồi hắn đã tổn thất hai đầu oan hồn, dưới mắt những phàm nhân này rời đi, hơn phân nửa cũng là không may. Mà lại nếu là bởi vậy gây nên đạo quan biến hóa gì, chẳng phải là đem mình cũng liền mệt mỏi đi vào. Thấy thế, Kế Xương Nhi biến sắc, Kế Hưu Trung cũng thầm than một tiếng, thấp giọng nói, đều nghe tiên sư, trở về. Bọn hắn những phàm nhân này, tại tiên sư trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Gặp Kế gia nghe lời, Bùi Lăng thu hồi tất cả oan hồn, tiếp tục tu luyện. Trong điện nặng bình tĩnh lại, nhưng giờ phút này, vô luận là Kế gia một đoàn người, vẫn là kêu ba tên tán tu, đều như ngồi bàn trông. Lại sau một lúc lâu, cửa điện bên ngoài, lại một lần truyền đến động tĩnh. Chương 327, thiếu một cái. Là minh chủ ngươi kinh diễm ta thời gian, tăng thêm, 13. Chương 58, thiếu một cái. Là minh chủ ngươi kinh diễm ta thời gian, tăng thêm, 13. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Đã thấy một nam một nữ hai người sóng vai đi vào trong điện. Nam tử kia ước chừng 40-50 niên kỷ, khuôn mặt ngay ngắn, không giận tự uy, giữ lại một thành ngắn râu, lấy một bộ màu xanh gấm văn đạo bào, khí tức quanh người ba động, mặc dù hôn tạp không thuần, lại có chút thâm hậu, rõ ràng là một kết đan kỳ tán tu. Mà hắn bên cạnh thân nữ tử, từ nương bán lão, lông mi cong tú mục, mặc dù là tại sơn giã bên trong, lại không chê phiền phức mặc vào cực kỳ phức tạp ngũ thải cung trang, quán lấy song đao búi tóc, loan điểu ngậm châm hoa quan châm cài tóc. Hắn nhìn quanh thời khắc, ý cười ẩn ẩn, lộ ra mười phần dễ thân, nhưng mà pháp lực lưu chuyển, như nước thủy triều như tịch, nhưng cũng là một kết đan kỳ tán tu. Thấy cảnh này, Bùi Lăng khẽ nhíu mày. Đã thấy cái này hai tên kết đan tu sĩ, đi sau khi đi vào, cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ, bọn hắn muốn đi rõ ràng là địa phương khác, sao đông nhiên đi vào đạo quán này. Nghĩ như vậy, lại đột nhiên cảm giác được, đến đều tới, không ngại trước tiên ở nơi này vượt qua một đêm. Thế là, bọn hắn tùy ý quét mắt trong điện bà phe nhân mã. Thấy chỉ có một bang phàm nhân, ba tên luyện khí, ngược lại là nơi hẻo lánh bên trong độc hành thiếu niên tu sĩ, có mấy phần ẩn tàng khí tức bản sự, nhưng lấy bọn hắn kết đan kỳ tu vi. Dò xét chi thuật vận chuyển phía dưới, rất nhanh phát hiện, cảnh giới của hắn nhiều nhất sẽ không vượt qua trúc cơ hậu kỳ. Một cái trúc cơ tiểu bối. Hai tên kết đan tu sĩ tự giác đối phó bất quá là tiện tay mà thôi, rất nhanh ra kết luận, dưới mắt đạo quán này bên trong, không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý nhân vật. Lập tức không coi ai ra gì đi đến hai cái trống không bồ đoàn trước, ngồi xếp bằng xuống, lại từ chữ vật trong túi, lấy ra bàn trà, đồ uống trà những vật này, giống như dự định hảo hảo tiêu khiển một phen. Lúc này. Ba tên luyện khí tán tu bởi vì Bùi Lăng nguyên nhân, nguyên bản liền kinh hồn tăng đảm, giờ phút này nhìn thấy bỗng nhiên tiến đến hai người, khí tức thâm trầm, nhất cử nhất động, ai cũng hàm ẩn uy thế, dù cho kia nữ tu thần sắc hòa ái, giống như bình dị gần gũi, đối mặt thời khắc, nhưng cũng làm người bản năng sinh lòng nhát gan, không dám lô mãng, càng phát sợ hãi. Ba người cũng không dám thở mạnh, cứng ngắc ngồi tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm. Kế ra một đoàn người, mặc dù nhìn không ra mới tới chính là hai tên kết đan, nhưng cũng lo lắng, thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn về phía Bùi Lăng nơi hẻo lánh, lại đi xem gian ngoài màn mưa, tựa như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Bùi Lăng đồng dạng độ cao đề phòng, bàn tay từ đầu đến cuối đặt tại cựu phách đao trên chôi đao. Ừ ngực. Nước mở thanh âm, tại tinh có thể nghe châm trong điện vang lên. Dưới mắt, tối tự tại, không ai qua được cái này hai tên kết đan tu sĩ, bọn hắn thậm chí còn có nhàn tâm bấm niệm pháp quyết nhóm lửa, ngay tại chỗ pha trà. Không bao lâu, theo hai người xung nấu, hương trà bốn phía. Kết đan kỳ tu sĩ, cho dù là tán tu, tại chín đại phái trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng đặt ở chín đại phái bên ngoài, đã đủ để làm một phương lão tổ. Hai người này sử dụng chi trà, phẩm tướng mặc dù tính không được đỉnh tiêm, nhưng đến cùng là kết đan cấp độ chi vật, dù là không có tự mình uống, người được hương trà, cũng mọi người cảm thấy mừng rỡ. Duy chỉ có Bùi Lăng khẽ như mày, bất động thanh sắc nín thở. Rốt cuộc, ai biết hai người này, là ngộ nhập, vẫn là quỷ dị. Liền xem như ngộ nhập, cũng không thể bảo đảm bọn hắn sẽ không ở hương trà bên trong làm tay chân. Hắn một mình đề phòng, kia ba tên luyện khí kỳ tán tu, cùng kế ra đám người, mới đầu cũng rất khẩn trương, nhưng theo thời gian trôi qua, nhất là kia hai tên kết đan, vậy mà rất có nhã hứng. Pha trà về sau, còn lấy ra một số linh quả bánh ngọt, tương đối hưởng dụng, ngẫu nhiên chuyện phiếm vài câu, nói đều là một ít nhàn tản tin đồn thú vị, có mấy món, thậm chí có chút khôi hài giải trí. Kia kế gia đại tiểu thư tỷ nữ tuổi nhỏ ngây thơ, thậm chí nghe nhập thần, kém chút nghẹn ngào bật cười, bởi vì sợ bị quản sự trách phạt, cuống quýt sở trường che miệng, lúc này mới nhịn xuống. Trải qua như thế một phen ngắt lời, nguyên bản trong điện căng cứng bầu không khí, lập tức rất là hòa hoãn. Nhất là hai tên kết đan trò chuyện một chút, kia nữ tu đông nhiên nói, sắc trời chi muộn, mặc dù không ngại chúng ta, đến cùng không đẹp. Vừa dứt lời, nhưng gặp nàng từ chữ vật trong túi, lại lấy ra một chiếc bích sa đèn lồng, tiện tay vừa để xuống, tức lơ lửng giữa không trung, yên tĩnh chiếu sáng. Cái này đèn lồng nhìn cùng thế tục cây đèn không có gì khác biệt, nhưng mà bên trong ánh sáng nhu hòa lại sáng tỏ, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ đại điện. Nguyên bản thâm trầm bàn tụ lại tại mọi người chung quanh âm u, lập tức cấp tốc thối lui. Lại lửa đèn này rơi vào nữ tu, kế xương nhi cùng tỷ nữ trên mặt, càng hiện sở sở động lòng người. Kế ra một đoàn người trước mắt đỗng nhiên thanh minh, trong lòng đều là bưng lòng. Chỉ cảm thấy trong lòng lại an tâm mấy phần. Duy chỉ có Bùi Lăng khẽ nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy, cái này hai tên kết đan trạng thái có chút không đúng. Quả thật bên ngoài nhìn, bây giờ trong điện không có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Là lấy buông lỏng một ít, tùy theo tính tình đến, cũng có thể lý giải. Nhưng vấn đề là, cái này hai tên kết đan sơ sơ lộ mặt lúc, thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên nguyên cũng không có ý định đến đồng doanh quan. Bình thường tới nói, loại tình huống này, coi như không xoay người rời đi, lưu lại về sau, cũng nên có mấy phần đề phòng, chí ít có một ít lo nghĩ. Nhưng bọn hắn dưới mắt biểu hiện, thực sự có chút quá thanh thản. Đương nhiên, cũng có khả năng, cái này hai tên kết đan tán tu đã sinh lòng lo nghĩ, bất quá cố ý như thế. Bùi Lăng cảm thấy trầm âm, tiếp tục vận chuyển phần dạ thiên. Bởi vì lấy hắn những ngày này đã vững chắc tại trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, dưới mắt lại không chút nào keo kiệt vô mộng tán, dù là không có hệ thống ủy trị, một phen lâm trận mới mài gươm, nhưng cũng đến sắp đột phá trước mắt. Thời gian dần trôi qua, ngoài điện mưa rơi càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả kia hai tên kết đan tán tu tiếng nói chuyện, đều bị dìm ngập. Chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn bờ môi khép mở, như cũ tại trò chuyện, nhưng nếu không thi triển thuật pháp, nghiêng thai lắng nghe thời khắc, trong thai thuần nhiên là ù ù tiếng sấm. Đồng nhiên, một đạo kinh lôi nổ vang. Vạn mã buôn đằng bản trùng trùng điệp điệp gào thét bên trong, tật phong từ cửa điện cuốn vào, thổi hai bên hương đến một hồi lâu sáng tắt. Cũng may kia lơ lửng giữa không trung bích sa đèn lồng mặc dù cũng bị gió thổi chìm chìm nổi nổi một trận, bên trong tia sáng, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Là lấy đám người chỉ là mắt nhìn ra ngoài, liền không để ý. Bùi Lăng còn đợi tiếp tục đột phá, đồng nhiên khỏe mắt lưu ý đến kế ra bên kia có chút bạo động. Hắn lập tức dừng lại tu luyện, nắm chặt cửu phách đao. Trầm giọng quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Kế Hưu Trung Chính không khỏi kinh hãi, nghe được Bùi Lăng thanh âm ngay tại bên thai vang lên, cũng không lo được mới vừa rồi bị hắn ngăn đón không cho đi hoán nghiệm, hoảng vội vàng nói, tiên sư, chúng ta có người không thấy. Bùi Lăng sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hắn lập tức đứng người lên, dẫn theo cựu phách đao, nhanh chân đi đến kế ra người chỗ bên cạnh đống lửa. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 9 cái phàm nhân. Quả nhiên thiếu một cái. Bùi Lăng nhớ rõ, kế ra người nhập điện tránh mưa thời điểm, hộ vệ liên đội trưởng tại bên trong là 7 người, ngoài ra lại thêm kế xương nhi, kế hữu chung cùng tỷ nữ, vừa vặn 10 cái. Nhưng dưới mắt, ở đây vô luận như thế nào số, đều là 9 cái. Trong lòng hắn hơi trầm xuống, hỏi, không thấy chính là ai. Tên gọi là gì, dáng dấp ra sao? Kế hữu trung đội nói, gọi. Mới nói một chữ, hắn ánh mắt liền là có chút hoảng hốt, chợt mơ mị tứ phương, chúng ta thật thiếu mất một người, thế nhưng là, thiếu đi ai? Kế Sương Nhi cũng là một mặt mê võng, thiếu đi ai? Ta, Tiểu Hà, có Trung Thúc, còn có Kế Võ. A Lục, thiếu chính là ai nhỉ? Ta làm sao nghĩ không ra tới? Hết thệ chủ tử không nhớ nổi sự tình, luôn có nô tỳ hỗ trợ nhớ kỹ. Kế Sương Nhi lập tức mắt nhìn nha hoàn Tiểu Hà. Gọi là Tiểu Hà nha hoàn mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, trầm tư suy nghĩ mới lúng ta lung tung nói, Tiểu tỷ. Tiểu tỷ không nhớ rõ. Thấy thế, Kế Hưu Trung vội vàng đến hỏi những người khác. Nhưng Kế gia còn lại hộ vệ, cũng toàn bộ muôn miệng một lời, bọn hắn đều phát hiện bỗng nhiên thiếu một tên đồng bạn. Nhưng đến tột cùng thiếu chính là ai, lại cái gì cũng không nhớ nổi. Chương 328, không có Lam Khá Thành. Là minh chủ ngươi kinh diễm ta thời gian, tăng thêm, 23. Chương 59, không có Lam Khá Thành. Là minh chủ ngươi kinh diễm ta thời gian, tăng thêm, 23. Bùi Lăng con ngươi hơi co lại. Hắn vừa rồi cùng Kế gia người cùng chỗ một điện. Mặc dù song phương riêng phần mình chiếm cứ đại điện một góc, nhưng khoảng cách này, đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Mà lại, Kế gia người tiến vào đại điện thời điểm, song phương từng có ngắn ngủi giằng co. Lúc ấy Bùi Lăng vì cẩn thận lý do, đặc biệt lấy linh mục thuật cẩn thận tra xét tất cả mọi người. Lấy tu vi của hắn, mới trôi qua chút điểm thời gian này, ấn nói hẳn là hoàn toàn có thể từ trước mắt còn lại Kế gia người đến suy đoán ra mất tích người là ai, là nam hay là nữ, cụ thể bộ dáng. Nhưng hắn vậy mà cùng những phàm nhân này đồng dạng, nhớ lại, một chút ấn tượng đều không có. Thậm chí, lại nhiều hồi ức một lát, Bùi Lăng bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình, Kế gia tiến đến cùng là 9 người vẫn là 10 người. Giống như vốn là chỉ có 9 cái. Hắn ngưng thần suy tư thời điểm, kia hai cái nguyên bản chính pha trà phẩm soạn kết đan tán tu, từ đầu tới đuôi nghe xong trải qua, cũng nhíu mày lại. Một phàm nhân chết sống, trong mắt bọn hắn tất nhiên là không quan trọng gì. Nhưng cái này phàm nhân lại là ở ngay dưới mắt bọn họ không hiểu thấu mất tích, lấy tu vi của hai người thực lực, dù là lúc ấy tâm tư cũng không tại những phàm nhân này trên thân, vậy mà không có chút nào phát giác, cũng đủ thấy việc này kỳ quặc. Nghĩ tới đây, kia kết đan nam tu mở miệng nói ra, phàm nhân yếu đuối, rất dễ bị mê hoặc tâm trí, hỏi thăm bọn họ, bất quá là lãng phí miệng lưỡi. Các ngươi những bọn tiểu bối này, nhưng có phát hiện. Nghe vậy, kia ba tên luyện khí kỳ tán tu không dám thất lễ. Bận điệu từ áo bào màu vàng tu sĩ thay thận trọng trả lời, bẩm tiên bối, chúng ta cũng là vừa tới không lâu, cùng những phàm nhân này, vốn không quen biết. Nhập điện về sau, đại khái là đồng đạo giao lưu, cũng không cùng bọn hắn nói chuyện nhiều. Vì vậy, những phàm nhân này nguyên bản nhiều ít người, thiếu chính là ai? Chúng ta thực sự không biết. Kia hai tên kết đan tán tu nghe vậy nhìn nhau, lại cùng nhau nhìn về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng khẽ lắc đầu, nói, thiếu hẳn là tên phổ thông hộ vệ, nhưng ta không nhớ ra được là ai. Hắn ngay sau đó vừa tiếp tục nói, ngoài ra, chúng ta những người này, ban đầu mục đích, chỉ sợ đều không phải đồng doanh quan. Nhưng dưới mắt, lại đều không hiểu thấu đi đến. Nhìn đến nơi đây có cổ quái, chỉ sợ không đơn giản. Nói, Bùi Lăng bất động thanh sắc đánh giá kia hai tên kết đan tán tu. Cái này đồng doanh quan quỷ dị, 10 phần hung hiểm. Mặc dù có lệ sư tỷ coi trọng, cửu A Lệ thị đại khái suất sẽ không cầm một cái tình thế chắc chắn phải chết đến lừa gạt hắn, nhưng như thế tu chân giới đỉnh tiêm hào môn. Cho ra khảo nghiệm, nghị cũng biết, nhất định là đến gần vô hạn cực hạn của hắn. Làm không tốt, liền là thất bại trong gang tấc, cùng thánh tử chi vị bỏ lỡ cơ hội. Dưới mắt điện này bên trong những người khác không nói, cái này hai tên kết đan tán tu, cố gắng có thể giúp đỡ một chút, lại đáng giá nhắc nhở một hai. Nghe nói như thế, kia hai tên kết đan tán tu lập tức động tác trì trệ. Hai người nhìn nhau, giống như đang nhớ lại tiến vào đạo quan tình hình trước mắt, chật, song song sắc mặt biến hóa, không sai. Bọn họ đích xác là không hiểu thấu đi tới. Thậm chí tại Bùi Lăng mở miệng nhắc nhở trước đó, cũng không từng phát giác được cái gì không đúng. Ý thức được điểm ấy, kia kết đan nam tu lập tức quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng, trầm giọng hỏi, tiểu bối, ngươi là như thế nào tiến đến? Ta muốn đi nguyên là đồng doanh quan hạ cách đó không xa Lam Khá Thành. Bùi Lăng chi tiết nói ra, nhưng đi tới, lại chợt nhìn thấy đồng doanh quan cửa lớn, về sau, đêm này xem như là Lam Khá Thành, đi sau khi đi vào. Mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nghe vậy, ba tên tán tu lập tức hướng Bùi Lăng ném đi ánh mắt nghi hoặc. Không đợi Bùi Lăng ý thức được cử động lần này chi ý, đã thấy kia kết đan nam tu nhướng mày, nói, bản tọa nhớ kỹ, tòa này đạo quan độc tại trong núi sâu, chung quanh căn bản không có gì thành trì. Không có thành trì. Làm sao có thể? Bùi Lăng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, đã thấy tên kia kết đan nam tu lại hỏi kia ba tên tán tu, ba người các ngươi, lại là như thế nào tiến đến. Kia ba tên tán tu vội vàng nói, hồi tiền bối, vãn bối ba người đi đường suốt đêm, muốn đi phủ cận phường thị bán một ít dược liệu, nhưng trải qua cái này đồng doanh quan lúc, chẳng biết tại sao, mơ mơ hồ hồ liền vào. Hai tên kết đan tu sĩ thần sắc không thay đổi, lại nhìn về phía kế gia một đoàn người, các ngươi đâu? Chúng ta. Kế hưu chung bọn người ở tại dự thính lấy phen này đối thoại, đã sớm cảm thấy một cỗ hàn khí từ bàn chân thẳng nhảy lên đỉnh đầu, thậm chí ngay cả chân tay đều hơi choáng. Giờ phút này miệng đắng lưỡi khô một lát, mới miễn cưỡng chấn định tâm thần, thận trọng nói, chúng ta chính là kế gia quản sự cùng hộ vệ, phụng lao lệnh của phu nhân hộ tống ra ngoài thăm người thân đại tiểu thư về nhà. Mà kế gia, ngay tại Lam Kha thành bên trong. Bởi vì lấy trên đường gặp phải mưa to, sợ đại tiểu thư không chịu được nổi, lúc này mới tiến đến tránh mưa. Nghe kế gia người nâng lên Lam Kha thành, Bùi Lăng ám thở phào. Nhìn đến không phải là của mình ký ức xảy ra vấn đề, mà là trước mặt cái này nằm tên tu sĩ có vấn đề. Kia hai tên kết đan tu sĩ chân mày nhíu chặt hơn, nhìn qua kế gia ánh mắt của mọi người tràn ngập hồng nghi, sau đó nhìn nhìn xem, liền kinh ngạc phát hiện, kế gia tựa hồ lại thiếu một người. Cùng vừa rồi đồng dạng, bọn hắn chỉ phát hiện kế gia ít người, nhưng đến tột cùng như thế nào mất tích, thiếu chính là ai, một điểm không có phát giác ra được. Lúc này, Bùi Lăng cũng phát hiện kế gia chỉ còn lại 8 người, mà hắn đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Chư vị, tất cả chúng ta, đều trước liên hệ một chút tên họ. Bùi Lăng vừa nói, một bên lấy ra một viên trống không ngọc giản. Cái này xem nói bên trong quỷ dị, rõ ràng có thể che đậy ký ức. Là để phòng vạn nhất, hắn chuẩn bị đem tất cả mọi người danh tự đều in dấu nhập trong ngọc giản. Sau đó mặc kệ thiếu đi ai, đều có thể liếc qua thấy ngay, cũng có thể mang đến cho mình đầu mối gì. Nghe vậy, hai tên kết đan tán tu chưa đáp lại, ngược lại là kia ba tên luyện khí kỳ tán tu bên trong thiếu niên tu sĩ, nơm nớp lo sợ nói, đã nơi đây kỳ quặc, vậy bọn ta sao không mau chóng rời đi? Vì sao nhất định phải nán lại mạo hiểm ở đây? Không phải là ta không muốn rời đi, mà là tại các ngươi tiến đến trước đó, ta liền đã thử qua. Bùi Lăng nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản nói, đạo quán này chỉ có thể tiến, không thể ra, chúng ta bây giờ, đều đã bị vây ở nơi này. Một mực không mở miệng kết đan nữ tu, đồng nhiên từ trong tay háo lấy ra một con lớn chừng ngón cái con rối. Người kia ngẫu thoạt nhìn như là vừa học may vá người sở tác, cực kỳ làm ẩu, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình người. Nữ tu cầm con rối thấp giọng tụng niệm vài câu, người kia ngẫu liền phát ra một trận lạnh lạnh cười lạnh, chợt từ trong tay nàng tránh thoát, nhảy đến trên mặt đất, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Con rối cực kỳ thuận lợi chạy tới đình viện, lại dựa theo nữ tu điều khiển, ra cửa tròn, vòng qua bức tường, thẳng đến cửa lớn. Một lát, nữ tu nhíu mày nói, đi ra. Chợt nàng cùng kia kết đan nam tu, đều nhìn về Bùi Lăng, ánh mắt vi diệu. Thời gian quá ngắn. Bùi Lăng bình tĩnh nói. Nghe vậy, hai tên kết đan tu sĩ không nói chuyện, tiếp tục chờ đợi. Nửa ngày về sau, ngay tại hai người chờ sắp không nhịn được thời điểm, kia nữ tu đông nhiên biến sắc, trầm giọng nói, không thấy. Không thấy. Kia kết đan nam tu vội hỏi, là cái gì hạ thủ? Chương 329, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Là minh chủ ngươi kinh diễm ta thời gian, tăng thêm, 33. Chương 60, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Là minh chủ ngươi kinh diễm ta thời gian, tăng thêm, 33. Nữ tu thần sắc gầm chầm chầm rãi lắc đầu, nói, liền là không thấy. Ta cùng nó ở giữa cảm ứng đột nhiên biến mất, không biết có phải hay không là bị hủy. Đối với cái này, Bùi Lăng vẻ mặt bình tĩnh, đây vốn chính là hắn trong dự liệu cục diện. Như cái này đồng doanh quan tốt như vậy đối phó, chỉ là hai tên tạp đàn tu sĩ liền có thể tới lui tự nhiên, cựu A Lệ Thị, cũng không có khả năng lấy ra khảo nghiệm hắn. Nhưng xem bên trong những người khác, lại từng cái sắc mặt đại biến. Rốt cuộc đối với bọn hắn tới nói, kết đan kỳ tu sĩ, đã là phi thường không tầm thường tồn tại. Bình thường phàm nhân, cả một đời cũng chưa chắc có thể gặp phải một vị. Cho dù là kia ba tên luyện khí kỳ tán tu, quanh năm suốt tháng, có thể cùng kết đan kỳ tu sĩ cơ hội nói chuyện, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phát giác được tính nghiêm trọng của vấn đề, hai tên kết đan kỳ tu sĩ không có cưỡng ép nếm thử rời đi. Suy nghĩ một chút, kia kết đan kỳ nam tu nhìn chung quanh một vòng, ra hiệu kế gia người phụ cận đến, các ngươi tên họ, ra sao thân phận, đều mau nói đi. Nghe vậy, sáu tên tu sĩ ánh mắt đều rơi xuống kế gia thân người bên trên. Cái này khiến một đám phàm nhân cảm thấy khó nói lên lời áp lực. Vẫn là kế hữu trung kiến thức rộng rãi, thời khắc mấu chốt đứng ra, vừa lau mồ hôi lạnh bên cạnh hành lễ nói, tại hạ. Phàm dân. Phàm dân kế hữu trung, Lam Kha thành kế gia quản sự. Ngay sau đó, hộ vệ đội trưởng nói, phàm dân kế vũ, Lam Kha thành kế gia hộ vệ đội trưởng. Về sau là kế Sương Nhi, chính là kế gia đại tiểu thư. Phía dưới là nha hoàn Tiểu Hà. Xuống dưới nữa thì là phổ thông bọn hộ vệ, theo thứ tự là. Chờ phàm nhân đều tự giới thiệu xong, kia kết đan nam tu quét mắt ba tên luyện khí kỳ tán tu. Kia áo bào màu vàng tu sĩ nuốt một ngụm nước bọt, nói, văn bối Chu Giao. Thiếu niên tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói, văn bối Tề Ngọc Lang. Sau cùng thằng lùn tu sĩ thì biết vâng lời nói, văn bối Phan Ân. Bùi Lăng đem những người này đều ghi vào ngọc giản, về sau nói, văn bối Trịnh Kinh Sơn, xin hỏi hai vị tiền bối tôn hiệu. Kia kết đan nam tu phủ đem dưới cằm ngắn râu, dẫn đầu nói, bản tọa nhập đạo nhiều năm, phàm trần sớm đoạn, tục ra tên họ, lại không nhắc lên. Bởi vì ở Tử Mai Sơn, nhận được đồng đạo nâng đỡ, xưng một tiếng Tử Mai lão tổ. Lại chỉ kia nữ tu, đây là Tang Giản Tang phu nhân. Tất cả mọi người tự giới thiệu xong, Bùi Lăng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nghiêm túc hồi tưởng một phen, đột nhiên cảm giác được, đại điện này, tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Không đợi hắn nói ra vấn đề này, Tang phu nhân bỗng nhiên a một tiếng, nói, những phàm nhân này, mới tựa hồ không chỉ bốn cái. Hả? Bùi Lăng lập tức hướng kế ra một đoàn người nhìn lại, quả nhiên thấy, kế ra thình lình chỉ còn lại bốn người. Chính là kế Sương Nhi, Tiểu Hà, kế Hưu Trung cùng kế Vũ. Kế ra quyết định không chỉ bốn người này, nhưng kế ra vừa rồi đến cùng có bao nhiêu người. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng trong lòng giật mình, hắn không nhớ rõ kế ra sớm nhất hết thảy bao nhiêu người. Mau nhìn ngọc giản. Thử Mai lão tổ vội vàng nhắc nhở. Nghe vậy Bùi Lăng lập tức xem xét ngọc giản, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, trong ngọc giản thình lình chỉ có 9 cái danh tự. 5 cái là 2 tên kết đan cùng 3 tên luyện khí kỳ tán tu, 4 cái chính là trước mắt 4 tên phàm nhân. Nay quỷ dị, có thể che giấu, không chỉ là bọn hắn những người này ký ức. Bùi Lăng sắc mặt trầm xuống, trong ngọc giản danh tự cũng thiếu. Từ Mai lão tổ sắc mặt biến hóa, lập tức nói, cho bản tọa nhìn xem. Bùi Lăng lập tức liền đem ngọc giản ném tới. Rất nhanh, Từ Mai lão tổ cùng Tang phu nhân đều xem hết ngọc giản, nhưng giống như Bùi Lăng, cũng là không thu hoạch được gì. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Từ Mai lão tổ lập tức nói, trước mắt mất tích mặc dù vẫn chỉ là phàm nhân, nhưng nếu còn lại cái này bốn cái phàm nhân cũng lặng yên không một tiếng động không thấy, làm sao biết sẽ không đến phiên chúng ta. Đang nói, gian ngoài mưa to, phảng phất là mệt mỏi, nhưng dần dần ngừng lại. Thấy thế, Bùi Lăng lập tức gọi ra mười mấy đầu oan hồn, bay ra cửa điện, thẳng đến tiền đỉnh. Cùng lúc đó, Tử Mai lão tổ cùng Tang phu nhân cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, điều động thú đông, người giấy, dò xét tình huống. Một lát sau, Bùi Lăng trong lòng hơi động. Hắn khống chế oan hồn, phàm là đi ra đạo quan cửa lớn, toàn bộ không có dấu hiệu nào trực tiếp biến mất. Nhưng không hề rời đi đạo quan, ở trong viện bồi hồi lui tới, nhưng không thấy cái gì dị thường. Mà lúc này, hai tên kết đan tán tu, hiển nhiên cũng có được tương tự thu hoạch. Hai người nhìn nhau, Tang phu nhân lập tức nói, ta người giấy, thái bình vô sự, nhìn đến vừa rồi quỷ dị, cùng mưa có quan hệ. Còn có chính là, trước mắt không thể từ cửa chính rời đi đạo quan. Thừa dịp hiện tại nước mưa ngừng, chúng ta nhanh lên đem toàn bộ đạo quan tìm kiếm một lần, nhìn có thể hay không tìm tới rời đi kế sách. Bùi Lăng không chậm trễ chút nào gật đầu đồng ý. Hắn dự cảm đến, tiếp tục đợi tại trong tòa đại điện này, sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Muốn phá cục, nhất định phải lập tức tìm kiếm manh mối. Nhất là hắn cùng những người khác không giống, đến đây bồng doanh quan mục đích chủ yếu, là vì thành tựu nhất phẩm kim đan. Dưới mắt khẩn yếu nhất, cũng không phải tìm cơ hội rời đi, mà là đi tìm kia phần ngộ đạo chi pháp. Bất quá, vì để tránh cho gặp phải ngoài ý muốn, tất cả chúng ta cùng một chỗ hành động. Tử Mai lão tổ ngay sau đó mở miệng nói bổ sung, như thế cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe vậy, tất cả mọi người cũng không có ý kiến. Dưới mắt loại tình huống này, ai cũng không dám cam đoan mình một mình hành động không có chuyện. Nhất là kế gia bốn người, đều là phàm nhân, không có chút nào tu vi. Đến dưới mắt mới thôi, bọn hắn thậm chí ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Bùi Lăng nghe lời này, ánh mắt có chút chớp động, nhưng cũng không nói gì. Âm phủ tông môn ở lâu, Tử Mai lão tổ dụng tâm hắn phi thường rõ ràng. Trước mắt mọi người ở đây lấy cái này hai tên kết đan tán tu tu vi cao nhất, cùng một chỗ hành động, liền mang ý nghĩa đối bọn hắn tới nói, gặp phải nguy hiểm, những người khác là bọn hắn pháo hôi thậm chí cả khiên thịt. Bất quá, không nói đến thế cục hôm nay, phân tán đối kia ba tên luyện khí kỳ tán tu cùng kế ra bốn người càng hung hiểm, một khi chọc thủng, Tử Mai lão tổ cùng Tang phu nhân chỉ sợ cũng không sẽ cùng Bùi Lăng từ bỏ ý đồ. Như thế bất quá bỗng lãng phí thăm dò thời gian. Vạn nhất đợi lát nữa lại trời mưa đâu. Vì vậy Bùi Lăng không nói một lời gọi ra oan hồn phía trước mở đường, kế ra bốn người thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ chi sắc. Chỉ là Tử Mai lão tổ lạnh lùng nhìn lướt qua về sau, kế Hữu Trung vẫn là kiên trì, thúc giục Kế Xương Nhi đuổi theo, cùng một chỗ cả gan, đi theo oan hồn đằng sau. Đón lấy, kia ba tên luyện khí kỳ tán tu, cười lớn lấy đuổi qua Kế gia bốn người. Chờ bọn hắn cũng ra cửa điện, Bùi Lăng không cần hai tên kết đan tán tu thúc giục, chủ động đuổi theo. Thấy cảnh này, Tử Mai lão tổ khẽ vước cằm, lúc này mới cùng Tang phu nhân cùng một chỗ, sóng vai cất bước. Ra chính điện, Bùi Lăng tâm niệm chuyển động, điều khiển oan hồn hướng bọc hậu đi đến. Rốt cuộc, tất cả mọi người là từ đạo quan cửa lớn, trải qua tiền đỉnh, vòng qua bức tường, tiến cửa tròn, xuyên qua trung đỉnh, về sau tiến vào đạo quán này đại điện. Dưới mắt không thể nói phía trước khẳng định không có vấn đề, nhưng Bùi Lăng lúc tiến vào, cũng không có phía trước viện phát hiện bất luận cái gì cùng ngộ đạo chi pháp có liên quan dấu vết để lại. Giờ phút này, đương nhiên là ưu tiên cân nhắc mình không đi qua địa phương. Hai tên kết đan chú ý tới phương hướng, nhưng cũng không nói gì. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy, tiền viện rất không có khả năng có rời đi phương pháp. Tòa này quỷ dị đạo quan bí mật, hơn phân nửa dấu ở đằng sau. Rất nhanh, bọn hắn dọc theo đại điện tương ngoài, đi qua chính điện, thiền điện, chuyển qua góc tường, trước mắt là một đầu hai bên xây trúc bùn hoa, trồng rất nhiều cây cỏ đường hẻm. Giờ này khắc này, Tiêu Phồn liễu đựng, cơ hồ đem nguyên bản coi như rộng rãi đường hẻm bắt đầu phong tỏa. Cành lá thấp thoáng ở giữa, nhưng gặp đường hẻm cuối cùng, mái cong đấu sừng, rủ xuống trung đồng, mơ hồ nhưng phân biệt. Chương 330, đèn lồng. Cành thứ nhất. Câu đặt mua. Chương 61, đèn lồng. Cành thứ nhất. Câu đặt mua. Oan hồn không có hình thể, có thể tự xuyên rừng mà qua. Nhưng Kế gia một đoàn người lại không phải. Kế Vũ cũng còn miễn, quân nhân xuất thân, ăn gió nằm xương đã quen, đối mặt trước mắt tươi tốt cành lá, cũng không thèm để ý. Chỉ là Kế Hữu Trung, Kế Xương Nhi bao quát nha hoàn Tiểu Hà, đều là nhiều năm thân ở nhà cao cửa rộng, vừa mới lại kinh lịch một phen biến cố, giờ phút này không khỏi thể xác tinh thần lao lực quá độ. Tiểu Hà nhìn chủ tử mình sắc mặt, nhỏ giọng nói với Kế Vũ, những này cây có thể chém đứt một ít sao? Không phải Phật đả thương tiểu thư không tốt. Kế Vũ không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu mắt nhìn chư tu sĩ. Gặp bọn họ đều thần sắc lạnh lùng, giống không nghe nói như thế đồng dạng, giật mình trong lòng, thấp giọng nói, không được sinh sự. Nói, Kế Vũ đưa tay, tách ra cành lá, thuận tiện Kế Xương Nhi thông qua. Nhưng hắn vừa mới đẩy ra một lùn nhánh hoa, liền phảng phất bị rắn độc cắn một cái đồng dạng, cấp tốc rút tay về, sắc mặt hãi nhiên. Thế nào? Kia ba tên luyện khí kỳ tán tu theo sát ở phía sau, thấy thế lập tức trầm giọng quát hỏi. Bùi Lăng cùng hai tên kết đan tán tu cũng dừng chân, lập tức hướng Kế Vũ nhìn lại. Đã thấy Kế Vũ hai mắt đăm đăm, thần sắc hoảng sợ, trừng mắt nhìn rậm rạp cành lá về sau, nuốt hai cái nước bọt, mới nhắm mắt nói, có nữ nhân treo ngược. Còn giống như có những người khác. Người. Sáu tên tu sĩ toàn bộ tinh thần tỉnh táo. Không sợ có người, cũng không sợ người kia không phải người. Rốt cuộc phàm phu tục tử, còn có mang mang lưới dao, sắt tâm tử lên mà nói, không nói đến tu sĩ. Vi lực quy về tự thân. Bọn hắn hiện tại hợp lực điều tra đạo quan, không sợ gặp phải ngoài ý muốn, liền sợ tìm không thấy ngoài ý muốn, không có chỗ xuống tay. Lập tức Tử Mai lão tổ chau mày, trong tay háo một đạo bích mang bay ra, cực nhanh tại trước mặt cành lá ở giữa xuyên qua một phen, chật trở về trong tay háo. Nhưng gặp xun xê cây cỏ đống nhiên ở giữa hôi phi yên diệt, cấp tốc lộ ra trong đó tình hình, một gốc bởi vì Tử Mai lão tổ xuất thủ khô héo cây giả, xoay bảy khúc tám kể sắt tường viện mà sinh. Cao chừng 2 trượng. Trong đó mọc lan tràn cành cây bên trên, thình lình rủ xuống một cây luyện hồng, treo cái tóc dài che mặt, lấy một bộ màu đỏ chót múa áo nữ tử. Gió núi thổi qua, luyện không khẽ động, nữ tử kia tùy theo trôi tới trôi lui, toàn bộ thân thể thẳng tắp, hiển nhiên đã sớm không có tính mệnh. Mà liền tại dưới cây, hai tên cách gan mặc ngăn nắp thiếu niên nam nữ, chính xỉ xào bàn tán, lời nói thật vui. Hai người này đứng được rất gần, nhìn qua có thể biết ngay quan hệ mật thiết. Thiếu niên kia đứng quay lưng về phía đám người, lộ ra ngoài nửa bên khuôn mặt, có chút tuấn lãng. Thiếu nữ trải lấy rủ xuống búi tóc, lấy phấn nhu anh thảo váy, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, búi tóc ở giữa châm cài, chiết xạ điểm điểm kim quang, theo động tác của nàng, từng chút rượu nhân mắt. Bọn hắn tựa hồ trò chuyện phi thường đầu nhập, một mực không có phát hiện có người đến đây, càng chưa từng ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu nữ sâu. Thậm chí kia nữ sâu lắc lư thời khắc, tầng tầng lớp lớp ửng đỏ váy lụa dưới. Một đôi lấy cùng màu huyền ương nghịch nước dày theo mũi chân, thỉnh thoảng đâm trọt thiếu niên trên đầu, thiếu niên kia cũng chỉ là mất thăng bằng, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy thiếu nữ bả vai, chợt đứng vững, lộ ra vẻ lúng túng cười. Hi hi. Hi hi ha ha. Ha ha. Thiếu nữ kia nâng tay háo che miệng, cười vui vẻ. Tiếng cười như chuông bạc, tại trống rông trên hành lang quanh quẩn, không nói được khiếp người. Tình cảnh này, khoan nói Kế Xương Nhi cùng Tiểu Hà sớm đã ôm đến cùng một chỗ, ngay cả ba tên luyện khí kỳ tán tu đều cảm thấy một trận rùng mình. Bùi Lăng khẽ nhíu mày, lập tức phân phó một đầu oan hồn, hướng kia đối thiếu niên thiếu nữ ngang nhiên xông qua. Chỉ là oan hồn vừa mới đến gần hai người kia, liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Liên cung vừa rồi kế ra người biến mất tình huống không sai biệt lắm, dù là trước mắt bao người, tất cả mọi người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, lại không người có thể nói rõ ràng, oan hồn là như thế nào biến mất. Thật giống như Bùi Lăng căn bản không có phái ra qua oan hồn đồng dạng. Gặp tình hình này, Bùi Lăng nhướng mày, đang muốn tiếp tục xuất thủ, lại nghe sau lưng Tử Mai lão tổ hừ lạnh một tiếng, đông nhiên một trường đánh ra. Oanh! Pháp lực như trường hồng, thẳng sâu mà ra, hướng kia đối thiếu niên nam nữ, cùng trên cây nữ sâu quay đầu đánh xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ, tính cả nữ sâu chỗ đại thụ tại bên trong, toàn bộ nát thành bột mịn. Hiện trường chỉ để lại một đạo to lớn trường ấn, nhưng gặp trường ấn dưới đáy, đã có nước đọng, chậm rãi chảy ra. Kế ra người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, phàm phu tục tử, chưa từng gặp qua cao như thế cảnh giới xuất thủ. Trong chốc lát, bốn người trong lòng đều là một cái ý niệm trong đầu, vị này tiên sư thực lực hảo hảo đáng sợ. E là cho dù là trích tiên hàng thế, cũng không gì hơn cái này. Nghĩ như vậy, bọn hắn trong lòng nhất định, lại là an tâm không ít. Ba tên tán tu đồng dạng sắc mặt hãi nhiên, nhìn về phía Tử Mai lão tổ ánh mắt, phá lệ kính sợ. Kết đăng kỳ. Lão tổ kinh khủng như vậy. Duy chỉ có Bùi Lăng thần sắc bình thản, không có biến hóa chút nào, cái này kết đan tán tu thực lực, thậm chí so với hắn dự đoán còn muốn yếu một điểm. Tiếp tục đi lên phía trước. Tử Mai lão tổ hừ một tiếng, phân phó nói. Thế là, oan hồn tiếp tục phía trước mở đường. Phàm nhân sau đó, ba tên luyện khí kỳ tán tu lại về sau Bùi Lăng, hai tên kết đan tán tu xuyết đôi. Mới vừa đi không mấy bước, Tang phu nhân bỗng nhiên quát, ngừng. Đám người dừng lại, nhao nhao quay đầu, nghi hoặc nhìn nàng. Mất đi một người. Tang phu nhân sắc mặt tái xanh nói. Nghe vậy, Bùi Lăng lúc này mới chú ý tới, Tử Mai lão tổ không thấy. Nhưng trước mặt mấy lần có người lặng yên mất tích khác biệt, lần này hắn có thể nhớ rõ đối phương danh hảo. Còn có tướng mạo cùng đối mặt toàn bộ trải qua. Những người khác cũng cấp tốc kịp phản ứng, thiếu lại là Tử Mai lão tổ. Gặp ngay cả kết đan kỳ tu sĩ đều chống cự không được xem bên trong quỷ dị, mọi người nhất thời hoảng hồn. Nhất là kế ra bốn cái phàm nhân, kế Vũ tay cầm đao đều tại không ngừng run rẩy, kế Xương Nhi cùng Tiểu Hà càng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trong mắt bọn hắn, vừa mới xuất thủ Tử Mai lão tổ, quả thực tu vi cái thế, thực lực thâm bất khả trắc. Nhân vật như vậy nhưng cũng lặng lẽ không có tiếng hơi thở mắc lửa. Hơn nữa còn là ngay trước bây giờ còn sót lại một vị tang phu nhân mặt ra sự tình, cái này khiến bọn hắn ngay cả lừa mình dối người đều không làm được. Ba tên luyện khí kỳ tán tu cũng là một cái ý nghĩ. Bọn hắn sở dĩ đến bây giờ còn có thể giữ vững tỉnh táo, cũng không liền là cảm thấy trong đội ngũ, có trọn vẹn hai tên kết đan kỳ lão tổ. Kết quả hiện tại, kết đan kỳ vậy mà cũng tự thân khó đảm bảo. Cái này khiến bọn hắn như thế nào có lực lượng, tin tưởng mình cuối cùng có thể hữu kinh vô hiểm rời đi. To lớn sợ hãi bao phủ xuống, liền hô hấp đều lộ ra phá lệ nặng nề. Vào thời khắc này, bên cạnh thân đại điện hậu phương, góc tường đỗng nhiên chuyển ra một điểm ánh lửa. Mọi người nhất thời nghiêm nghị, nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đôi huyết hồng sắc đèn lồng, lơ lửng giữa không trung, như có người xách, phiêu phiêu đãng đãng lắc lên đường hẻm. Giờ phút này bởi vì lấy đường hẻm hai bên, cỏ cây đều ngăn trở, vì vậy tầm mắt liếc qua thấy ngay. Kia hai ngọn đèn lồng về sau, trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Đám người nín hơi ngưng thần nhìn xem, trong chốc lát không biết nên ứng đối ra sao. Mà lúc này, hai con đèn lồng đằng sau, lại bay ra khỏi một đôi huyết sắc đèn lồng, sau đó là thứ ba đúng, thứ tư đúng. Rất nhanh, từng đôi đèn lồng kéo dài thành hàng, phảng phất một đầu bốn lượn huyết sắc quang hà, yên tĩnh phiêu đãng tại đường hẻm bên trên, hướng phía đám người mà đến. Chương 331, Quy tắc. Canh thứ 2. Cầu đặt mua. Chương 62, Quy tắc. Canh thứ 2. Cầu đặt mua. Gặp tình hình này, Tang phu nhân theo bản năng muốn xuất thủ, nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, một chỉ kêu ba tên luyện khí kỳ tán tu, trầm giọng nói, các ngươi xuất thủ, lập tức. Kêu ba tên luyện khí kỳ tán tu sợ vỡ mật, cơ hồ đã không thể bình thường suy tính. Giờ phút này chợt nghe kết đan tu sĩ mệnh lệnh, mảy may không sinh ra lòng phản kháng, thằng lùn tu sĩ phan ân, lập tức thi triển ra phong nhận thuật, đánh về phía cầm đầu kia đối đèn lồng. Hô! Những cái kia đèn lồng nhìn chỉ là giấy, mười phần yếu ớt. Nhưng cái này một cái phong nhận đánh trúng đèn lồng về sau, lại chỉ có thể hắn phát ra một trận lay động, không thấy mảy may tổn thương. Ngược lại là kia đối đèn lồng, phảng phất bị chọc giận, đống nhiên tăng thêm tốc độ, hướng đám người chạy tới. Thấy thế đám người dùng mình, nhao nhao làm xong động thủ chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại đèn lồng bay ra một đoạn đường, chưa đến bọn hắn trước mặt lúc, đồng nhiên không có dấu hiệu nào, tất cả đèn lồng đều biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện, ba tên luyện khí kỳ tán tu thiếu một cái, chính là vừa rồi xuất thủ người kia. Mưa tạnh về sau, có thể đi ra ngoài, nhưng không thể tùy tiện xuất thủ. Chỉ cần vừa ra tay, liền sẽ biến mất. Chỉ bất quá, tu sĩ biến mất về sau, sẽ không bị người quên lãng. Bùi Lăng trong lòng tổng kết xem bên trong quỷ dị quy luật, nhưng không đợi hắn tiếp tục phân tích đi, đống nhiên giật mình, hắn không nhớ ra được vừa rồi biến mất luyện khí kỳ tán tu kêu cái gì. Hắn vội vàng xem xét ngọc giản, đã thấy đối phương tại trong ngọc giản danh tự, đồng dạng đã biến mất không thấy gì nữa. Bùi Lăng biến sắc, kết đan tán tu Tử Mai lão tổ danh tự, hắn còn nhớ rõ, trong ngọc giản, vẫn tồn tại như cũ. Ngược lại là vừa mới biến mất luyện khí kỳ tán tu, mình trước một khắc còn nhớ rõ tên của đối phương cùng tướng mạo, sau một khắc liền cái gì đều không nhớ rõ. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức có một cái to gan suy đoán, vừa rồi biến mất kết đan tán tu, còn chưa có chết. Cho nên mình còn có thể nhớ kỹ đối phương, trong ngọc giản, cũng có tên của đối phương. Mà từ vừa mới bắt đầu liền biến mất kế ra người, cùng vừa mới luyện khí kỳ tán tu, bởi vì căn bản không có tu vi hoặc là tu vi thấp, hơn phân nửa đã gặp bất hạnh, cho nên mới sẽ để người lãng quên. Tiền, tiền bối, làm sao bây giờ? Ba tên luyện khí tán tu bên trong thiếu niên tu sĩ Tề Ngọc Lang nuốt một ngụm nước bọt, mang theo một tia hoảng sợ hỏi Tang phu nhân. Nếu như bây giờ bọn hắn đối mặt, là một đầu thật sự yêu quỷ, bị ép vào tuyệt cảnh lúc, còn có thể liều lĩnh đụng một cái. Nhưng dưới mắt phát sinh hết thảy, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Loại này tràn đầy bất ngờ quỷ dị, dù là tu sĩ nắm giữ lấy người phàm không thể với tới lực lượng, cũng không thể không rút kiếm tứ phương tâm mở mịt. Rốt cuộc, mặc cho ngươi quyền trấn sơn hà kiếm áp quần hùng, căn bản không biết đối thủ là ai, căn bản không biết đối thủ ở nơi nào, một thân thực lực không chỗ thi triển, lại có thể thế nào? Tang phu nhân sắc mặt tâm trầm, đang do dự muốn hay không lui về tiền viện, lại nghe Bùi Lăng trầm giọng nói, kế gia người mất đi một cái. Nghe vậy đám người nhìn về phía bên cạnh, phát hiện quả nhiên kế gia hiện tại chỉ còn lại ba người. Theo thứ tự là đại tiểu thư kế Sương Nhi, quản sự kế Hưu Trung cùng hộ vệ đội trưởng kế Vũ. Giống như trước đó, thiếu rơi chính là ai, là nam hay là nữ, như thế nào hình dáng tướng mạo, không ai nhớ kỹ. Ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong, Bùi Lăng gọi ra ba đầu luyện khí 9 tầng oan hồn, phân phó bọn chúng phụ thuộc đến ba tên phàm nhân sợi tóc ở giữa. Kế ra ba người chỉ cảm thấy một trận âm hàn tập thể, người yếu như kế Sương Nhi, đã không nhịn được răng run lên, lại không người phản đối. Tang phu nhân nhìn xem một màn này, cũng biết Bùi Lăng dụng ý, lập tức làm ra quyết định, tiếp tục đi, đi nhanh điểm. Về phía sau cung điện kia nhìn xem. Bùi Lăng khẽ vuốt cằm, di chuyển oan hồn tiếp tục mở đường. Sau đó, đường hẻm trên lại không xuất hiện dị thường. Bọn hắn dẫm lên cây cỏ bụi mịn, xuyên qua một vầng trăng cửa về sau, rất mau tiến vào thứ ba tiến sân nhỏ. Ngôi viện này bố cục, cùng tòa thứ hai không sai biệt lắm, đều là mới vừa đi vào, trước nhìn thấy một cái khoáng đạt đỉnh viện, về sau liền là một tòa cùng phía trước chính điện không sai biệt lắm rộng điện. Môn hộ đóng chặt, chính đối cửa điện dưới thềm, xếp đặt một con đỉnh vương bốn chân, trong đỉnh hương hỏa chính đựng, đến mức cả viện bên trong, đều là nồng đậm hương nến khí tức. A, đám người đang cẩn thận đánh giá chung quanh, kế Sương Nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương kinh hô. Đám người nghe tiếng, lập tức hướng nàng nhìn lại. Đã thấy nữ hải tử này chỉ vào cách đó không xa dưới mái hiên, hoảng sợ cơ hồ nói không ra lời. Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn một cái, kia dưới mái hiên nguyên bản treo một chuỗi chuông đồng, nhìn tính chất có chút nặng nề, không phải gió to mưa lớn, căn bản thúc dục bất động. Giờ phút này, treo chuông đồng dây thừng bên trên, thình lình nhiều hơn hai tấm da người. Kia hai tấm da người nhẹ nhàng không có nửa điểm phân lượng, theo gió lắc lư. Giống như phát giác được mọi người nhìn chăm chú, một trận gió núi phất qua, bọn chúng đông nhiên cùng nhau quay sang. Trống rông hốc mắt, trực câu câu trừng mắt nhìn đám người. Là vừa rồi kia đối thiếu niên nam nữ. Thấy rõ ràng ra người dáng vẻ về sau, Bùi Lăng con ngươi co rụt lại, thiếu nữ kia bộ dáng, hắn mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng thiếu niên kia nam tử rốt cuộc lộ nửa gương mặt. Bây giờ nhìn đến, cùng mặt trên trương này nam tử ra người, độc nhất vô nhị. Tang phu nhân thần sắc căm trầm, một chỉ Tề Ngọc Lang, ngươi tới ra tay, đốt đi. Tề Ngọc Lang sắc mặt trắng bệnh, muốn nói cái gì? Nhưng bị Tang phu nhân tràn ngập sát cơ cùng lửa giận ánh mắt đe dọa nhìn, cuối cùng vẫn run rẩy bấm một cái pháp quyết, chống rông sinh ra một quả cầu lửa, đánh tới hướng kia hai cỗ da người. Từ từ, cùng vừa rồi đồng dạng, hai cỗ da người không có bất kỳ cái gì phản kháng, rất nhanh liền bị thiêu thành cho tàn. Trong quá trình này, hỏa diễm thiêu đốt mùi cháy khét tràn ngập bốn phía, cùng trong viện hương nến khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, không nói được làm người phiền muộn, như muốn buồn nôn. Chỉ là Bùi Lăng cùng Tang phu nhân đều không để ý những này, mà là mở to hai mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tề Ngọc Lang. Quả nhiên, sau một khắc, Tề Ngọc Lang ngay tại hai người tầm mắt bỗng nhiên biến mất. Thoạt đầu hai người còn nhớ rõ tên của hắn cùng hình dạng, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đã mất đi đối trí nhớ của hắn. Bùi Lăng chau mày, Tang phu nhân sắc mặt cũng khó nhìn. Đường ra. Nhất định phải mau chóng tìm tới đường ra. Nếu không tiếp xuống, bọn hắn toàn bộ đều là kết cục này. Thế là, Tang phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tòa thứ hai chính điện. Lần này nàng không để ba tên luyện khí kỳ tán tu bên trong còn sót lại người xuất mã, mà là chỉ vào Kế Xương Nhi, ngươi đi vào, mặc kệ ở bên trong thấy cái gì, lập tức trở về đến nói cho chúng ta biết. Dưới mắt chỉ cần xuất thủ, liền có khả năng mất tích. Cho nên tiếp xuống thăm dò, nhất định phải khiến cái này pháo hôi dùng mệnh đi lấp. Không. Ta. Không dám. Ta. Kế Xương Nhi bất quá là cái tuổi vừa mới đôi tám phàm nhân thiếu nữ, thở nhỏ nuôi dưỡng ở khuê phòng. Có thể kiên trì đến bây giờ không sụp đổ đã không tệ, nghe nói để nàng một người đi trong điện dò đường, lập tức dọa đến nước mắt câu hạ, cơ hồ gào khóc lên tiếng, ta không dám. Ta không dám đi. Không dám đi. Tang phu nhân cười lạnh thành tiếng, cái kia giữ lại ngươi, có làm được cái gì? Nói xong đang muốn xuất thủ, đã thấy Kế Vũ cắn răng một cái, đống nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, vị tiên tử này, tiểu thư nhà ta tuổi nhỏ người yếu, chỉ sợ tiến vào cũng không phát hiện được cái gì. Kế Vũ thân thủ kế ra ân tình, nguyện thay tiến về. Ô ô ô. Kế Xương Nhi khóc đến run rẩy, nghe vậy lại là cảm kích lại là sợ hãi lại là nhát gan mắt nhìn Kế Vũ, muốn nói cái gì, đến cùng vẫn là đầy cõi lòng xấu hổ cúi đầu xuống. Nàng biết Kế Vũ lúc này đứng ra thay thế mình sẽ là kết cục gì, nhưng nàng thật quá sợ hãi. Nàng sợ cự tuyệt phần hảo ý này về sau, không hiểu thấu mất tích chính là mình. Mà mất tích về sau, ai biết ý vị như thế nào. Kế Vũ đã chủ động đứng dậy. Cũng không trông cậy vào tiểu thư gọi lại mình, hắn sửa sang lại mình bội đao, không thấy Kế Xương Nhi, mà là căn dặn Kế Hữu Trung, bảo vệ tốt tiểu thư. Chợt xoay người, nhanh chân hướng cửa điện đi đến. Chấm đã. Ngay tại lúc giờ phút này, Bùi Lăng ánh mắt chớp động, đột nhiên gọi hắn lại. Chương 332, một đao chấn kết đan. Canh 3. Cầu đặt mua. Chương 63, một đao chấn kết đan. Canh 3. Cầu đặt mua. Kế Vũ đẩy cõi lòng lo nghĩ xoay người. Tiên sư có gì phân phó? Tang phu nhân cũng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Bùi Lăng. Đưa ngươi bội đao cho ta. Bùi Lăng không để ý Tang phu nhân, đi ra phía trước, ra hiệu Kế Vũ đem bội đao hái xuống giao cho mình. Về sau, hắn bình tâm tĩnh khí một lát, đánh ra một đạo đao khí, phong nhập bội đao bên trong. Chợt đem đao trả lại Kế Vũ, dặn dò, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, ngươi dùng nó chém ra đao thứ nhất, đem phóng xuất ra bên ta mới phong tổn trong đó một kích. Nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Mà lại dùng về sau, ngươi trôi này đao, trên cơ bản là phế đi. Rốt cuộc cái này Kế Vũ mặc dù rất thụ Kế gia coi trọng, nhưng một cái phàm tục gia tộc, trọng thị nữa, cho bội đao, cũng bất quá là sát thường. Có thể phong tồn ở Bùi Lăng một đạo đao khí, cũng vẫn là Bùi Lăng xuất thân đỉnh tiêm đại phái, chủ tu đao đạo, đối với đao khí có cực kỳ tinh diệu đem khống. Bằng không mà nói, dù là đổi Tang phu nhân đến, cũng không dám nói, có thể đem mình lực lượng, thời hợt phong nhập phàm vật bên trong. Đa tạ tiên sư. Đa tạ tiên sư. Kế Vũ giật mình, chợt bịch một tiếng quỳ xuống, trung điệp dập đầu cái đầu, mới đầy cõi lòng cảm kích giơ cao hai tay, tiếp nhận mình bội đao. Cách đó không xa, Kế Hữu Trung cũng mang theo Kế Xương Nhi song song quỳ xuống, chảy nước mắt nói tạ. Ngay tại nửa ngày trước, bọn hắn còn đoán hận qua Bùi Lăng ngăn cản bọn hắn rời đi. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy kết đan kỳ tu sĩ đều không thể rời đi đạo quan, không thể không mạo hiểm đến đằng sau tìm đến manh mối, bọn hắn nơi nào không biết, Bùi Lăng lúc ấy không cho bọn hắn rời đi. Cố nhiên khả năng có ý khác, nhưng cũng thực sự cứu được bọn hắn một mạng. Bằng không mà nói, bọn hắn phàm là dừng dưng ra đạo quan cửa chính, nhất định đã sớm gặp bất chắc. Đây chính là những này tiên sư đều thúc thủ vô sách quỷ dị, bọn hắn chỉ là phàm nhân, như thế nào ngăn cản. Càng không muốn giảng, đoạn đường này đi tới, cái khác tiên sư tiên tử, đều đem sống chết của bọn hắn không để ý. Bây giờ Bùi Lăng chịu cho ra một đạo đao khí, dù là chỉ có thể dùng một lần, sử dụng hết về sau lưỡi đao cũng phế đi. Nhưng phàm tục vũ lực tại dưới mắt căn bản không dùng được, Kế Vũ đao trong tay, nói trắng ra bất quá là cái trong lòng an ủi. Có thể có một phần bảo hộ, dù sao cũng so không có tốt. Trong chốc lát, Kế gia ba người, đối Bùi Lăng cảm kích linh thế. Không cần như thế. Thấy cảnh này, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, hắn giúp Kế Vũ, tuyệt không phải thuần túy hảo tâm. Rốt cuộc, dưới mắt hắn cũng cần những người khác hỗ trợ dò đường. Cho ra đạo này đao khí, cũng là vì tiến một bước thử dò xét nói nhìn xem bên trong quỷ dị quy tắc. Đao khí là đao khí của hắn, nhưng dưới mắt sử dụng người, lại là Kế Vũ. Cho nên, một khi Kế Vũ động thủ, như vậy đây coi là chính hắn xúc phạm mất tích quy tắc, vẫn là Bùi Lăng. Lại hoặc là, hai người đều tính. Cử động lần này mặc dù mạo hiểm, nhưng nếu là một mực khoanh tay đứng nhìn, dựa theo Tang phu nhân cách chơi, chỉ sợ chân chính đầu mối hữu dụng còn không cầm tới, người lại trước một bước chết sạch. Tốt, nói xong chưa? Tang phu nhân hờ hững nhìn xem một màn này, không nhịn được thúc giục nói xong nhanh chóng nhập bên trong. Bản tọa cũng không có thời gian lâu như vậy cho các ngươi hao phí. Ba tên phàm nhân không dám đối kết đan tán tu toát ra oán giận chi ý, chỉ có thể nén giận. Kế Vũ đứng dậy, tiếp nhận bội đao, thận trọng mười bậc mà lên, rất nhanh, liền đến trước cửa điện. Hắn thử đẩy dưới, nhìn như nặng nề cửa điện, liền vô thanh vô tức mở ra. Đám người đứng ở ngoài cửa quan sát, đã thấy bên trong bố cục, cùng tòa thứ nhất đại điện không sai biệt lắm. Vào cửa liền là một mảnh rộng rãi không gian, chính đối cửa lớn thượng thủ, rủ xuống trùng điệp lều vải, che đậy bên trong tượng thần. Trước tượng thần, xếp đặt dài án, trên bàn bày ra rất nhiều trái cây thời điểm, tươi mới phảng phất vừa mới bưng lên. Dài dưới bàn, thì xốc xếp trưng bày một chút bồ đoàn. Hai bên nến trên kệ, điểm lít nha lít nhít hương nến, đốt ra nồng đậm hương hỏa vị. Bọn hắn nhìn xem Kế Vũ đi sau khi đi vào, hơi chút do dự, đống nhiên đến dài dưới bàn một cái bồ đoàn, bịch một tiếng quỳ gối, hướng nặng phía sau màn tượng thần, nghiêm túc dập đầu mấy cái. Tang phu nhân thần sắc lạnh lùng, yên tĩnh quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Về sau, Kế Vũ tứ phương về sau đứng dậy, bắt đầu đi lại. Bởi vì lấy cửa điện hạn chế, hắn đi đến bên cạnh về sau, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ có thể nghe được yếu ớt tiếng bước chân, cẩn thận dục dịch. Ngoài điện, Bùi Lăng, Tang phu nhân, ba tên luyện khí kỳ tán tu bên trong còn sót lại áo bào màu vàng tu sĩ Chu Giao, Kế Xương Nhi cùng Kế Hữu Trung, hết sức chăm chú cùng đợi. Nhưng mà đợi đã lâu, không thấy Kế Vũ ra. Đám người dần dần nhíu chặt lông mày. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới, Kế Vũ tiếng bước chân, không biết lúc nào biến mất. Tang phu nhân mặt trầm như nước, nàng nhìn chung quanh một vòng, đang muốn lại tìm một cái vào xem, nhưng rất nhanh, nàng sắc mặt biến hóa, Kế gia làm sao lại thừa một người. Cùng lúc đó, Kế Xương Nhi cũng đột nhiên giật mình, như ở trong ngộng mới tỉnh, mình đây là có chuyện gì. Coi như tổ mẫu thúc giục gấp, khuê các nữ nhi, làm sao lại mang theo một cái Kế Vũ xuất hành. Chuyến ra ngoài, danh tiết của mình. Không không không, hiện tại muốn lo lắng, không phải danh tiết vấn đề, mà là Kế Vũ đi vào lâu như vậy, có phải hay không xảy ra chuyện rồi. Nếu là xảy ra chuyện, mình lẻ loi trơ trọi một cái, dã ngoại hoang vu xem bên trong, trước mặt hai người lại mười phần lạ lẫm, cái này. Cái này. Nàng dùng lực rào trong tay khăn, thân thể mềm mại khẽ run, đầy mắt sợ hãi. Cùng lúc đó, Bùi Lăng trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, đao khí của ta cùng oan hồn, đồng thời biến mất. Tang phu nhân đại mi cau lại, ánh mắt lưu chuyển một phen về sau, ý vị thâm trường nói, như thế nhìn đến, lại để cho phàm nhân đi vào dò xét, đã không có ý nghĩa gì. Nghe vậy, còn sót lại luyện khí kỳ tán tu Chu Giao lập tức tim nhảy tới cổ rồi. Cũng may Tang phu nhân lời kế tiếp, để hắn trong nháy mắt dài thở phào. Mà cái này luyện khí kỳ phế vật, hiển nhiên cũng không làm nên chuyện gì. Tang phu nhân nghiêng đầu, tràn ngập uy áp ánh mắt, trên người Bùi Lăng băn khoăn, ngược lại là Trịnh Tiểu Hữu tuổi còn trẻ, liền đã dựng thành đạo cơ, có thể thấy được thiên tư tung hoành, thực lực cường hãn, căn bản không phải cái này luyện khí kỳ rác rưởi có thể so sánh. Bây giờ tòa đại điện này, chúng ta đi vào chung, phong hiểm quá lớn. Nhưng nếu là không đi vào, chẳng phải là một mực muốn bị vây ở nơi đây. Còn xin Trịnh Tiểu Hữu hiểu chuyện một chút, tự mình đi vào dò xét một phen, nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Nói xong, Tang phu nhân toàn thân nguyên bản thân hòa chi ý không còn sót lại chút gì, hai con ngươi bên trong, huyết quang ẩn ẩn, sắc cơ lạnh thấu xương. Cực kỳ hiển nhiên, nếu là Bùi Lăng dám cự tuyệt, chờ đợi hắn, chính là kết đan giận dữ. Chu Giao thấy thế, thở mạnh cũng không dám, nhưng mà nhìn về phía Bùi Lăng ánh mắt, lại lộ ra tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này vừa rồi mạnh mẽ như vậy, hiện tại. Ha ha. Kế Xương Nhi hoa dung thất sắc, khẽ nhếch lấy miệng, muốn nói cái gì, lại tại kết đan khí thế trước mặt, mảy may không phát ra được thanh âm nào. Thấy thế, Bùi Lăng thần sắc bình thản, không có biến hóa chút nào, chỉ thấy Tang phu nhân, chậm rãi nói, Tang tiền bối, ngươi vừa mới nói không sai. Dưới mắt xem bên trong quỷ dị liên tiếp phát sinh, chúng ta nhất định phải tra rõ toàn bộ đạo quan, tìm kiếm sinh lộ. Trước mặt tòa đại điện này, không thể cùng một chỗ tiến, lại không thể không tiến. Đã như vậy, lại làm phiền Tang tiền bối nhập bên trong tìm tòi. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn ánh sáng màu xanh thẳm đại thịnh, vô số nhỏ bé màu đen phủ văn bay lên. Sau một khắc, Tang phu nhân khí tức, đột nhiên hạ xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, tu vi trong nháy mắt từ kết đan sơ kỳ, rơi xuống đến trúc cơ hậu kỳ. Tang phu nhân sắc mặt đại biến, nàng chưa từng có được chứng kiến thủ đoạn như vậy. Mà lại, đây vẫn chỉ là một trúc cơ tu sĩ. Trong lòng nghĩ như vậy, Tang phu nhân phản ứng lại là không chậm, lúc này tâm niệm vừa động, thúy tụ bên trong, đột nhiên bay ra 10 con lớn chừng ngón cái thú đông, những này thú đông, đều giống như vừa học may vá người sở tác, cực kỳ làm ẩu, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình người. Trên gương mặt, dùng không biết cái gì thuốc màu, thô sơ giản lược vẽ lên ngũ quan, đều bày biện ra cực kỳ quỷ dị âm trầm ý cười. Bọn chúng xuất hiện về sau, lập tức phát ra một trận quỷ dị hì hì âm thanh, lao thẳng tới Bùi Lăng. Nhưng mà chẳng kịp chờ những này thú đông tới gần, chín đạo huyết sắc đao khí gào thét mà ra, trong nháy mắt đưa chúng nó đều xoắn nát. Chợt đao khí thế đi chưa tuyệt, trong nháy mắt hợp nhất, chống đỡ Tang phu nhân cổ họng. Một chiêu chưa qua, đã thành dưới đao chi tủ. Chương 333, nguyên lai là cái ma con non. Chương 64, nguyên lai là cái ma con non. Đáng chết. Tang phu nhân trong lòng kinh hãi, nàng vừa rồi cũng không phải là không có phòng bị. Rốt cuộc sâu kiến còn ham sống, trước đó các phế vật tại kết đan trước mặt không dám phản kháng, lại không có nghĩa là tất cả mọi người không dám phản kháng. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Trịnh Kinh Sơn xuất thủ vậy mà như thế cấp tốc. Mà lại, vẹn vẹn đối phương chiêu này áp chế tu vi thần thông, lại có thể trực tiếp đánh rớt đại cảnh giới, nàng coi như phản ứng qua được đến, hơn phân nửa cũng không phải hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, Tang phu nhân không chần chờ chút nào, lập tức nói, Trịnh tiểu hữu, dưới đao lưu tình. Bây giờ biến cố mọc lan tràn, nhân viên liên tiếp hao tổn, người ta làm gì còn muốn nội đấu. Vừa rồi sự tình, là ta không đúng, ta nguyện hướng tiểu hữu chịu nhận lỗi, đồng thời bồi thường một món linh thạch. Cục diện trước mắt, mọi người chỉ cần lục lực đồng tâm, mới có thời cơ rời đi cái địa phương quỷ quái này. Do xét sự tình, tả hữu còn có hai cái này sâu kiến tại, giao cho bọn hắn là được. Bùi Lăng nghe vậy, chỉ là lắc đầu. Cái này Tang phu nhân vừa rồi không đối hắn toát ra địch ý cũng còn miễn. Bây giờ song phương đều không để ý mặt mũi, hắn nơi nào còn có thể yên tâm đối phương. Cái này đồng doanh quan quỷ dị như vậy, hơi không chú ý, kết đan tử Mai lão tổ đều đột ngột mất tích. Dưới loại tình huống này, như còn muốn phân tâm phòng bị bên cạnh thân đồng bạn đâm lưng, phong hiểm thực sự quá lớn. Đã như vậy, còn không bằng để cái này còn sót lại kết đan, phát huy ra nên có tác dụng. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lạnh giọng quát, ta đếm tới ba, nếu ngươi là còn không đi vào, ta liền đưa ngươi giết, luyện thành oan hồn đi vào dò đường. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn kỳ thật không muốn hạ sát thủ. Chủ yếu là Bùi Lăng đến nay còn không biết rõ ràng cụ thể quy tắc, không xác định mình giờ phút này đối Tang phu nhân xuất thủ, có thể hay không cũng trước mặt mấy tên tu sĩ đồng dạng, đột nhiên biến mất. Nói, hắn không cho Tang phu nhân do dự thời gian, lập tức bắt đầu đếm, 1, 2. Không đợi Bùi Lăng đếm tới 3, Tang phu nhân lập tức gật đầu, tốt. Ta đi. Kết đan kỳ tu vi nói cho nàng, nàng nếu là lại không đồng ý đối phương yêu cầu, nguy cơ vẫn lạc, gần tại lông mày và lông mi. Đáng chết, cái này Trịnh Kinh Sơn đến cùng ra sao lai lịch, chỉ là trúc cơ, vậy mà như thế thực lực, có thể làm thân là kết đan nàng, dự cảm đến cực kỳ mãnh liệt tử vong nguy cơ. Tang trong lòng phu nhân loáng thoáng hiện ra một cái ý nghĩ, nhưng lập tức bị chính nàng bóp tắt. Rốt cuộc, nếu nói như thế, nàng hôm nay, căn bản thập tử vô sinh. Tâm niệm chưa tuyệt, Bùi Lăng đã quát lớn nàng nhập điện. Ta bây giờ tu vi bất quá trúc cơ hậu kỳ, nếu là gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ. Tang phu nhân đứng tại điện ngoài thanh sát, trầm giọng nói. Lời nói không kể xong, Bùi Lăng đã lạnh lùng nói, đi vào. Hắn tâm niệm vừa động, cửu phách đao gào thét chém ra, đao khí khắp nơi, trong nháy mắt phân hóa 9 tên huyết y nữ tử, tư thái huyền chuyển, dung nhan tuyệt thế mà thần sắc khác nhau, bao bọc vây quanh Tang phu nhân, phong bế nàng bất luận cái gì bỏ chạy khả năng. Tang phu nhân sắc mặt một trận dãy rủa, trong điện tình huống không biết, mình nếu là tùy tiện xâm nhập, nhất định hung hiểm dị thường, nhưng nếu là không đi vào, sau lưng tiểu tử kia hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua mình. Nghĩ đến đây, Tang phu nhân trong lòng hối hận không kịp, vừa rồi không nên bức bách tiểu tử này. Nhưng nàng lại làm sao biết, dã ngoại hoang vu tùy ý gặp phải một cái trúc cơ tiểu bối, vậy mà như thế thực lực, như thế quả quyết. Không cần suy nghĩ tiểu tử này, tất nhiên là xuất từ chín đại phái thiên tiêu. Không có gì ngoài đỉnh tiêm tông môn bên ngoài, căn bản tài bồi không ra loại này trúc cơ kỳ liền có thể làm thân là kết đan nàng không hề có lực hoàn thủ đệ tử. Mà lại coi thủ đoạn, không phải khống chế oan hồn, liền là huyết khí ngút trời, nhất định xuất từ chín đại trong phái bốn đại ma môn. Nguyên lai là cái ma con non. Tang phu nhân thầm cười khổ, nói cách khác, hôm nay, đừng nói nàng căn bản đánh không lại cái này Trịnh Kinh Sơn. Coi như đánh thắng được, cũng khó thoát hắn tông môn truy sát. Thậm chí nàng môn nhân người thân, tất cả mọi thứ có quan hệ người, đều đem đứng trước đối phương tông môn trưởng bối lôi đỉnh chi nộ. Rốt cuộc bốn đại ma môn, mặc kệ là một cái nào, tác phong đều là không có sai biệt, đệ tử của bọn hắn, lẫn nhau ở giữa như thế nào chém giết, tạm đưa nuôi cổ, nhưng mà ngoại nhân, ai động, ai tộc diệt. Tâm loạn như ma thời khắc, cảm thụ được sau lưng sát ý càng ngày càng mạnh, Tang phu nhân trong lòng trầm xuống, không lo được suy nghĩ nhiều, đành phải kiên trì đẩy ra cửa điện, đi vào trong đó. Cả. Bùi Lăng lập tức thu hồi đao phách, chín tên tuyệt sắc huyết y nữ tử, trở về cựu phách đao, một lần nữa bay vào trong tay hắn. Cách đó không xa, Chu Giao nín hơi ngưng thần, khỏe mắt cơ bắp không được có rúm, kinh hãi vạn phần. Mà Kế Xương Nhi mặc dù đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi bên trong, lại lặng yên sinh sôi ra một vòng sùng kính. Giờ này khắc này, không còn so một vị cường đại đồng bạn, càng có thể làm cho nàng cảm thấy an tâm. Mặc dù Kế Xương Nhi trong lòng rõ ràng, Bùi Lăng chưa hẳn coi mình là đồng bạn, nhưng ít ra, Bùi Lăng đến bây giờ, không có chủ động tổn thương qua nàng, ngược lại đối nàng có nhiều giúp đỡ. Nghĩ tới đây, nàng đỗng nhiên có chút bối rối cúi đầu, sinh sợ bị người nhìn ra bản thân thời khắc này tâm tư. Bùi Lăng không để ý đến hai người này, tất cả lực chú ý, đều đặt ở đề phòng phía trên. Nhập bên trong Tang phu nhân, cùng vừa rồi Kế Vũ đồng dạng, chậm chạp chưa hề đi ra. Đợi một hồi lâu về sau, Bùi Lăng đỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, đã thấy Chu Giao đã không thấy tăm hơi. Trong nháy mắt, đình viện trống rỗng bên trong, chỉ còn Bùi Lăng cùng Kế Xương Nhi hai cái. Hắn nhướng mày, không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không tiếp xuống Kế Xương Nhi biến mất, xuống một cái, tất nhiên đến phiên hắn. Đi địa phương khác. Bùi Lăng trầm giọng nói. Bọn hắn trong này đã hao tổn mấy người, mà lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đã không có tiếp tục trong này rông dài tư bản. Ừm. Kế Xương Nhi sắc mặt sợ hãi, dùng sức nhẹ gật đầu, đuổi theo sát cước bộ của hắn. Sau đó, hai người vòng qua tòa thứ hai đại điện, tiếp tục hướng về sau mặt đi đến. Nơi này đường đi, vẫn như cũng là hủy một chen trúc đường hẻm. Cũng may hai người nhập bên trong về sau, cũng không nhìn thấy nữ sâu loại hình quỷ dị chẳng cảnh. Lọt vào trong tầm mắt đều là rậm rì phồn thịnh cánh lá, ngẫu nhiên còn có hoa hủy tô điểm trong đó, nhìn lại anh nhị phân úc, hương thơm sông vào mũi, nếu không phải trong lòng biết người đang ở hiểm cảnh, kỳ thật có chút cảnh đẹp ý vui. Chỉ là, điểm hoa Phật liêu đi hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không thể sau khi đến điện. Đẩy ra một lùm nhánh hoa, ánh mắt từ cành lá ở giữa khoảng cách nhìn ra ngoài, mái quang đấu cùng hậu điện, tựa hồ ngay tại cách đó không xa. Nhưng mà bọn hắn đi lại đi, Kế Xương Nhi đã bắt đầu thở dốc, vẫn còn tại cỏ cây quay chung quanh bên trong. Phát giác được tình huống không đúng, Bùi Lăng lập tức nhíu mày lại. Lúc này, Kế Xương Nhi tựa hồ cũng phát hiện vấn đề, rụt rè hỏi, tiên sư, làm sao bây giờ? Bùi Lăng nghe vậy trong lòng thở dài, dưới mắt lấy thực lực của hắn, tiếp xuống mặc kệ gặp được cái gì. Tổng còn có thể có sức liều mạng, nhưng đối phương một phàm nhân nữ tử, nhập này tuyệt địa, chính là mình hữu tâm trông nom mấy phần, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đồng doanh quan tình huống, đã có chút thời gian. Bùi Lăng có chút thở dài, các ngươi hẳn là đổi con đường, dù là quấn cái vòng tròn, từ cái khác cửa thành trở về, coi như tốn nhiều một ít lúc, chung quy an toàn một ít. Kế Xương Nhi nghe vậy, lộ ra mê vong chi sắc, nói, chúng ta vẫn luôn là đi đường này, hai ngày trước đi gì nhà? Chúng ta cũng còn ở nơi này qua đêm. Chương 334, Lệ Yến Lăng. Cảnh thứ nhất. Cầu đặt mua. Chương 65, Lệ Yến Lăng. Cảnh thứ nhất. Cầu đặt mua. Hai ngày trước còn tại đồng doanh quan qua đêm. Bùi Lăng đột nhiên giật mình, ánh mắt lập tức khóa lại Kế Xương Nhi, tựa hồ chỉ cần đối phương có chút dị động, liền sẽ lập tức thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, đem nó chém giết tại chỗ. Gặp hắn đông nhiên trở mặt, Kế Xương Nhi giật nảy mình, nàng run rẩy thân thể, nơm nớp lo sợ nói. Ta không có nói sai. Ta nói đều là thật. Đem ngươi lần trước tại đồng doanh quan qua đêm kỹ càng kinh lịch, tất cả đều nói cùng ta nghe. Bùi Lăng mặt không thay đổi phân phó. Là. Kế Xương Nhi khiếp đảm nói, lấy lại bình tĩnh, nàng bắt đầu miêu tả hai ngày trước trải qua. Hai ngày trước, Kế Xương Nhi tiến về dì vợ con ở, ra khỏi thành chưa lâu, vừa lúc trên đường cũng hạ mưa to. Cho nên Kế Vũ liền đề nghị, đến đây đạo quan tá túc. Lúc ấy đạo quan quán chủ rất là nhiệt tình tiếp đại tha nhóm, bởi vì thấy sắc trời không còn sớm, lo lắng núi mưa đường trượt, Kế Xương Nhi một giới nữ lưu hành động bất tiện, còn chủ động lưu bọn hắn tại xem bên trong khách phòng ngủ một đêm. Ngày kế tiếp buổi sáng, hai người tại đạo quan dùng một ít đơn giản điểm tâm, lại góp một ít tiền hương hỏa, lúc này mới cùng quán chủ tạm biệt mà đi. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì dị thường. Cũng khó trách Kế Xương Nhi bọn hắn trở về thời điểm, vẫn như cũ sẽ tiến vào xem bên trong tránh mưa. Bùi Lăng sau khi nghe xong, lại là giật mình trong lòng, trầm giọng hỏi, ngươi xác định lúc ấy tiếp đãi các ngươi người kia, là đồng doanh quan quán chủ, mà không phải mạo danh thay thế. Xác định. Đồng doanh quan tại Lam Kha thành phụ cận, hơi có chút danh khí, quán chủ là vị pháp lực cao cường cao nhân đắc đạo, có một tay tốt y thuật, mà lại làm người thiện tâm, thường thường bố thí chén thuốc. Xa gần người, thường xuyên đến đây dâng hương cầu y y, đối với hắn rất là quen thuộc. Kế Xương Nhi nói, vội vàng nói bổ sung, nhưng tiên sư khẳng định lợi hại hơn. Nghe được nơi đây, Bùi Lăng sắc mặt trầm xuống. Lệ thị thập ngũ thúc cho trong ngọc giản, rõ ràng viết, đồng doanh quan là một năm trước bắt đầu phát sinh dị thường, phía sau không lâu, vị kia luyện khí 5 tầng quán chủ, liền lặng yên vô tung. Mà lại, xem bên trong mất tích sinh linh, ngoại giới đều sẽ quên bọn hắn tồn tại. Chỉ có người tu vi cao thầm, mới có thể quảng đi quỷ dị quấy nhiễu. Cái này Kế Xương Nhi chỉ là một cái bình thường phàm nhân, vì sao còn có thể nhớ kỹ quán chủ. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng nhiên nghĩ đến, nếu như Kế Xương Nhi không nói láo, còn có một loại khả năng, chính là, đối phương lời nói 2 ngày trước, nhưng thật ra là 1 năm trước sự tình. Đang muốn tiếp tục suy nghĩ, Bùi Lăng đống nhiên khẽ giật mình vừa rồi tại nói chuyện với người nào. Hắn quay đầu liếc nhìn chung quanh, gặp khoảng không đình viện bên trong, chỉ có tự mình một người, hắn giống như nói một mình nửa ngày. Trong lòng nghi ngờ đồng thời, Bùi Lăng phát hiện, mình một chút cũng nhớ không rõ vừa mới nói thứ gì. Hắn mơ hồ cảm giác được, mình vừa rồi tựa hồ bắt lấy một đầu vô cùng trọng yếu manh mối, nhưng lại vô luận như thế nào đều nghĩ không ra là cái gì. Thử Mai Lao Tổ, Tang Phu Nhân, Kế Vũ. Ta hiện tại chỉ nhớ rõ 3 người này, cũng chỉ nhớ kỹ cùng 3 người này đối thoại. Nhưng ta vừa rồi gặp phải, khẳng định không chỉ 3 người này. Bùi Lăng chau mày, lại đi về phía trước mấy bước, đột nhiên trở nên hoảng hốt. Lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đứng ở đạo quan trong cửa lớn. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, mình bây giờ đến đồng doanh quan làm cái gì? Hẳn là đi làm Kha Thành. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng lập tức quay đầu, muốn mau chóng rời đi đồng doanh quan. Nhưng vừa mới nhấc chân, đang muốn vượt qua cánh cửa, động tác của hắn, đột nhiên dừng lại. Không thích hợp. Làm sao biến thành 3 ngày? Mình giống như lập tức quên đi rất nhiều chuyện. Siêu. Sau lưng cửa tròn bên trong, đột nhiên trôi nổi ra từng đôi huyết sắc đèn lồng. Thẳng tắp hướng Bùi Lăng mà tới. Bùi Lăng không chút do dự, quay người chính là một đạo đao khí quá khứ. Vâng. Huyết sắc đèn lồng nhìn như quỷ dị, lại ngoài ý muốn yêu ớt, vừa cùng đao khí tiếp xúc, liền ầm vang pha toái, nổ thành đầy trời huyết sắc mảnh vỡ. Nhìn lại phảng phất rơi ra một trận bay là tả mưa máu. Đao khí dư thế không ngừng, xuyên qua cửa tròn, trực chỉ phía sau cửa chính điện xương phòng. Vào thời khắc này, trong xương phòng, đột nhiên bay ra một tia ô quang, đụng đầu đao khí. Trong nháy mắt, đao khí im ắng tiêu tán, mà ô quang cũng lộ ra chân dung, lại là một thanh dài 2 tấc màu đen tiểu đao, thân đao khắc đầy phù văn, khí tức ba động, chính là một kiện thượng giai pháp khí. Tiểu đao đánh tan đao khí về sau cũng theo đó hạ xuống, chưa rơi xuống đất, liền bị một con thon dài bàn tay trắng loãng tiếp được. Bùi Lăng cao mày nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại cửa tròn sau nam tử trẻ tuổi. Người này nhìn lại ước chừng 20 mấy tuổi, dung nhan tuấn nhã, phong lưu thoải mái bước, trên trán hơi có vẻ kiêu căng. Giờ phút này cũng nghiêng đầu đánh giá Bùi Lăng, dẫn đầu nói, trúc cơ kỳ liền có thể lĩnh ngộ như thế đao ý, lại không nhiều gặp. Xin hỏi các hạ từ sư môn nào? Hắn vừa rồi mặc dù cũng không toàn lực xuất thủ, nhưng đối phương đao khí lăng lệ, hàm ý dầu dếm, xem xét liền là đại phái xuất thân. Nhưng lại không biết giờ phút này xuất hiện ở đây, rốt cuộc là địch hay bạn. Trọng Minh Tông, Trịnh Kinh Sơn. Bùi Lăng trầm giọng nói, cảnh giác nhìn đối phương. Người này khí cơ hùng hậu, không thua kém một chút nào hắn đã từng thấy qua Thiên Sinh giáo Xuân Đàn đại đệ tử Hoắc Triệu Cảnh. Thậm chí, đơn thuần vừa rồi một cái kia, mơ hồ so Hoắc Triệu Cảnh càng hơn một bậc. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định cũng là 9 đại phái đệ tử. Nghe vậy, tu sĩ kia nao nao, chợt lộ ra vẻ chợt hiểu, mỉm cười nói, họ Trịnh, chữ Sơn Bối. Nguyên lai là Trịnh gia thế hệ này kỳ lân tử. Ta là Lệ Yến Lăng. Nói buông tay lộ ra trên tay một viên ban chỉ, ô trầm trầm khảm một viên nguyệt màu trắng bảo châu. Tản mát ra tối nghĩa chi ý. Bảo châu phía trên, khắc lấy Vân Triển Cửu A Lệ 3 chữ. Lệ thị tộc nhân. Bùi Lăng trong lòng giật mình, về sau lập tức kịp phản ứng, nhất phẩm kim đan cơ duyên, sao mà chân quý. Cửu A Lệ thị cố nhiên muốn khảo nghiệm hắn, nhưng cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt đệ tử trong tộc. Khó trách Lệ thị thập ngũ thúc nhắc nhở hắn đừng tới quá muộn. Nguyên lai không chỉ là nơi đây quỷ dị đã bắt đầu suy giảm, duy trì không được bao lâu, cũng bởi vì cái này cơ duyên. Còn có Lệ thị bản tộc Thiên Kiêu tham gia. Nếu là kéo dài chút thời gian tới, vạn nhất Lệ thị con cháu lấy đi cơ duyên, hắn chẳng lẽ không phải chưa chiến trước bại. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang chờ mở miệng, đã thấy Lệ Yến Lăng từ chứng thân phận về sau, lập tức ngữ điệu phát sinh biến hóa, không còn trước đó khách khí, đương nhiên mà hỏi, Trịnh sư đệ, ngươi hôm nay tới đây bổng doanh quan, cần làm chuyện gì? Hả? Trịnh Kinh Sơn dù sao cũng là Kiêm Tăng một mạch trước mạch chủ, còn đi theo Lệ sư tỷ nhiều năm, nhưng nhìn cái này Lệ Yến Lăng dáng vẻ, tựa hồ căn bản không biết Trịnh Kinh Sơn. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nói, ta nguyên bản định đi làm Kha Thành có chút việc, kết quả đường tắt cái này Bồng Doanh Quan, không biết sao, càng đem Bồng Doanh Quan trở thành làm Kha Thành, đi tới mới phát hiện không đúng. Chợt hắn lại hỏi, Lệ sư huynh nhưng cũng là dạng này tiến đến. Lệ Yến Lăng lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng không phải trải qua Bồng Doanh Quan, hắn chính là vì Bồng Doanh Quan tới. Bất quá, hắn vô ý cùng cái này Trịnh Kinh Sơn nhiều lời, chỉ nói, các ngươi Trịnh thị thế hệ phụ thuộc ta Lệ thị, cũng coi như người một nhà, đã gặp, vậy liền theo ta tiến vào, ta có chuyện muốn an bài ngươi đi làm. Trịnh gia nói là phụ thuộc Lệ thị, kỳ thật bất quá là Lệ thị rất nhiều gia sinh tử gia tộc một trong. Mặc kệ cái này Trịnh Kinh Sơn tại Trịnh gia cỡ nào thiên tiêu, tại bất luận cái gì Lệ thị tộc nhân trước mặt, đều là nô tỳ thôi. Dưới mắt đã đụng phải, Lệ Yến Lăng đương nhiên sẽ không buông tha cái này đưa tới cửa giúp đỡ. Chương 335, 10 năm trước. Canh thứ 2. Cầu đặt mua. Chương 66, 10 năm trước. Canh thứ 2. Cầu đặt mua. Vâng. Bùi Lăng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến Cửu A Lệ thị coi như cho bản tộc con cháu kéo điểm thiên khung, nhưng cũng không có quá phận. Mình nhìn thấy cái này Lệ Yến Lăng trước đó, căn bản không biết chuyến này còn có cái khác đối thủ cạnh tranh, mà nhìn Lệ Yến Lăng cái này thái độ, hiển nhiên cũng không biết. Ngoài ra, còn tốt hắn không báo bản danh. Nhìn đối phương thái độ, rõ ràng đối Trịnh thị vênh mặt hất hàm sai khiến sớm thành thói quen, mới có thể tự nhiên như thế đem Trịnh Kinh Sơn xem như bình thường hạ nhân đồng dạng sai xử, từ đó không có nhiều phòng bị tâm. Nếu là nói nguyên bản tên họ, cái này Lệ Yến Lăng coi như không biết có đối thủ, chỉ sợ vì vạn toàn lý do, cũng sẽ tìm cơ hội động thủ. Mà Cửu A Lệ thị khảo nghiệm, nghĩ cũng biết, khẳng định có Lệ thị người đang âm thầm quan sát. Đến lúc đó, Bùi Lăng hoàn thủ, vạn nhất đả thương đánh cho tàn phế tiểu tử này, Cửu A Lệ thị mặt mũi lại không dễ nhìn, nếu là không hoàn thủ, cũng không thể chờ chết. Hắn là muốn tranh thủ Cửu A Lệ thị ủng hộ, đi giành thánh tử chi vị, nhưng không phải là vì cho Lệ thị làm nô tài. Huống chi, ai biết Cửu A Lệ thị là nghĩ như thế nào? Không chừng hắn đối Lệ Yến Lăng khắp nơi nhượng bộ, Lệ thị ngược lại cảm thấy hắn quá mức nhát gan, không đáng nâng đỡ đâu. Tóm lại, như bây giờ liền cực kỳ tốt. Lệ Yến Lăng căn bản không đem hắn xem như đối thủ đối đãi, vừa vặn thuận tiện Bùi Lăng xuất kỳ bất ý cướp đoạt kim đan cơ duyên. Huống chi, cái này Lệ Yến Lăng dù sao cũng là Lệ thị tộc nhân, đối với lần này cơ duyên hiểu rõ, chỉ sợ càng tại Bùi Lăng phía trên, đợi lát nữa, vừa vặn bộ điểm đường tác. Rất nhanh, hai người xuyên qua đình viện, hướng đệ nhất trọng chính điện đi đến. Đúng rồi, ngươi khi nào đột phá trúc cơ trung kỳ? Lệ Yến Lăng đi ở phía trước, đống nhiên cũng không quay đầu lại hỏi. Bùi Lăng thần sắc có chút cứng đờ, về sau rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn nào biết được Trịnh Kinh Sơn lúc nào đột phá trúc cơ trung kỳ? Liền là trước đó không lâu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng hàm hồ nói. Lệ Yến Lăng khẽ bước cằm, mang theo trêu chọc nói, vậy xem ra tiểu tử ngươi giấu giếm rất sâu à? Ta nhớ được ngươi trước đó vài ngày, Chu gia kia tiện tỷ còn bắt ngươi chế nhạo Liệp Nguyệt, nói ngươi chỉ là luyện khí 9 tầng, đã không chỉ một lần bại bởi hàn môn hơi hộ xuất thân mầm cái gì, coi như tham gia ngoại môn thi đấu, chỉ sợ cũng lấy không được cái gì tốt thứ tự. Đống ném đi ta Lệ thị mặt mũi. Không nghĩ tới vô thanh vô tức, thế mà đã lặng lẽ xây thành đạo cơ, hơn nữa còn đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Hắn trong giọng nói toát ra một chút khen ngợi, là Liệp Nguyệt để ngươi làm như thế, tốt cho Chu gia tiện tỷ một bài học. Cái này không sai, thật tốt cố gắng, chỉ cần ngươi có thể vì ta Lệ thị làm dạng dỡ thêm vinh dự, ta Lệ thị, tất nhiên không tiếc ban thưởng. Nói đến chỗ này, hắn đã đi vào trong chính điện. Cái gì? Bùi Lăng cảm thấy kinh hãi, vội vàng tăng tốc bước chân, đi vào theo. Đây là một tòa rộng rãi đại điện, sau khi vào cửa, lần đầu tiên nhìn thấy, liền là số rủ xuống nặng màn, từ đỉnh điện rủ xuống, che khuất trong bàn thờ tượng thần. Tại nặng màn trước, xếp đặt một chương dài án. Trên bàn trưng bày lấy trái cây thời điểm, thức ăn loại hình, nhìn lại vậy mà mười phần mới mẻ. Nhất là mấy thứ lúc quả, vẫn dính lấy gột rửa giọt nước, phảng phất vừa mới bưng lên đồng dạng. Chỉ là bốn phía trống rông không thấy người thứ ba. Hai bên nến trên kệ, giọt nến từng đống, chỉ có số ít hương nến, còn tại hữu khí vô lực thiêu đốt lên. Toàn bộ trong điện, hương hỏa khí tức cực kỳ nồng đậm. Dài dưới bàn, tán lạc một chút bồ đoàn, thất linh bát lạc, cơ hồ mỗi cái đều bị mở ra tới kiểm tra qua. Thấy cảnh này, Bùi Lăng trong lòng hơi động. Không biết sao, hắn luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, phảng phất mình lúc trước tới qua đồng dạng.